Chương 118, giúp người Tây Dương soát công trạng Từ Hy, Đại Minh quân thần một lòng, 1, chương 118, giúp người Tây Dương soát công trạng Từ Hy, Đại Minh quân thần một lòng, 1. Quả thật là một đám man di. Nhìn lên trên bầu trời phân tích, Chu Tiêu lắc đầu. Như thế nào chế độ đích trưởng tử kế thừa? Nói trắng ra, chế độ đích trưởng tử kế thừa là tông pháp chế độ cơ bản nhất một hạng nguyên tắc, tức vương vị cùng tài sản nhất định phải do trưởng tử kế thừa. Lập đích vì trưởng không lấy hiền, lập tử vì quý không lấy trưởng. Nhìn như có chút cứng ngắc không hợp đạo lý, có thể kỳ thực đây mới thật sự là phù hợp trung nguyên hiện trạng tông pháp chế. Tông pháp chế độ có thể nói là hoa hạ năm từ ngàn năm nay. Các đại vương triều căn cơ sở tại. Cái gì là tông pháp chế đâu? Tông pháp chế chính là gia tộc chế độ. Cũng là theo quan hệ máu mủ phân phối vương triều quyền lực, gia tộc quyền lực các loại. Hoàng thất tông tộc chính là trên đời này gia tộc mạnh mẽ nhất, cũng là Lao Chu gia, mà những kia quan lại trong tập đoàn, Lý Thiện Trường, La Ngọc, Phùng Thắng và chờ, những người này cũng là có riêng phần mình gia tộc. Cụ thể nhất, thể hiện chính là gia phả. Nhưng phàm là gia tộc, đều sẽ có chính mình gia phả. Gia phả phía trên ghi lại, chính là nhà mình tông tộc. Tổ tông 18 đời cái từ này, cũng chính là xuất từ đây. Mà này Mạn Thanh từ bỏ chế độ đích trưởng tử kế thừa, từ bỏ tông pháp chế độ cơ bản nhất nguyên tắc một trong. Đồng đẳng với chính là từ bỏ hơn phân nửa tông pháp chế độ. Cái này cùng từ bỏ nhà mình gia phả, khác nhau ở chỗ nào? Cho nên đây không phải Man Di. Cái kia còn có thể là cái gì? Trên thảo nguyên Man Di đều là vì sức mạnh bị tôn, chỉ sợ này Mạn Thanh không muốn chế độ đích trưởng tử kế thừa, cũng là muốn theo hoàng tử làm bên trong tuyển gia người mạnh nhất. Chu Đệ suy tư nói, nghĩ đến đây, hắn vậy là khẽ lắc đầu. Trung Nguyên đại địa cũng không phải thảo nguyên, loại đó bộ lạc thức thống trị phương pháp há có thể áp dụng. Chỉ sợ Mạn Thanh một khi, toàn bộ thiên hạ đều là trong nước sôi lửa bỏng. Vì về cơ bản thống trị phương pháp thì xuất hiện to lớn sơ hở. Cuối nhà Minh chủ nghĩa tư bản nảy sinh, mặc dù phương Bắc bách tính vì tiểu băng hà kỳ sinh hoạt khốn khổ, nhưng mà phương Nam bách tính rất tới nhuần, có thể nói là các triều đại đổi thay số 1. Cụ thể có thể tham khảo Minh triều điểm này chuyện tác giả làm năm trăng sáng, truyền hình thăm hỏi lúc nói tới nội dung. Mạn Thanh thời kỳ cuối lúc vốn là Từ Hy cầm quyền, nếu là vẫn tồn tại cựu Long đoạt đích lời nói, đây chẳng phải là triều đường hội càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. 897 nhìn cái thứ tư tuyển hạng, Lý Thiện Trường trong lòng suy nghĩ. Vậy không biết có phải hay không là vì đối với Mạn Thanh ác nghiệm. Hắn luôn cảm giác Mạn Thanh nhất định là vô dụng thấu. Cho nên cái này cựu Long đoạt đích, hỗn loạn triều cương sự tình, Lý Thiện Trường cảm thấy hẳn là chính xác. Nhưng là từ suy luận phía trên phân tích, làm lúc đã là Mạn Thanh thời kỳ cuối, Từ Hy cầm quyền. Hậu cung muốn tham gia vào chính sự lời nói, như vậy tuyệt đối là hoàng quyền yếu đuối đến cực hạn trình độ, mới sẽ bị hậu cung áp chế. Hoặc là hoàng đế tuổi nhỏ, thái hậu buông rèm chấp chính. Hoặc là hoàng đế không để ý tới triều cương, hậu cung thừa cơ khống chế triều đường. Hoặc chính là ngoại thích thế lực to lớn, hậu cung có thể bằng vào ngoại thích thế lực nô lên lưng. Ngoài ra, xác suất lớn là không có cái khác khả năng. Mà này cựu Long đoạt đích, có sao nói vậy? Suy luận bên trên xác thực không cấp. Đã có cựu Long đoạt đích, làm sao lại bỏ mặc hậu cung tham gia vào chính sự đấy? Nếu như hậu cung có thể khống chế triều đường, như vậy cái gọi là cựu Long đoạt đích, vậy sẽ không có ý nghĩa. Lý Thiện Trường nghĩ đến đây, liền đem suy đoán của mình toàn bộ nói ra. Nguyên bản ở vào kinh ngạc cùng sững sờ trong Chu Nguyên Chương, cũng là chậm rãi tỉnh táo lại. Khẽ cho mày, nói cách khác này cựu Long đoạt đích cũng không phải là phát sinh ở Mãn Thanh. Lao Chu không giải thích được có chút thất vọng. Từ bỏ chế độ đích trưởng tử kế thừa, một lưu, một y khí ước 68T43 còn chưa có xuất hiện hoàng tử tranh đoạt hoàng vị sự việc. Đây chẳng phải là nói này tông pháp chế có thể không cần cũng được. Lý Thiện Trường liền vội vàng lắc đầu, bệ hạ, Mãn Thanh từ bỏ chế độ đích trưởng tử kế thừa, chưa hẳn không thể nào xuất hiện cựu Long đoạt đích. Nhưng mà đề mục này thượng nói tới chính là Mãn Thanh thời kỳ cuối, dựa theo Mãn Thanh thời kỳ cuối suy luận phân tích, này cựu Long đoạt đích xác suất lớn là sẽ không phát sinh. Chu Nguyên Chương như có điều suy nghĩ gật đầu, giật mình nói, thì ra là thế. Nếu là Từ Hy khống chế triều chính, có thể nàng đối mặt người Tây Dương có chút nhu nhược. Nhưng mà mặt đối với trong triều đình đại thần, thậm chí Mãn Thanh hoàng đế, tuyệt đối là một bộ vô cùng cứng rắn tư thế. Như thế mới có thể bảo đảm chính mình trưởng không tất cả Mãn Thanh. Cho nên này cựu Long đoạt đích, tất nhiên là không có khả năng phát sinh. Đã như vậy này để đáp án chính là lựa chọn cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, loại bỏ cái thứ tư cùng cái thứ năm. Chu Nguyên Chương xác nhận không sai sau đó, liền là đúng bầu trời nói ra, tiên nhân, chúng ta lựa chọn phía trước ba cái đáp án, phía sau hai cái đáp án là sai lầm. Trả lời chính xác. Xin hỏi có phải xem xét phân tích? Đáp đúng. Lý Thiện Trường lộ ra nụ cười. Xem ra chính mình phân tích ra được thứ gì đó, vẫn là không có xóa. Phía trước ba cái đáp án, ngược lại để ta hận đến có chút hàm răng ngứa. Chu Nguyên Chương giọng nói bất thiện. Mãn Thanh một khi, quả nhiên cùng hắn trước đây dự nghĩ như vậy, đơn giản chính là tại hoắc loạn Trung Nguyên. Giống như Nguyên Triều. Không. Quả thực đây Nguyên Triều còn thấp hơn kém, hèn hạ. Chí ít Nguyên Triều hay là đối ngoại phóng đại tư thế, dựa vào thiết kỵ quét sạch tứ phương, dường như nhất thống cả khối đại lục. Mà này Mãn Thanh đâu? Nhập quan sau đó, vẹn vẹn chỉ biết là thanh sắc quyền mã, đối mặt cường địch cậu thả bảo bệnh. Thật là khiến người buồn nôn. Xem xét phân tích. Chu Nguyên Chương nói. À, Từ Hy là vững chắc Mãn Thanh chính quyền, vẫy đôi cầu hàng, phát ngôn bừa bãi, tận trung nguyên bật lực, kết bạn quốc chi niềm vui. Mãn Thanh người thứ 10 hoàng đế, Hàm Phong đế, chết bệnh sau đó, do 6 tuổi hấu tử tái thuần kế vị, tức đồng trị đế. Hàm Phong đế bản bổ nhiệm túc thuận và bát đại thần tán tương chính vụ, nhưng mà hai cung thái hậu, Từ Hy thái hậu cùng Từ An thái hậu, cùng cung thân vương Dịch Hân phát động tân dậu đảo chính cuối cùng dẫn đến hai cung vương rèm chấp chính. Hai cung lẫn nhau đấu tranh về sau, cuối cùng do hai cung một trong Từ Hy Thái Hậu đạt được thực quyền, tất cả Mãn Thanh triều đường đã là tấn kê ti thần. Chương 118, giúp người Tây Dương soát công trạng Từ Hy, Đại Minh quân thần một lòng, 2, chương 118, giúp người Tây Dương soát công trạng Từ Hy, Đại Minh quân thần một lòng, 2, quả là thế. Chu Nguyên Chương nhìn phân tích, có hơi điểm nôn mửa. Vì hoàng đế tuổi nhỏ, cho nên hậu cung thừa cơ đoạt quyền, khống chế triều chính. Chẳng qua lão Chu không ngờ rằng này đoạt quyền chính là hai cái thái hậu, còn liên hợp Mãn Thanh vương gia. Cũng không biết này cung thân Vương Dịch Hân đến cùng phải hay không hoàng thất dòng họ. Nếu là hoàng thất dòng họ lời nói, chỉ sợ tất nhiên là mỡ heo trẻ tâm, mới lại trợ giúp thái hậu đoạt quyền. Chu Nguyên Chương có chút khinh thường, nhất là này Từ Hy, trị quốc năng lực cùng heo không khác, lục đục với nhau ngược lại là rất lợi hại. Chẳng qua tại lão Chu trong lòng, Mãn Thanh đại bộ phận hoàng đế đều là lục đục với nhau lợi hại. Rốt cuộc không có chế độ đích trưởng tử kế thừa, lục đục với nhau không lợi hại chỉ sợ cũng trước giờ chết yếu. Tiếp tục xem tiếp. Từ Hy cầm quyền thời điểm, Mãn Thanh đã mục nát không chịu nổi, sớm tại trăm năm trước liền đã cùng Tây Dương rất nhiều cường quốc ký kết hiệp ước bất bình đẳng, cắt nhường thổ địa bao gồm các đảo Nam Dương, Sài Bờ gì ạ và có thể Từ Hy cầm quyền sau đó, cũng không có phục hưng đầy, vì Thanh mà là si mê với hưởng thụ cùng quyền thế, trắng trợn chèn ép Hán thần, người Hán, để bạt Mãn Thanh thân tín, đồng thời đem đã từng đồng minh cung thân Vương Dịch Hân giết chết. Đối với người Tây Dương, Từ Hy cũng khinh thường tại đi chân chính hiểu rõ, vẫn luôn chỉ là ôm một loại để bản thân sử dụng mục đích cùng bọn hắn tiếp xúc. Thực tế chấp chính mấy chục năm, Thanh Vương triều mặc dù còn duy trì lấy mặt ngoài đại nhất thống bố cục, nhưng là do ở cường quốc sôi nổi tới trước, mỗi cái địa khu đều trở thành cường quốc các quốc gia phạm vi thế lực. Trên danh nghĩa hay là Mãn Thanh tại thống trị Hoa Hạ, nhưng thực tế trưởng khống giả đã biến thành người Tây Dương, cho nên cuối cùng mới có Từ Hy một câu kia lượng trung nguyên vật lực, đã kết vạn quốc vì niềm vui. Kỳ thực lời này nói hay không đều như thế, vì Hoa Hạ đại địa đã sớm bị liệt mạnh chia cắt được không sai biệt lắm, thậm chí Mãn Thanh triều đường đều đã biến thành cường quốc thống trị Hoa Hạ khối lỗi, chẳng qua chỉ là Từ Hy định nọt cử chỉ. Vô sỉ đến cực điểm, khiến người ta buồn nôn. Như thế yêu phụ, không giết không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để thuận triều cương. Nhìn tiếp xuống phân tích, Chu Nguyên Chương trong lòng lại là dâng lên lửa giận vô hình, trên đầu nổi gân xanh. Nguyên bản nghe thấy Từ Hy nói một câu lượng trung nguyên vật lực, đã kết vạn quốc vì niềm vui thì thôi. Lao Trung nghĩ, đây chỉ là một phụ nhân tham sống sợ chết cầu xin tha thứ cử chỉ. Nhưng mà hắn không ngờ rằng A Nguyên lai tại trước Từ Hy, Mãn Thanh liền đã thần phục tại Tây Dương dưới dâm uy. Mà Hoa Hạ Cửu Châu cũng đã bị các nước Tây Dương tàn phá không biết bao lâu. Này Mãn Thanh bách tính, nào chỉ là nước sôi lửa bỏng, chỉ sợ đã là đang ở thập bát tầng luyện ngục. Chu Tiêu cũng là sắc mặt khó coi, dùng ẩn giận giọng nói chậm rãi nói. La Ngọc, Phùng Thắng đám người càng là hơn không cần nói. Là một tên võ tướng, bảo vệ quốc gia chính là chức trách của bọn hắn. Bây giờ lại là trông thấy người Tây Dương tại Hoa Hạ thổ địa bên trên tùy tiện, thậm chí đề mục thượng còn đem hắn xưng là người Tây Dương nô lệ nhạc viên. Đây tuyệt đối là đối với bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Chết tiệt người Tây Dương, thật nghĩ đem bọn hắn toàn bộ làm thịt, nam làm phân bón đi lớp hải, nữ toàn bộ đảm nhiệm gài điếm, nhốt vào trong tù xa. Lam Ngọc trên mặt mang theo một tia giữ tận nói. Tại không gian trả lời lâu như vậy, nhìn nhiều như vậy đề mục, hắn còn là lần đầu tiên như thế cảm giác, trong lòng xuất hiện mãnh liệt đè nén đau buồn phẫn nộ cảm giác. Là Hoa Hạ đại địa, nhận hết làm nhục mà bi ai. Bởi vì Mãn Thanh cùng người Tây Dương, như thế lấn áp Hoa Hạ mà phẫn nộ. Lam Ngọc chỉ cảm thấy hình như có đồ vật gì chặn ở trong lòng, nắm đấm đánh trong không khí, không chỗ phát tiết. Càng nghĩ, hắn cũng chỉ nghĩ tới như thế một phát tiết điểm, kia chính là diệt Tây Dương. Thật giống như trước đây hiểu rõ Mãn Thanh lúc, trực tiếp đi Bắc Cương đem vẫn chỉ là bộ lạc nhỏ kiến nô cho diệt đi giống nhau. Lam Ngọc trong lòng tràn đầy đều là sát ý đối với Tây Dương sát ý, thậm chí so với tại kiến nô sát ý còn muốn càng đậm. Nếu không phải Chu Nguyên Chương còn ở lại chỗ này, hắn cũng hận không thể chửi ầm lên, người Tây Dương hay là người, cú mẹ nó là một đám xúc cầu. Về phần Mãn Thanh, đều đã bị Lam Ngọc toàn bộ làm thịt, cũng không cần mắng nữa. Giải Tấn đứng ở một bên, nhìn phẫn nộ mọi người, cũng là như có điều suy nghĩ. Kỳ thực bao gồm Chu Nguyên Chương ở bên trong mọi người, không bèn bèn là vì Từ Hy mà phẫn nộ, nhiều hơn nữa vẫn là bởi vì này Mãn Thanh mục nát mà phẫn nộ. Vì Mãn Thanh mục nát, cho nên Tây Dương xâm lấn Hoa Hạ đại địa. Thế nhưng này cùng Mãn Thanh có liên can gì? Từ Hy căn bản không thèm để ý chút nào. Thậm chí Mãn Thanh rất nhiều hoàng đế vậy không thèm để ý, bởi vì là chân chính chịu khổ, là Hoa Hạ đại địa bách tính, mà không phải bọn này tiền tài chuột biện Mãn Thanh hoàn thất. Giải Tấn con mắt khẽ híp một cái, trong lòng cũng là không khỏi nổi lên nộ khí tới. Các triều đại đổi thay, há có thể có giống như Chu Nguyên Chương bực này ái quốc yêu dân hoàng đế? Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Như vậy thượng lương rất chính, hạ lương tự nhiên cũng sẽ thẳng tắp đứng thẳng. Đại Minh triều đường tuyệt đối là các triều đại đổi thay đến nay quan tâm nhất Hoa Hạ đại địa, Hoa Hạ bách tính triều đại. Cho nên mặc kệ là văn thần võ tướng, mặc kệ là Lý Thiện Trường, La Ngọc, Giải Tấn, lại có lẽ là những người khác, khi bọn hắn nhìn thấy Mãn Thanh thay vào Mãn Thanh lúc, đều sẽ hai mắt lật hồng, cắn răng nghiến lợi, cùng Chu Nguyên Chương đồng dạng, hắn không thể tiến về Mãn Thanh thời kỳ cuối, đi đem đám kia xúc khẩu toàn bộ giết. Lần này trả lời sau đó, Tây Dương quyết không thể lưu. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, cho dù hắn không có đem Tây Dương để vào mắt, thế nhưng này Tây Dương trong tương lai làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự việc, lão Chu tuyệt đối sẽ không để bụng, nhường Minh quân đi Tây Dương đào sâu ba thước, càn quét tất cả, chó gà không tha. Sau khi quyết định trong lòng, Chu Nguyên Chương mới là theo cái thứ nhất tuyển hạng thượng dịch chuyển khỏi tầm mắt, nhìn về phía cái thứ hai phân tích. Chương 119, Chu Nguyên Chương giận tán, hai đều là tính tình trung nhân. Chương 119, Chu Nguyên Chương giận tán, hai đều là tính tình trung nhân. B, Thái Bình Tiên Quốc khởi nghĩa, cho hỗn loạn không chịu nổi Thanh Vương triều nặng nề một kích. Thiên Nhà tiếp theo, cùng hưởng Thái Bình, hình học mâu thuẫn hà khắc chi thế, hắn không đồng nhất sáng biến mà làm công bằng chính trực chi thế vậy Hàm Phong năm đầu, năm 1851, ngày 11 tháng 1, Hồng Tú toàn phát động khởi nghĩa kim điển, đánh ra người người bình đẳng cơ hiệu, rất nhanh liền ngưng tụ mấy vạn tín đồ, sau đó hắn nhậm chức Thiên Vương, định quốc hảo Thái Bình Tiên Quốc. Thái Bình Tiên Quốc định quốc sau đó, Hồng Tú toàn chính là phát động khởi nghĩa chiến dịch, một đường hát vang tiến mạnh, xâm chiếm rất nhiều địa vực, rất nhanh liền dẫn tới đẩy Thanh Vương triều coi trọng. Bởi vì Thanh triều phổ biến cạo tóc dịch phục, Thái Bình Thiên Quốc thì đồng đều không cạo tóc, không kết biện, tóc thai bù xù, cho nên quân Thái Bình được xưng lông dài thanh đỉnh miệt gọi hắn là lông dài thể tặc, mao tặc, phát nghịch trở chút. Mà quân Thái Bình thì miệt xưng thanh đỉnh là thanh yêu tại yêu bà. Nhìn đến đây, Chu Nguyên Chương đã không nhịn được muốn châm biếm. Này thanh đỉnh trong không biết phải chăng là có hán nhân? Nếu là có, chỉ sợ đã sớm quên nguồn quên gốc. Lão Chu Việt gọn thê nhị ý ba cầu sư lâu thất ba, dường như lạnh hừ một tiếng, có chút khó chịu. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ. Đây là vài ngàn năm trước cũng đã lưu truyền xuống lễ cổ huấn lễ giáo, thiếu chi là vậy. Nếu như nói mãn thanh cưỡng chế yêu cầu lưu đầu không lưu phát, lưu phát không lưu đầu. Như vậy mọi người lựa chọn cạo rụng tóc, lưu lại bím tóc. Chu Nguyên Chương còn có thể tiếp nhận. Rốt cuộc dân chúng vì sinh tồn được, làm loại chuyện này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng mà, áo sư linh lên, hai, nhị di tự ba tứ nhường hắn tuyệt đối dây dứt khắc lưu, bốn, lưu khóc tô mẹ nhổ không tiếp thụ được chính là thanh đỉnh thế mà đem Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa quân đánh giá là lông dài thể tặc. Lông dài thể tặc, không có tóc trào phúng có tóc. Lẽ nào này thanh đỉnh trong hắn thần đều đã bị này khiến người ta buồn nôn mãn thanh cho thuần hóa hay sao? Chu Nguyên Chương tỏ vẻ khó mà tiếp nhận. Sau lưng Chu Tiêu, Chu Đệ đám người đồng dạng cũng là không thể nào tiếp thu được. Tiếp tục xem tiếp. Hàm Phong 3 năm, Hồng Tú toàn định đô Giang Ninh, đổi tên Tiên Kinh. Đóng đô sau đó, hắn chia binh chiếm lĩnh Trường Giang các tỉnh, phái binh Bắc phạt, Tây Trinh, cũng phá hủy Giang Nam, Giang Bắc đại doanh. Hàm Phong 6 năm, Hồng Tú toàn Chu Dương Tú Thành, Vi Sơn Huy, sử xưng Thiên Kinh biến cô sau đó, hắn nhanh chóng bắt đầu dùng Trần Ngọc Thành, Lý Tú Thành và mới tướng lĩnh, cũng vì Hồng Nhân Can là quân sư, phổ biến tân chính. Thái Bình Thiên Quốc đạt đến kiểu cũ chiến tranh nông dân đỉnh cao nhất, không chỉ có là Trung Nguyên Hoa Hạ trong lịch sử, lần đầu tiên tại phương Nam hứng khởi, mà tác động đến cả nước chiến tranh nông dân, cũng là toàn bộ thế giới trong lịch sử quy mô chưa từng có một lần chiến tranh nông dân. Tại trên chính trị, Hồng Tú toàn hoàn thiện chức quan chế độ, xây dựng vương phủ, xác lập năm quân chủ đem. Tại kinh tế bên trên, ban bố thiên triều đồng ruộng chế độ gắng đạt tới hủy bỏ phong kiến thổ địa chế độ sở hữu. Tại văn hóa bên trên, hắn cải cách chế độ khoa cử, hủy bỏ tứ thư ngũ kinh. Tại tôn giáo bên trên, hắn giữ gìn bái thượng đế giáo độc lập tính, chống lại cường quốc tôn giáo thẩm thấu. Tại chủ quyền trên nguyên tắc, đối với mãn thanh ký kết hiệp ước bất bình đẳng hết, thể không cho thừa nhận, cũng tích cực chống lại chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Hồng Tú toàn lãnh đạo Thái Bình Thiên Quốc vận động quét sạch hơn phân nửa cái Cựu Châu nghệ thuật mì một sơn cụ cựu siêu bắt mặt đất, cho trong ngoài nước phản động thế lực đả kích nặng nề, trong lịch sử lưu lại sâu xa ảnh hưởng. Đồng trị 3 năm, Hồng Tú toàn tại Thiên Kinh chết bệnh, thưởng thọ 51 tuổi. Hán tạ thế sau Thái Bình Thiên Quốc vận động ở chính giữa bên ngoài phản động thế lực liên hợp cắn giết hạ thất bại. Phía sau phân tích đây phía trước càng nhiều. Sau khi xem xong, Chu Nguyên Chương qua loa sửng sốt. Sau đó liền là hơi kinh ngạc. Nay Hồng Tú toàn lãnh đạo Thái Bình Thiên Quốc, dường như thanh thế không nhỏ, còn có thể có được một cách triều đại đổi thay mạnh nhất khởi nghĩa xưng hô. Chẳng lẽ đây Lý Tự Thành còn muốn lợi hại hơn? Nhìn tới phản mãn thanh cùng phản giọng các cường quốc Tây Dương, hay là rất kêu lên. Bằng không lại há có thể có nhiều như vậy bách tính tụ tập anh theo. Chu Nguyên Chương cười ha ha, có chút tán đồng. Quân là thuyền, dân là thủy. Tâm thường lúc, thủy trở thuyền, nhìn như thuyền có thể đè ép thủy. Chỉ khi nào nước sôi thủy ngưng tụ phun trào, hình thành phong bạo lúc, như vậy thì sẽ trực tiếp đem thuyền cho lật tung ra. Đây mới là lão Chu đã hiểu, thiên hạ cùng quân vương quan hệ trong đó. Một không được lắm, thì một cái khác người tất có hán họa. Ngoài ra, còn có này phân tích phía trên nói tới một ít chính lệnh. Chu Tiêu bỗng nhiên nói, hắn chỉ vào phân tích bộ phận sau. Đó chính là Hồng Tú toàn tại quản lý Thái Bình Thiên Quốc lúc ban bố chính lệnh, hoàn thiện chức quan chế độ, xây dựng vương phủ, xác lập năm quân chủ tướng. Hai, ước sang buổi trưa khí cứu lưu áo ban bố thiên triều đồng ruộng chế độ gắng đạt tới hủy bỏ phong kiến thổ địa chế độ sở hữu, cải cách chế độ khoa cử, hủy bỏ tứ thư ngũ kinh, giữ gìn bái thượng đế giáo độc lập tính, chống lại cường quốc tôn giáo thẩm thấu. Đối với mãn thanh ký kết hiệp ước bất bình đẳng hết thảy không cho thừa nhận, cũng tích cực chống lại chủ nghĩa đế quốc xâm lược. Này năm đầu chính lệnh, trên cơ bản làm xong một vương triều các phương diện thứ gì đó. Chu Nguyên Chương ánh mắt cũng là nhìn về phía này mấy đầu chính lệnh. Ánh mắt ngưng tụ, này đầu thứ nhất chính lệnh, xác lập năm quân chủ đem. Chu Nguyên Chương sửng sốt một chút. Xác định năm quân chủ đem có ý tứ là xác định tam quân thống soái sao? Lao Chu có chút sững sờ. Nếu như xác định vật này, đây chẳng phải là đồng đẳng với giao ra binh quyền? Này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Cầu hoa tươi Chu Nguyên Chương mặt mũi tràn đầy cũng biết khó hiểu. Không có binh quyền, làm sao có thể ngồi vững vàng hoàng vị? Bệ hạ, đến tiếp sau trả lời có lẽ có những giải thích này, ngược lại cũng không cần sốt ruột. Lý Thiện Trường tâm lĩnh thần hội nói. Không tệ. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, tiếp tục xem tiếp. Phía sau hai cái hủy bỏ phong kiến thổ địa chế độ sở hữu, cải cách chế độ khoa cử. Hai cái này chính sách, bây giờ Đại Minh cũng đã làm xong. Cái này đích xác là tai họa vương triều ưu ác tính. Cùng với phía sau không thừa nhận mãn thanh hiệp ước bất bình đẳng, vậy tuyệt đối là chính xác. Nay Hồng Tú toàn thất bại nguyên nhân, có thể cùng Lý Tự Thành. Chu Đệ đột nhiên nói, ánh mắt của mọi người quay đầu sang. Lý Tự Thành sở dĩ thất bại, chính là muốn càn quét thân hào nông thôn địa chủ, cho nên mà không có đạt được ủng hộ của bọn hắn. Mà nay Hồng Tú toàn không muốn thừa nhận hiệp ước bất bình đẳng, đó không phải là đồng đẳng với cùng các cường quốc Tây Dương là gì sao? Không hai người bọn họ khác nhau, chẳng qua cũng là thân hào nông thôn địa chủ cùng các cường quốc Tây Dương khác nhau thôi. Mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu. Dường như đúng là như thế. Lý Tự Thành nếu như đồng ý thân hào nông thôn địa chủ ủng hộ, Hồng Tú Toàn nếu như đồng ý thừa nhận hiệp ước bất bình đẳng, chỉ sợ hai người này cũng có thể trở thành công. Chu Tiêu nhịn không được nói. Chẳng qua kia tất nhiên là không có khả năng. Chu Nguyên Chương cười ha ha, đưa cho cao cấp nhất đánh giá, nếu để cho ta mà nói, Lý Tự Thành cùng Hồng Tú Toàn cũng coi như là tính tình trung nhân. Tính tình trung nhân. Có thể làm cho Chu Nguyên Chương cho ra cái này đánh giá, đủ để chứng minh hai người này đạt được cỡ nào tán đồng. Lý Tự Thành không muốn cho thân hào nông thôn địa chủ điểm địa, mà Hồng Tú Toàn không muốn khuất phục các cường quốc Tây Dương hãm hại. Theo Chu Nguyên Chương, đều là chính xác. Tiêu, ngươi đem Hồng Tú Toàn những thứ này chính lệnh cũng ghi lại. Chu Nguyên Chương nói. Chu Tiêu, phu hoàng yên tâm, đã nhớ cho kỹ. Chu Nguyên Chương gật đầu. Mặc dù phía trên này chính lệnh có chút xem không hiểu, có một ít đã áp dụng, nhưng mà đi lại, xem như dự bị, dùng để về sau trả lời, khẳng định là tốt. Sau đó Lao Chu lại là nhìn về phía một đầu cuối cùng, chống lại cường quốc tôn giáo thẩm đấu. Cái này nhường Chu Nguyên Chương cũng có chút không có thể hiểu được. Tôn giáo là cái gì? Cùng Thái Bình đạo trương giác như thế sao? Lao Chu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại Minh Triều, Bạch Liên giáo còn chưa có xuất hiện đấy. Đợi đến Bạch Liên giáo xuất hiện lúc, Lao Chu chỉ sợ cũng hiểu rõ như thế nào tôn giáo. Cho đến lúc đó, hẳn là cũng có thể hiểu rõ tôn giáo ẩn chứa uy lực khủng bố cỡ nào. Bốc. Chương 120, Chu Nguyên Chương muốn mở ra Đại Minh đế quốc thời đại. Cấm thuốc phiện người Lâm Tắc Tử, có thể nói nghĩa sĩ. Một, chương 120, Chu Nguyên Chương muốn mở ra Đại Minh đế quốc thời đại. Cấm thuốc phiện người Lâm Tắc Tử, có thể nói nghĩa sĩ. Một, tôn giáo sao? Trên bầu trời, Chu Duẫn Thông nhìn đạo này phân tích, cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn đột nhiên nghĩ tới tối cực kỳ trọng yếu một chút, đó chính là tôn giáo sức mạnh. Đường Si mang loại vật này, trước mắt mà nói xây dựng tất cả Đại Minh cũng tương đối khó khăn, huống chi là đi cái khác đại lục. Chiến tranh tốn hao vàng bạc cũng không ít. Nhưng nếu là sử dụng tôn giáo đến sửa đổi tín ngưỡng, xâm chiếm nước khác coi như dễ nhiều. Chu Duẫn Thông sờ lên cái cằm, nảy ra ý hay. Lao gia tử hiện tại đích thật là vì người Tây Dương mà phẫn nộ. Nhưng nói thật, hiện tại Đại Minh muốn đại quân tiến công Tây Dương, tuyệt đối là ngoài tầm tay với. Mặc kệ là đi đường biển hay là đường bộ, cũng rất khó khăn, trong đó cần có tiền tư cũng vô pháp nhường hiện tại Đại Minh cung cấp ra đây. Tây Dương không mạnh, nhưng mà quá xa, không có cách nào cùng xử lý kiến nô như thế, trực tiếp mang theo kỵ binh tiến lên, toàn bộ giết chết là được rồi. Cho nên Chu Duẫn Thông vừa nãy vẫn tại cân nhắc, rốt cục muốn thế nào mới có thể diệt đi Tây Dương. Đợi đến nhìn thấy tôn giáo hai chữ này lúc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trước tiến hành khống chế tinh thần, sau đó lại tiến hành vật lý khống chế. Này không được sao? Với lại này hiệu quả, không cần đây nhường Đại Minh quân đội hành quân mấy vạn dặm thậm chí lục lục linh mấy chục vạn dặm, sau đó đem Tây Dương trực tiếp chính phục, còn tốt hơn nhiều lắm. C, người Tây Dương là khống chế Hoa Hạ, tại Trung Nguyên đại địa buôn bán nha phiến, Lâm Tắc Tử phục mệnh cấm thuốc viện các nước Tây Dương thông qua chiến tranh mở ra mãn thanh cửa khẩu thông thương, sau đó chính là liên hệ mậu dịch. Nguyên bản các nước Tây Dương là muốn sử dụng chính mình hàng công nghiệp bán vào trắng trợn thu lợi, ai mà biết được Hoa Hạ tơ lụa cùng trà ngược lại là tại các nước Tây Dương rất được hoan nghênh, dẫn đến thâm hụt thương mại, các nước Tây Dương mạnh ngân ngược lại là chạy vào đến Hoa Hạ. Các nước Tây Dương xem xét này không được, chính là thay đổi mậu dịch thương phẩm, dẫn vào nha phiến. Nha phiến có thể cho hút vào người đem lại trong ngắn hạn ảo giác cùng vọng tưởng, đây là nhất thời mà kích thích khoái cảm, nhưng mà trường kỳ hút hội dẫn đến hình thành khó mà nghịch chuyển bệnh biến. Thông thương về sau, bởi vì nha phiến đưa vào kịch liệt gia tăng, tạo thành bạch ngân hàng loạt dẫn ra ngoài, không chỉ có thể mãn thanh kinh tế đứng trước tan vỡ, càng nghiêm trọng hơn là nha phiến tràn lan cực đại tàn phá mãn thanh bách tính sức khỏe thể chất và tinh thần. Thế nhưng mãn thanh quý tộc vì kỳ thiện cầm đầu môi giới giai cấp đại biểu, vì giữ gìn ích lợi của mình, đủ kiểu cản trở, dẫn đến cấm thuốc viện hành động hết kéo lại kéo, ngắn ngủi mấy năm trong lúc đó, phá giá vào Hoa Hạ đại địa nha phiến chính là đạt tới mấy chục vạn tấn khoảng cách, bạch ngân dẫn ra ngoài siêu một ước tám hơn ngàn vạn lượng. Không gian trả lời bên trong, Chu Nguyên Chương ánh mắt đã nhìn về phía cái thứ ba phân tích. Này nha phiến quả thật là cùng kia ngũ thạch tán bình thường đồ vật. Nhìn phân tích, Lao Chu trong mắt tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Ngụy Tấn Nam Bắc triều đó là cái gì triều đại? Đều là trên sử sách lời nhắc dốc hết sức lực ghi chép tư liệu lịch sử triều đại, hắn bóng tối trình độ không thua gì sau đó ngũ đại thập quốc. Mãn Thanh tại biết do nha phiến có hại tình huống dưới, còn trắng trợn hơn mua vào. Đây quả thực thì đây Ngụy Tấn Nam Bắc triều còn muốn Nam Bắc triều. Buồn nôn. Nhìn phân tích phía sau, Mãn Thanh quý tộc vì giữ gìn ích lợi của mình, đủ kiểu cản trở, dẫn đến cấm thuốc viện hành động hết kéo lại kéo cho nên. Chu Tiêu con mắt khẽ híp một cái. Này Mãn Thanh thật đúng là vô dụng thấu. Nha phiến loại vật này, hắn nguy hại trình độ không thể nào nhìn không ra. Thế nhưng này Mãn Thanh quý tộc lại là vì lợi ích, nhường người Tây Dương tiếp tục buôn bán, đơn giản chính là vô liêm sỉ đến cực điểm. Cuối cùng đoán chừng cũng là thực sự chịu không được. Những thứ này Mãn Thanh các quý tộc nghe thấy được sắp sụp đổ Mãn Thanh cao ốc phát ra kéo kẹt lung lay sắp đổ thanh âm, mới mệnh lệnh Lâm Tắc Tử đi cấm thuốc viện. Lại không cấm thuốc viện, chỉ sợ này Mãn Thanh triều đường cũng bị mất. Đến lúc đó ở đâu ra Mãn Thanh quý tộc? Mãn Thanh chết không yên lành. Chu Tiêu âm thầm chú chửi một câu. cũng không biết này Lâm Tắc Tử cấm thuốc viện là có hay không đem này nhà phiến đuổi ra Hoa Hạ đại địa. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy xem tiếp đi. Hắn muốn biết này Lâm Tắc Tử cấm thuốc phía lúc sẽ hay không bị Mãn Thanh quý tộc lôi cuốn. Nếu là này cấm thuốc viện cũng bất quá Mãn Thanh triều đường giả thoáng một phát súng, vậy cũng chưa chắc thái khiến người ta thất vọng. Đạo Quang 18 năm, năm 1838, tháng 9, Đạo Quang đế hạ lệnh các nơi gấp rút tra cấm nha phiến, cũng nhường đại học sĩ nghị định cấm thuốc viện điều lệ. Cấm thuốc viện nhân tuyển không thể qua loa, tìm đọc cả triều văn võ sơ yếu lý lịch sau đó, cuối cùng nói chỉ riêng lựa chọn dường như không chút nào thu hút Lâm Tắc Tử. Triệu Lâm Tắc Tử vào kinh thành nhất kiến về sau, Đạo Quang đế tại trong 8 ngày liên tiếp 8 lần triệu kiến hắn, biểu thị ra đối với cấm thuốc viện vấn đề cao độ coi trọng cùng đối với Lâm Tắc Tử nể trọng. Sau đó đặc ban Lâm Tắc Tử vì khâm sai đại thần quan phòng, tiến về duyên hải tra cấm nha phiến. Lâm Tắc Tử đã hiểu cấm thuốc viện một chuyện liên lụy rất rộng, theo triều trung quyền quý tới chỗ quan thương, bao gồm Tây Dương kẻ xâm lược cùng trong nước Vịnh Nha phiến con buôn, nhưng hắn cũng không có lùi bước, hắn ở đây chuẩn bị lên đường lúc từ biệt hắn tòa sư, nói rõ, cầu lợi quốc cuộc sống gia đình chết vì, há bởi vì phúc họa tránh xu thế chi. Trải qua hơn 2 tháng đi gấp 43, tại năm tới chính ngày 15 tháng 2 đến Quảng Châu. Đối mặt duyên hải nha phiến khói phiến càn rỡ buôn lậu tình huống thực tế, Lâm Tắc Tử ý thức được bèn bèn là nghiêm cấm hút đã không đủ cấm tiệt nha phiến, muốn căn bản giải quyết vấn đề, nhất định phải cường điệu tại ngăn chặn nha phiến đưa vào, tra cấm buôn lậu. Tại nghiêm cấm nha phiến thời kỳ, Lâm Tắc Tử chủ yếu làm 3 loại công tác: thứ nhất, điều tra nha phiến buôn lậu mậu dịch tình huống, khai thác hữu hiệu biện pháp, hạ lệnh Tây Dương nha phiến phiến giao nộp ra đất bụi tiến hành cam kết, đồng thời đem tịch thu được toàn bộ nha phiến giúp cho tiêu hủy, chủ trì hổ môn tiêu khói. Thứ hai, tổ chức các phương diện nhân tài, sưu tập cùng phiên dịch các cường quốc Tây Dương sách báo, tích cực hiểu rõ chủ nghĩa tư bản thế giới chính trị, quân sự, pháp luật, kinh tế, văn hóa, lịch sử, địa lý và các phương diện tình huống, mở cận đại Trung Quốc học tập Tây phương tiên tiến khoa học kỹ thuật và văn hóa tri thức hơi dòng. Thứ ba, tích cực gấp rút chuẩn bị chiến đấu, chỉnh đốn cùng tăng cường hải phòng sức mạnh, thiết kế thêm pháo đài, luyện tập thủy sư, chiêu mộ thủy dũng, hiệu triệu dân chúng tổ chức chống cự bên ngoài tới xâm lược, làm các loại cần thiết chiến tranh chuẩn bị, cũng kiên quyết đau nhức một kỳ e giờ liệu ước trộn lẫn uy hai rượu vê đúc nhị kích tới trước khiêu khích Tây Dương quân đội. Không thể không nói, Lâm Tắc Tử mưu tính sâu xa vậy. Truy tầm vùng duyên hải tất cả nha phiến về sau, hắn tiến hành hổ môn tiêu khói, cử động lần này chấn động tất cả Tây Dương thế giới, Tây Dương đại quân ngẫu nhiên xâm lấn. Không quá sớm đã sửa xong tháo đài, cường thế đem Tây Dương quân đội cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ tiếc cái khác địa khu hải phòng tướng lĩnh liền không có cái ý thức này. Tây Dương quân đội gặp khó sau đó duyên hải bờ lên phía bắc, lần nữa cậy mở Mãn Thanh biên giới, Đạo Quang đế bị ép nghị hòa, cấm thuốc viện vận động thất bại trong gang tấc. Đồng thời nha phiến trồng bị người Tây Dương để vào điều kiện bên trong, muốn trực tiếp tại Hoa Hạ đại địa trồng, tiến thêm một bước địa tại Mãn Thanh mở rộng nha phiến, Đạo Quang đế đối mặt Tây Dương kiên thuyền lợi pháo, cũng không thể không đáp ứng chương 120, Chu Nguyên Chương muốn mở ra Đại Minh đế quốc thời đại. Cấm thuốc viện người Lâm Tắc Tử, có thể nói nghĩa sĩ. 2, chương 120, Chu Nguyên Chương muốn mở ra Đại Minh đế quốc thời đại. Cấm thuốc viện người Lâm Tắc Tử, có thể nói nghĩa sĩ. 2, từ đó, hổ môn tiêu khói biến thành một biểu tượng, nhưng lại hoàn toàn không có cho Mãn Thanh đem lại chỗ tốt gì, cũng không có làm Mãn Thanh một khi bách tính đem lại mảy may an bình. Việc này sau khi chấm dứt, Lâm Tắc Tử bị Đạo Quang đế lưu vong y lìa lê, vô số Mãn Thanh đại thần thượng thư, Lâm Tắc Tử bị đánh thành nghiệp chướng nặng nề, vô tội có thể xá nhãn hiệu không. Cầu lợi quốc cuộc sống gia đình chết vì, há bởi vì phúc họa tránh xu thế chi. Trông thấy những lời này, Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc. Sau đó lại là nhìn thấy Lâm Tắc Tử cấm thuốc viện thủ đoạn, trước mắt tự nhiên là sáng lên. Tốt một cái nghĩa sĩ. Hắn không khỏi thở dài nói, vừa nay chính mình còn hoài nghi Lâm Tắc Tử cấm thuốc viện cường độ, không ngờ rằng lại có thể làm triệt để như vậy. Đồng thời ho lưu tư lưu, thất, ba tôn còn phòng bị hỏa ngoại xâm. Đạo ánh sáng này đế là Mãn Thanh thứ mấy mặc cho hoàng đế? Chu Nguyên Chương hỏi. Chu Tiêu đội vàng trả lời, thứ 8 đảm nhiệm. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái. Đạo ánh sáng này cũng coi là chăm lo quản lý. Bất quá, trông thấy phân tích phía sau, Đạo Quang vì Tây Dương quân đội, không thể không nghị hòa. Cuối cùng dẫn đến cấm thuốc viện vận động thất bại trong gang tấc. Lâm Tắc Tử cũng là bị lưu thả ra. Không khỏi nhíu mày. Chăm lo quản lý tâm tư ngược lại là có, chỉ tiếp năng lực này hay là quá kém. Chu Nguyên Chương lắc đầu. Lâm Tắc Tử có thể thông qua xây dựng duyên hải biên phòng, sau đó ngăn trở Tây Dương quân đội. Nói do cái gì? Nói do Mãn Thanh tại trước mặt, căn bản không phải cái gọi là không chịu nổi một kích, mà là có năng lực phản kháng. Thế nhưng này Tây Dương quân đội mới vừa vặn xâm lấn, công phá bờ biển. Đạo Quang thì vội vã địa nghị hòa nhận sợ. Rõ ràng có sức phản kháng, lại là không kịp chờ đợi đầu hàng nghị hòa. Thì này, còn muốn làm Trung Hương chi chủ. Chu Nguyên Chương chỉ cảm thấy người này buồn cười. Nếu đặt ở Đại Minh, cắt đất bồi thường căn bản không thể nào. Vì nghiến ép chi thế xâm lấn, vậy liên đánh, thịt nát xương tan cũng muốn đánh. Bất quá chỉ là thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Sinh tử ngại gì? Thì sợ gì? Chỉ có thể cười này Mãn Thanh hoàng đế, muốn phục hưng mà bất lực, đô nổi dậy mà sợ sệt. Chẳng qua là tăng thêm thiên hạ bách tính chi vất vả. Buồn cười, đáng xấu hổ, đáng ghét. Còn có này Lâm Tắc Tử kết cục. 0.0 Chu Tiêu nhìn phân tích cuối cùng, không khỏi nhíu mày. Lưu Vong Y Lê còn bị đánh lên các loại nghiệp chướng nặng nề nhãn hiệu. Thật sự là làm lòng người rét lạnh a. Đáng tiếc này Lâm Tắc Tử không tại ta Hồng Vũ một khi, bằng không ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn đối ở một chén. Chu Lệ nói, cầu lợi quốc cuộc sống gia đình chết vì, há bởi vì phúc họa tránh xu thế chi. Lời này chi tâm ý, đủ để nhìn ra Lâm Tắc Tử kiên định. Người này không thể không khiến người bội phục. Là một con tốt. Chu Đệ đưa lên chính mình tán thành. Về phần bọn này người Tây Dương, Chu Nguyên Chương ánh mắt nhìn về phía có quan hệ với Tây Dương chưa biết, mặc dù vô cùng xem thường đạo quang, nhưng mà người Tây Dương kiên thuyền lợi pháo, Lao Chu cũng không coi nhẹ. Lẽ nào người Tây Dương thật sự tại đếm sau trăm tuổi, đã cường đại đến loại trình độ kia? Chu Nguyên Chương trong lòng dậy rồi nói thầm, hắn có chút không có thể hiểu được, vậy có chút hiếu kỳ. Này Tây Dương kiên thuyền lợi pháo, rốt cục là bộ dạng dài ngắn thế nào? Năng lực so ra mà vượt hắn bảo thuyền sao? Hay là nói lợi hại hơn? Đợt, Lâm Tác Từ đến tiếp sau lại bị đạo quang bắt đầu dùng, nhưng là do ở hổ môn tiêu khói, một thằng không cách nào bước vào mãn thanh triều đỉnh hạch tâm vòng tròn, chỉ có thể là ngoại phái đại thần. Chương 121, phương pháp này kém xa đại minh. Cửu Long đoạt đích thì này a. Chương 121, phương pháp này kém xa đại minh. Cửu Long đoạt đích thì này a. Cách mạng công nghiệp. Loại chuyện này Chu Duẫn Thông hiểu rõ, nhưng mà không biết làm sao nói rõ với Chu Minh Trường. Thực chất, đối với người xuyên Việt mà nói, làm một động cơ hơi nước ra đây không tính là cái đại sự gì. Nhưng mà Chu Duẫn Thông không muốn làm. Vì đồ chơi kia, thái ô nhiễm hoàn cảnh. Thật giống như hậu thế rất nhiều người, hồi nhỏ đều có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, nhưng mà trưởng sau khi lớn lên liền không gặp được. Cũng là bởi vì ô nhiễm ánh sáng cùng ô nhiễm không khí. Chính mình vốn là có không gian trả lời cái này kim thủ chỉ tại. Cần gì phải làm một động cơ hơi nước ra đây đâu. Động cơ hơi nước nguyên lý, trước đem nồi hơi thất đem thủy làm nóng, đợi đến thủy trở thành hơi nước lúc, thể tích bành trướng, dựa vào to lớn khí áp đến thôi động piston vận động, sinh ra năng lượng cơ giới, sau đó lại làm thành sống nhét thức máy bơm như thế máy móc cấu tạo, bảo đảm lặp đi lặp lại vận động, như thế hình thành động năng liền có thể hoàn thành các loại công nghiệp hoạt động. Là cái này động cơ hơi nước nguyên lý, vô cùng đơn giản, nhưng mà năng lực hao tổn đầy cực cao, hiệu suất cực thấp, với lại nói thật ra, vừa mới hoàn thành cách mạng công nghiệp lần thứ nhất các cường quốc Tây Dương, nếu là thật đánh nhau, có thể đánh được Mãn Thanh, nhưng là tuyệt đối đánh không lại đỉnh phong thời kỳ Minh Triều. Vì động cơ hơi nước động năng nhìn như có vượt thời đại ý nghĩa, cũng không có triệt để thoát ly nhân lực phạm chủ. Đợi đến cách mạng công nghiệp lần thứ hai, điện lực cùng cách mạng công nghiệp lần thứ ba, năng lượng nguyên tử, máy tính điện tử, công nghệ sinh học, đây mới thực sự là vượt thời đại. Thậm chí cũng không tính lần thứ ba năng lượng nguyên tử cách mạng, vẹn vẹn là lần thứ hai cách mạng điện năng, chính là triệt để cùng thời đại trước rạch ra đến. 13 vị cùng điện đồng thời sinh ra còn có tử, điện từ hai loại sức mạnh kết hợp, vượt xa khỏi cái gọi là động cơ hơi nước, tuyệt không phải sức người có thể xứng đôi. Cho nên dựa theo Chu Duẫn Thông ý nghĩ, tất nhiên cách mạng công nghiệp lần thứ nhất không quan trọng, vì sao còn muốn làm ra đến ô nhiễm môi trường đâu? Chính mình có không gian trả lời nơi tay, ngay cả quốc vận đều có thể tiếp xúc đến, tương lai nói không chừng còn có thể sáng tạo siêu phàm. Nếu còn làm động cơ hơi nước cách mạng, đây không phải là đầu góc có bệnh sao? Trực tiếp nhảy qua nó, làm càng thêm cao đoàn cách mạng công nghiệp, đến lúc đó mở ra chiến hạm giữa các vì sao, đi nổ người châu Phi bộ lạc. Nhìn cái thứ ba tuyển hạng phân tích, Lam Ngọc đám người cũng là vì Lâm Tắc Tử cảm khái không thôi. Người này thật là không tệ. Lam Ngọc gật đầu một cái. Mặc dù hắn bị lão Chu cho đè lại, nhưng mà trong lòng vẫn có chút kiêu ngạo. Trước đó tại trả lời lúc, thấy qua tất cả đại minh trong hàng tướng lãnh, cũng liền Vũ Khiêm cùng Vương Dương Minh có thể khiến cho hắn bội phục. Ngoài ra, không có người nào nữa. Mà bây giờ thấy này Lâm Tắc Tử, cũng là khó được địa bội phục một chút. Chỉ sợ tất cả Mãn Thanh triều cũng chỉ có người này. Chu Nguyên Chương cười ha ha. Cầu lợi quốc cuộc sống gia đình chết vì, há bởi vì phúc họa tránh xu thế chi đồng thời, còn có thể thích đáng địa sắp đặt chiến lược, vì cấm thuốc phiện liên tiếp hạ ba cái cử động. Loại người này cu nở một lưu dẫn săn nhị nhị chín nhị mới. Là hoàng đế mà nói, tuyệt đối là yêu thích. Một bên Chu Tiêu còn đang ở múa bút thành văn. Sao tất cả phân tích? Này là cái thứ nhất xuất hiện, về Mãn Thanh một khi để bụng. Về sau đoán chừng còn có càng nhiều. Phía trên xuất hiện mỗi một chữ, nói không chừng cũng lại biến thành tương lai phá để nơi mấu chốt. Rốt cuộc không gian trả lời độ khó là từng bước đề cao. Chu Tiêu hiện tại nhóm, 1, Lưu Nghi Sam Nhị, 2, Di Ngươi còn không thể quên được. Một bên Lý Thiện Trường là như thế nào cao mày điện, tiến hành phân tích để bụng. Cái thứ tư phân tích. D, Cửu Long đột đích, bởi vì Mãn Thanh không chế độ đích trưởng tử kế thừa, cho nên Mãn Thanh một khi mở ra 9 vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị kỳ quan. Cửu tử đột đích là chỉ Thanh triều Khang Hy hoàng đế các con tranh đoạt hoàng vị lịch sử sự kiện. Làm lúc Khang Hy hoàng đế xếp thứ tự nhi tử có 24 cái, trong đó có 9 cái tham dự hoàng vị tranh đoạt. Khang Hy. Chu Nguyên Chương đã hiểu. Chu Tiêu cũng không đợi lão gia tử đặt câu hỏi, ngay lập tức đáp, Khang Hy là Mãn Thanh triều vị thứ tư hoàng đế. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu. Nhìn tới này Mãn Thanh triều còn thật có ý tứ. Đời thứ 5 liền bắt đầu Cửu Long đột đích. Hoàng thất vô cùng có sức sống mà. Về phần nói bọn hắn Minh triều đời thứ 5. Thảo. Tựa như là Chu Kỳ trấn tên phế vật này điểm tâm. Chu Nguyên Chương hô hấp trì trệ, vội vàng rời đi chú ý, nhìn về phía tiếp xuống phân tích. Bởi vì Thanh triều vương gia chế độ cũng không phải là cùng Minh triều như vậy, có bổng lộc có đất phong, mà là cư trú ở trong tướng phủ, lại cả ngày nhận giám thị, hơi có quyền thế còn thường xuyên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cho nên mà đối với hoàng vị tranh đoạt, đây cần tuyệt đối là mãnh liệt nhất. Khang Hy thập thứ 5, Khang Hy lập hai đại ca là hoàng thái tử, ngày sau hoàng thái tử trở nên kiêu căng cùng ngang ngược cũng kết mẹ kết cánh. Khang Hy 47 năm Khang Hy hoàng đế vì hoàng thái tử, không pháp tổ đức, bất tuân trọng vấn, duy tứ ác ngược chúng, ngang ngược dâm loạn lý do, hạ chiếu phế truất hoàng thái tử. Sau đó đông đảo đại ca bắt đầu đối với hoàng vị ngấp nghé. Khang Hy 48 năm, Khang Hy lại lập hai đại ca là hoàng thái tử. Khang Hy 51 năm lại chiếu vô dụng hoàng thái tử. Từ đây vô dụng thái tử một thằng bị nhốt đến chết. Hoàng thái tử lại lần nữa bị phế sau đó, Bát A Ca ngược lại ủng hộ 10 tứ A Ca, 9 đại ca, thập A Ca phụ thuộc Bát A Ca, 18 A Ca phụ thuộc tứ A Ca. Tứ A Ca tại thái tử lần đầu bị phế về sau, có can đảm là vô dụng thái tử nói tốt, thuộc thái tử đảng. Nhưng mà đợi đến hai đại ca lại lần nữa bị phế sau đó, tứ A Ca nhìn thấy hai đại ca tuyệt không lập lại chi có thể, bắt đầu kết bè kết cánh, thăm dò chữa vị. Lúc này tạo thành vì tứ A Ca cầm đầu tứ gia đảng cùng vì Bát A Ca cầm đầu Bát gia đảng hai thế lực lớn, Khang Hy đế băng hà về sau, làm lúc Bát gia đảng ủng hộ 10 tứ A Ca ở xa tây bắc, mà tứ A Ca lưu kinh. Khang Hy cận thần bộ quân thống lĩnh Long Khoa Đa tuyên bố Khang Hy di chiếu, nhường tứ A Ca kế thừa hoàng vị, là vì Ung Chính hoàng đế. Ngày sau Bát gia đảng người lọt vào thanh toán nợ cũ, cựu tử đoạt đích vì Ung Chính đế thủ thắng chấm dứt. Nguyên lai đây chính là cái gọi là cựu long đoạt đích. Chu Nguyên Chương trái xem phải xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng qua cảm giác cũng liền tên có chút lợi hại, cụ thể nói xuống cũng không thể coi là cái gì, rốt cuộc này cựu long đoạt đích cả tràng đấu tranh, cũng chỉ có hai cái phe phái. Chẳng qua liên quan đến hoàng quyền đấu tranh, dù là vẹn vẹn chỉ có hai cái phe phái, vậy là phi thường tăng cốc. Với lại cực kỳ tiêu hao chính trị tinh thần và thể lực. Còn có thanh triều này vương gia chế độ, ngược lại là hiếm lạ. Chu Nguyên Chương nhìn thấy cái này, có chút kinh nghi. Nếu là như vậy, xuất thân hoàng gia, vẫn thật là không bằng sinh ra ở nhà bình dân bách tính. Dù sao cũng là người một nhà, cần gì phải vậy đâu. Lao Chu trong lòng tràn đầy khó hiểu. Hắn tại sao muốn phạm thiên hạ sai lầm lớn, lại lần nữa sử dụng phiên vương chế độ. Nói trắng ra, chính là hy vọng Lao Chu gia tử tôn có thể ăn ngon uống tốt. Sẽ không giống chính mình hồi nhỏ như thế, ngay cả ăn bữa thứ nhất thịt, đều là lưu tài chủ nhà châu. Hy vọng con cháu của mình, có thể vừa ra đời, dù là không cần làm việc, cũng có ăn. Chu Nguyên Chương vẫn luôn là một tương đối thiếu thân tình người. Lao cha Chu Thế Chân, Chu Ngô Bốn, tổng cộng có bát đứa bé. Thế nhưng tại Chu Nguyên Chương hồi nhỏ, trừ gia nhị ca bên ngoài, cái khác đều đã chết đói. Mà không đến 14 tuổi, phụ mẫu vậy toàn bộ bị nguyên triều quan lại lấn áp dẫn đến tử vong. Sau đó chính mình chính là cùng nhị ca chia ra chạy nạn, chỉ cầu có thể sống sót. Từ lúc đó, Chu Nguyên Chương liền vẫn luôn là lẻ loi một mình. Cho nên phía sau gặp được Mã Hoàng Hậu, đồng thời bị Mã Hoàng Hậu chân thành đối đãi lúc, mới biết như vậy cảm động. Đến mức mấy chục năm sau hôm nay, Chu Nguyên Chương là cao quý vua của một nước, vẫn như cũ cùng Mã Hoàng Hậu như ngày xưa như vậy ân ái. Lý Thiện Trường thuận thế vuốt mông ngựa nói, nếu để cho lão 857 thần mà nói, này Mãn Thanh Vương gia chế độ, tự nhiên là so ra kém Đại Minh Phiên Vương chế độ. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, Thiện Trường chi ngôn, rất được ta tâm. Một bên Lam Ngọc cùng mắt trợn trắng, trong miệng lẩm bẩm, cái này Hàn Quốc công, thực sẽ định hót. Trước đây Phiên Vương chế độ muốn lập lúc thức dậy, hắn còn nhớ Lý Thiện Trường cũng là không đồng ý còn ra hiệu ngầm người khác đi thượng gián. Kết quả người khác thượng gián sau, không có người. Hàn Quốc công thấy tình thế không đúng, ngay lập tức quay đầu ủng hộ Phiên Vương chế độ. Hiện tại lại định hót bọn này văn nhân, tất cả đều là tiền xu cũ. Lam Ngọc có chút khinh thường, chẳng qua nhớ ra trước đó mấy lần đề mục, tựa hồ cũng là Lý Thiện Trường phân tích ra được, lại là thu hồi khinh thường nét mặt. Được rồi, luận đầu óc, chính mình hình như đích thật là kém Hàn Quốc công rất nhiều. Ngô Tam Quế khởi binh phản thanh, phát động tam phiên chi loạn, Ngô Tam Quế đầu hàng Mãn Thanh, sau đó giúp đỡ Mãn Thanh đánh chết chèn ép người Hán, sau đó cũng là được phong làm Bình Tây Vương, nhất thời quyền nghiêng Tây Nam đại địa. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, 17 năm sau đó, thuận trị hoàng đế băng hà, Khang Hy hoàng đế thượng vị, lập tức liền ức chế Ngô Tam Quế thế lực. Chẳng qua Ngô Tam Quế rốt cuộc là Tây Nam thổ hoàng đế, cái gọi là ngăn chặn vậy vẹn vẹn là không để cho tiếp tục phát triển, vẹn vẹn cắm rễ ở Tây Nam. Sau đó, Khang Hy lại là bắt đầu đoạt lại Ngô Tam Quế Bình Tây đại tướng quân ân tín, tức đoạt hắn tư pháp đặc quyền, mà Ngô Tam Quế cũng là để gây thủ kết toán miêu rớt, mượn chuyện dụng binh tăng cường quân bị lấy hướng tương báo khôi phục, mà này mâu thuẫn càng thêm bén nhọn. Đợi đến Khang Hy 12 năm, Khang Hy quyết ý rút lui phiên, đầu tiên đối với Bình Nam Vương, Tĩnh Nam Vương động đao, toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên, Ngô Tam Quế vậy dâng thư triều đình, đề xuất rút lui phiên, kỳ thực chờ mong triều đình ủy lưu hắn, đáng tiếc Khang Hy cũng không nguyện ý, quyết ý rút lui phiên, Ngô Tam Quế ngẫu nhiên chém giết Thanh Đình Vân Nam tìm trị, khởi binh tạo phản. Chương 122, Ngô Tam Quế người này quả thật thăng hề. Mãn Thanh một khi tội không thể tha thứ, ban thưởng kết toán. 1/3, chương 122, Ngô Tam Quế người này quả thật thăng hề. Mãn Thanh một khi tội không thể tha thứ, ban thưởng kết toán. 1/3. Nhìn lên trên bầu trời phân tích, Chu Nguyên Chương nhịn không được sủi cười một tiếng. Trước đó lần đầu tiên tại bên trong không gian trả lời trông thấy Ngô Tam Quế lúc, hắn cũng cảm giác này Ngô Tam Quế chẳng qua chỉ là một gia vẻ đạo mạo tiểu nhân. Hiện tại xem ra, quả là thế. Bây giờ này Khang Hy rút lui phiên suy nghĩ đã rõ ràng như thế, còn muốn nhìn giả mù sa mưa trên mặt đất tấu Thanh Đình, hy vọng Thanh Đình có thể giữ lại chính mình. Kết quả lại là bị trực tiếp cho phép. Trêu đến này Ngô Tam Quế tiến thối lưỡng nan. Có thể người bình thường nhìn tới, này đơn giản một bước làm việc không hề khác gì nhau, không ảnh hưởng đại cục. Nhưng mà theo Chu Nguyên Chương, lại là chênh lệch quá lớn. Bởi vì một cái danh nghĩa, nếu như trực tiếp khởi binh, lúc này Thanh Đình vẫn như cũng là lập quốc bất ổn, lão Chu liệu định, lúc này Mãn Thanh tuyệt đối là không được gỡ chuộng. Thiên hạ này còn không biết có bao nhiêu người Hán muốn phản đẩy khôi phục hắn đâu. Chỉ cần giờ phút này đánh ra phản thanh phục minh hoặc là cho dù là thanh quân chắc danh hảo, đều có thể nhường thiên hạ tụ tập ảnh theo, như là dây dẫn nổ một dạng, dẫn được thiên hạ bạo động. Nghĩ như vậy muốn triệt để lật đổ Mãn Thanh triều đình, quả thực dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác này ngu xuẩn Ngô Tam Quế, thế mà trực tiếp từ bỏ này danh chính ngôn thuận, mà là kể trên Thanh Đình. Đây chẳng phải là khởi binh trước đó, khi thế chính là thua một nước. Làm lúc Ngô Tam Quế mưu sĩ phỏng đoán cũng là như thế, khởi binh tạo phản thành công tỷ số thắng cao tới 8 thành. Cho nên Khang Hy bình định Tam Phiên chi loạn mới có lớn như vậy danh khí, đương nhiên, ở trong đó Ngô Tam Quế sai lầm vậy quả thực quá nhiều rồi. Một năm này Ngô Tam Quế năm giới 60, nửa thân thể đã vào trong đất. Trước đây khát vọng Khang Hy năng lực mở một mặt lưới, kết quả ngược lại biến khéo thành bụng, vì không bị rút lui phiên sau đó biến thành thịt cá trên tấc gỗ, không thể không tạo phản. Tạo phản sau đó, Ngô Tam Quế lựa chọn nghe theo mưu sĩ chi ngôn, đánh ra, Thương Minh lấy bắt tổng nâng đại mình chi di vật văn hóa, tất còn trung hạ chi càn khôn hai cái này danh hiệu. Chuyện này đối với vô cùng hy vọng nhiều hồi phục hán nhân thống trị tinh anh chi sĩ là phi thường có lực hiệu triệu, cho nên thu nạp rất nhiều phản thành nghĩa sĩ gia nhập. Trong lúc nhất thời, quân thế lớn chấn. Theo công chiếm Vân Nam tuần phủ biệt thự bắt đầu, Ngô Tam Quế quân đội có thể nói là thế như trẻ tre, chỗ đến, thanh quân nghe tiếng mà hàng, vô số hán quân tới tấp phản bội, còn lại Quý Châu, Tương Nam, Xuyên Địa và Bát Châu sôi nổi khởi binh hưởng ứng, chiến hỏa dường như tại một tháng trong chính là đốt hết toàn bộ thiên hạ. Thanh đỉnh kinh hồn tăng đảm, vô số mãn thanh đầy thần thượng gián, hy vọng Khang Hy có thể hạ chỉ cùng Ngô Tam Quế chia đều thiên hạ. Chẳng qua Khang Hy cũng không muốn đầu hàng, mà là quyết ý muốn bình định. Lúc này Ngô Tam Quế lại thêm cảnh tinh trung, thượng khả hỉ, Tam Phiên thế lực nhanh chóng lớn mạnh, quét sạch nửa bên non sông, Tam Phiên cường thịnh nhất lúc, có thể nói là hoa hạ trong lịch sử, phản loạn một phương chiếm cứ thổ địa đỉnh núi. Hơn nữa lúc ấy, Mông Cổ, Bắc Cương các nơi mặc dù không có bị Tam Phiên chiếm lĩnh, nhưng mà cũng cùng Ngô Tam Quế hẹn nhau, quyết định khởi binh phản thanh, thậm chí ngay cả Tây Tạng Đạt Lai năm thế vậy đồng ý cùng Ngô Tam Quế xây xong, đồng ý phản thành của mình. Ngoài ra, còn có chiếm cứ tại Bảo Đảo Trịnh Thị quân đoàn, Trịnh Thanh Công cũng cùng Ngô Tam Quế liên tiếp lui tới, muốn phản thanh của mình, dường như toàn bộ thiên hạ tại cùng thời khắc đó, toàn bộ kiếm chỉ mãn thanh triều đình. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Chu Nguyên Chương lộ ra ý cười. Nhìn tới thiên hạ này, dân tâm quả nhiên vẫn là tại Đại Minh. Mặc dù Ngô Tam Quế kỵ binh trước chính là yếu đi thanh thế, nhưng lại đã có thể dựa vào một cái danh hiệu nhường thiên hạ hàng loạt nghĩa sĩ khởi binh. Cái này khiến Lao Chu rất vui mừng. Ta Đại Minh một khi, từ trước thuế má thấp nhất, thanh quan phán đoán sáng suốt, hiền thần lương tướng tầng ra, kính yêu Đại Minh người tự nhiên tụ tập Cửu Châu. Chu Tiêu cười ha hả nói: Chu Nguyên Chương thậm chí có thể cùng thiên hạ bách tính nói rõ, phàm là nhận đoan quất người, có thể cầm trong tay đại cáo vào kinh kiện cáo. Cản trở nhìn Chu Cựu tộc, luôn ngữ khuyên can nhìn gì tam tộc. Phàm là quan huyện có nửa phần không đồng ý biểu hiện, chính là lăng trì xử tử. Thử hỏi các triều đại đổi thay có vị kia hoàng đế, có thể làm được như vậy? Cho dù là Hán Đường đều là hoàng đế cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ, duy chỉ có Hồng Vũ một khi, sĩ phu chẳng qua chỉ là Chu Nguyên Chương tay bên trong dùng để quản lý thiên hạ roi. Đối với văn quan hà khắc trình độ, có thể nói được là nền chính trị hà khắc mạnh vô hổ. Nhưng là đối với lão bách tính, chỉ sợ sánh vai Thịnh Đường cũng còn khoan dung hơn. Đương nhiên, về phần nói sau đó Minh Triều nha, riêng lẻ hoàng đế làm được đích thật là có chút quá đáng. Cái này Ngô Tam Quế có thể đánh ra Hưng Minh lấy bắt danh hiệu, cũng đúng không tính là người ngu. Chu Nguyên Chương bình luận, chỉ cần đánh ra cái danh hiệu này, thiên hạ tất nhiên là tụ tập anh theo. Thậm chí còn đây lão Chu tưởng tượng được lợi hại hơn chút ít. Ngay cả Mông Cổ, Bắc Cương, Bảo Đảo thế lực cũng muốn lật đổ Thanh Triều. Cơ hồ là trong nháy mắt, liên đệ cho Mãn Thanh Triều đỉnh trở nên tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà Khang Hy chỉ là Mãn Thanh đời thứ tư hoàng đế, nói cách khác Ngô Tam Quế tạo phản thất bại, cũng có như thế trợ lực, còn có thể thất bại. Chu Nguyên Chương hơi nghi hoặc một chút, tiếp tục xem tiếp. Thiên hạ chi cục mặt nhìn như tốt đẹp, nhưng mà Ngô Tam Quế lại là phạm vào cự sai lầm lớn, bởi vì hắn vì cổ vũ sĩ khí lựa chọn xưng đế, nhưng mà cũng không có đem Chu gia hậu nhân nâng lên hoàng vị, ngược lại là đem chính mình nâng lên hoàng vị. Lại thêm Ngô Tam Quế trước đây vì hướng Thanh Đình đem sức lực phục vụ, nhiều lần mang binh công kích Nam Minh, đồng thời tốn hao khí lực lớn lùng bắt ra Nam Minh hoàng đế Chu Do Lang, đem nó cắn giết. Chư nhiều nghĩa sĩ lập tức đối với Ngô Tam Quế sinh ra ác nghiệm, không ít người vậy bởi vậy nhìn ra Ngô Tam Quế khuôn mặt thật, lựa chọn lặng yên rời đi, đồng thời Bắc Cương cùng Bảo Đảo thế lực cũng là quả quyết cùng Ngô Tam Quế vạch rõ ranh giới, Ngô Tam Quế thế lực bị đệ nhất trọng suy yếu. Chẳng qua này cũng không có thương cân động cốt, sau đó nhiều lần đối với Thanh Đình trong chiến dịch cũng là liên tục chiến thắng, đồng thời lấy được ở vào chiến lược địa vị vĩnh thành, có thể tiếp xuống Ngô Tam Quế lại bởi vì thứ một sai lầm, dẫn đến phạm vào cái thứ hai càng thêm to lớn sai lầm, đó chính là vì không có đại nghĩa, dẫn đến nguyên bản tâm tư thì không đủ hắn hai vị phiên vương càng thêm là bằng mặt không bằng lòng. Sau đó cũng là bị Khang Hy giả ý vụng trộm nghị hòa, kỳ thực từng cái công phá. Đây là Ngô nhường nguyên bản ở vào ưu thế tuyệt đối Ngô Tam Quế, triệt để thương cân động cốt. Thế nhưng Ngô Tam Quế không có chút nào ý thức được nguy cơ, ngược lại là muốn sử dụng hiện tại vẫn tồn tại ưu thế, bước bách Khang Hy đế đầu hàng, cùng chia thiên hạ. Chỉ tiếc, cuối cùng cũng không có đợi đến Khang Hy đáp lời, Ngô Tam Quế chính là chết bệnh tại Hành Châu, nhường hoàng tôn Ngô Thế Phan kế thừa hắn đế vị. Nay liền không có. Nhìn phân tích dần dần cao mày Chu Nguyên Chương, trông thấy cuối cùng Ngô Tam Quế thế mà trực tiếp chết bệnh, còn sửng sốt tốt một chút. Chẳng qua cuối cùng lại là lắc đầu. Đã không cần này Ngô Tam Quế bệnh chết. Nhóm một ba che, thất, hệ sáu ý ba ngươi thì như bây giờ tình thế. Dù là không chết bệnh, đoán chừng này Ngô Tam Quế cuối cùng cũng phải binh bại bị giết. Ngu xuẩn một. Chu đệ nhịn không được mở phun. Cũng có to lớn như vậy ưu thế, thế mà nghĩ hòa Thanh Đỉnh cắt cứ một phương. Này Ngô Tam Quế có phải hay không trong đầu nhồi vào cất chó? Còn có trước mặt xưng đế, đánh cho phản thanh phục minh cơ hiệu. Thế mà làm một chính mình xưng đế. Đây không phải trực tiếp vứt bỏ trong tay lớn nhất một lá bài tẩy sao? Lao thần ngược lại là cảm giác, này Ngô Tam Quế phạm sai lầm, cùng trong lịch sử vị kia không kém cạnh. Lý Thiện Trường cười ha hà nói. Chu đệ hoài nghi, ai? Lý Thiện Trường cười nói, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, người ta Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ có thể 3 vạn kỵ binh, vẹn vẹn nửa ngày trong, chính là đánh bại Lưu Bang 56 vạn liên quân kinh khủng tồn tại. Sau đó lại là 10 vạn quân đánh cho Lưu Bang 70 vạn quân lính tan rã, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Vì sao? Một cái là vì danh bất chính, ngôn bất thuận, ủng hộ Sở quốc mà giết Sở vương, chính mình xưng vương. Đây tuyệt đối là phạm vào phạm thiên hạ sai lầm lớn, trực tiếp để cho mình mất đi thiên hạ sĩ tử dân tâm. Một cái khác, chính là muốn nhìn cùng Lưu Bang chia đều thiên hạ. Đây là điều kỳ quái nhất. Chẳng khác gì là cuối cùng quyết chiến không có đánh trước đó, chính là nhận sợ. Bao gồm binh lính dưới quyền đều đã chuẩn bị trở về trồng trọt nhân tạo điền. Kết quả cuối cùng Lưu Bang hoạt động bí mật, sẽ bỏ điều ước, trực tiếp cho Hạng Vũ đánh trở tay không kịp. Mà cái này Ngô Tam Quế đâu? Đánh lấy phản thanh phục minh cơ hiệu, có thể trước đó lại là vì nạp đầu danh trạng giết Nam Minh hoàng đế. Sau đó xưng đế lúc, lại không cho Chu gia hậu nhân xưng đế, cho dù là cái khôi lỗi cũng tốt. Cứ như vậy trực tiếp mất đi đại nghĩa danh hiệu. Đồng thời tại ưu thế bắt đầu lúc, thế mà nghĩ chia đều thiên hạ. Này không phải liền là Hạng Vũ muốn cùng Lưu Bang chia đều tiền, tốt nạp triệu, hạ giống nhau sao? Chỉ tiếp này Ngô Tam Quế không có Tây Sở Bá Vương câu chuyện thật, thế mà còn đem Tây Sở Bá Vương sai lầm cho hết phà bảo, lại ngu lại buồn cười. Chu Tiêu lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Thì này còn muốn thắng? Dựa vào cái gì thắng? Bằng nguyên Ngô Tam Quế tuổi tác lớn. Chủ đề lời bình, Mãn Thanh thời kỳ cuối, bởi vì từ phương Tây dẫn vào khoai tây, Mãn Thanh lương thực sản lượng tăng vọt, bởi vậy mang đến rất nhiều thịnh thế, Hoa Hạ tổng nhân khẩu đã đạt đến kinh khủng 4 vạn vạn lệnh 5000 vạn người, cơ hồ là kinh tế nông nghiệp cá thể có thể đạt tới đỉnh núi, này chỉ là thống kê nhân khẩu, còn rộng lượng không hộ khẩu tồn tại. Mà lúc này người Tây Dương lại là đi về phía một cái khác cái phát triển con đường, đồng thời xâm lấn Hoa Hạ đại địa sau đó, lại là cho Mãn Thanh bách tính mang đến một tọa to lớn vô cùng nặng nề đại sơn. Một lần dẫn đến Mãn Thanh thời kỳ cuối bách tính số lượng giảm mạnh. Đợi đến Mãn Thanh diệt vong thời điểm, tổng nhân khẩu số lượng vẫn như cũ đã trượt rơi xuống 3 vạn hơn vài người, không thể đếm kế bách tính bị các loại siêu cao thuế nặng bức tử, đồng thời còn có bị người Tây Dương cắn giết, muốn bán xem như nô lệ, lừa gạt đến Tây Dương tu đường sắt các loại. Mãn Thanh một khi, quả thật tội không thể tha thứ. Lần này trả lời kết thúc trả lời chính xác suất là 99 chu không gian trả lời kết toán ban thưởng bên trong. Chương 123, phần thứ nhất siêu phàm ban thưởng. Sơ đẳng toán học có tác dụng gì? 2/3, chương 123, phần thứ nhất siêu phàm ban thưởng. Sơ đẳng toán học có tác dụng gì? 2/3, 4 vạn người. Nhìn chủ đề lời bình, Chu Nguyên Chương nhịn không được kinh hãi địa thở một hơi thật dài. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hiện tại Đại Minh có bao nhiêu người? 5000 vạn người mà thôi. Này Mãn Thanh lại có 4 vạn vạn người khác 5000 vạn người. Khái niệm gì? Đại Minh dân số 9 lần, chỉ là dựa vào khoai tây, liền có thể đạt tới 4 vạn vạn người. Chu Nguyên Chương tại sau khi khiếp sợ, chính là nồng nặc vẻ hưng phấn, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập. Như vậy hắn Đại Minh, bây giờ không chỉ có khoai tây, còn có khoai lang, nô, lúa lai. Có những vật này, tương lai dân số lại có thể lên cao đến loại nào kinh khủng tình trạng. Chu Nguyên Chương suýt nữa bị này to lớn hoan hỉ làm choáng váng đầu óc, không kìm được vui mừng. Này Mãn Thanh lại ủng có nhiều nhân khẩu như vậy, kia là như thế nào đánh không lại các cường quốc Tây Dương? Chu Đệ nhìn chủ đề là bình, nhíu mày. Từng đạo sau khi xem xong, mới là đột nhiên ý thức được. Này chết tiệt Mãn Thanh. Chu Đệ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Dựa theo chủ đề phân tích phía trên nói được, nhiều nhân khẩu như vậy, cuối cùng lại là bị các cường quốc Tây Dương các loại bắt nạt, tàn nhẫn sát hại, buôn bán nô lệ. Hán Đại Minh con dân khi nào nhận qua loại khuất nhục này? Ban thưởng 397 kết toán hoàn tất. Chúc mừng chư vị trả lời người đạt được đặc thù ban thưởng, quang hoàn sản xuất cường quốc. Quang hoàn sản xuất cường quốc, cả nước sản lượng, lương thực, công nghiệp sản phẩm, dân số 3, toàn thể tăng lên 20. Chúc mừng chư vị trả lời người đạt được siêu phàm ban thưởng, thần não hoàn. Ban thưởng đối tượng, Đại Minh hoàng đế Chu Nguyên Chương. Thần não hoàn, phục dụng sau đó, đại não của người này đem sẽ trở nên đặc biệt thông minh, lại đều sẽ 100% trung thành với thần não hoàn người sở hữu, Chu Nguyên Chương. Chúc mừng chư vị trả lời người đạt được bình thường ban thưởng, toán học sơ cấp, toán học sơ cấp, ghi lại có quan hệ với tương lai toán học kiến thức căn bản. Học tập sau đó có thể khiến người thuần thục nắm giữ tính toán kỹ xảo, bao gồm toán học lĩnh vực suy luận pháp, diễn toán pháp và tri thức. Phần thưởng lần này cùng dĩ vãng cũng không tầm thường. Thường ngày ban thưởng đều là trước bắn ra ban thưởng danh xưng, sau đó lần lượt giới thiệu. Nhưng mà lần này lại là duy nhất một lần địa toàn bộ bay vọt mà ra. Chu Nguyên Chương nhìn lên bầu trời sơn xuất hiện 3 cái chùm sáng, có chút kích động. Này cái thứ nhất chùm sáng hẳn là quang hoàn sản xuất cường quốc, có này 20 gia chỉ, ta Đại Minh không vẹn vẹn có thể có được dân số, hơn nữa còn có thể càng nhanh địa xây dựng xi măng, agép, đường. Đối với ở hiện tại xây dựng đường xi măng khó khăn, lão Chu tự nhiên là biết đến. Rốt cuộc Đại Minh hoàng cung cẩm ý liễu vệ cũng không phải ăn chay. Nếu như xi măng sản lượng có thể tăng ra sản xuất 20 đây tuyệt đối là to lớn tăng lên. Đồng đẳng với nguyên bản có thể cần 5 năm mới có thể hoàn thành mặt đường xi măng xây dựng công tác, hiện tại chỉ cần 4 năm tả hữu. Cái thứ hai quang hoàn chính là này siêu phàm ban thưởng. Thần não hoàn. Thú vị. Nhìn về phía cái thứ hai chùm sáng, Chu Nguyên Chương có chút trông mòn con mắt. Dựa theo cái này chùm sáng phía trên nói tới, phục dụng thần não hoàn sau đó có thể trở nên đặc biệt thông minh. Hơn nữa còn hội 100% trung thành với chính mình. Thứ này cũng ngang với là một, hoàn toàn có thể là Đại Minh hiệu trung thiên mới ra ngoài a. Cái này ban thưởng coi như không tệ. Chu Nguyên Chương cười hắc hắc. Có thể toàn tâm toàn ý vì bách tính như phúc chỉ thiên tài, đây tuyệt đối là tất cả Đại Minh phúc khí. Về phần cái thứ ba ban thưởng, toán học sơ cấp. Chu Nguyên Chương nhìn về phía cái thứ ba trùng sáng, có chút sửng sở. Toán học là cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Thiện Trường, "Thiện Trường, ngươi có biết này toán học là vật gì?" Lý Thiện Trường do dự một chút, lão thần chỉ biết là cựu chương toán thuật, không biết cái này toán thuật cùng này toán học có quan hệ hay không. Trong Minh Minh cảm giác nói cho hắn biết, hẳn là có liên quan. Chẳng qua Lý Thiện Trường vậy không dám xác định. Ban thưởng rất nhanh liền rơi xuống. Đợi đến chùm sáng tản đi sau đó, một cực đại vô cùng quang hoàn, tràn ngập mở mịt khí tức lơ lửng giữa không trung. Một quả lớn chừng trái nhãn màu xanh đan dược phía trên có sương mù nhàn nhạt, điêu khắc rườm rà hoa văn. Mười bản nhìn qua có chút chất phát tự nhiên sách vở, lạc thành một chồng. Đây cũng là lần này ba cái ban thưởng. Quang hoàn tự động bay đến Chu Nguyên Chương đỉnh đầu, sau đó trực tiếp chui vào đến Chu Nguyên Chương thể nội. Đang lão Chu ngây người lúc, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. "Đinh, ngài quốc gia, Đại Minh đã tăng gia sản xuất 20." "Cái này?" "Được rồi." Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc. Này quang hoàn sử dụng tựa hồ có chút đơn giản a, sau đó hắn lại là đem ánh mắt phóng tại phía trên thần náo hoàn. "Vật này, cho ai đấy?" Chu Nguyên Chương ánh mắt chậm rãi đặt ở Giải Tấn trên người. Giải Tấn lập tức vui mừng. Chẳng qua Chu Nguyên Chương ánh mắt vậy chỉ là lướt qua, Giải Tấn lập tức lại là đáy lòng ngẩm đạm. Mặc dù Giải Tấn quả thực vô cùng thông minh, nhưng mà lão Chu cũng không muốn ở trên người hắn lãng phí quá nhiều khí lực. Với lại cũng thông minh như vậy, cũng không cần phải lại sử dụng thần não hoàn dệt hoa trên gấm, không bằng lưu cho Lý Thiện Trường. Rốt cuộc vậy theo chính mình nhiều năm như vậy, coi là bộ hạ cũ. "Thiện Trường, này mai thần não hoàn, ta thì cho ngươi." Chu Nguyên Chương nói. Lý Thiện Trường có chút trong dự liệu, nhưng vẫn là ngăn không được mà kinh hỉ, đa tạ bệ hạ ban ân. Tiếp nhận thần não hoàn sau đó, không có do dự, Lý Thiện Trường trực tiếp chính là một ngụm nuốt vào. Này thần não hoàn mặc dù có lớn chừng trái nhãn, nhưng lại là vào miệng tan đi. Chúng ta Hàn Quốc công chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt cảm giác bay thẳng đỉnh đầu, hình như tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa lúc, nguyên bản có vẻ hơi cổ lỗ đục ngầu hai mắt, lập tức trở nên sáng ngời có thần lên. "Cảm giác làm sao?" Chu Nguyên Chương hỏi. Lý Thiện Trường nhìn về phía biến đến vô cùng rõ ràng bốn phía, chỉ cảm thấy nguyên bản còn có một chút rằng co đầu óc, giờ phút này biến đến vô cùng linh hoạt. Thật giống như có một loại có thể học được bất luận gì đó cảm giác. "Bệ hạ, lão thần cảm giác trước này chưa có tốt." Lý Thiện Trường nhịn không được nhìn về phía kia một chồng sách toán học. Nguyên bản trông thấy cái này chồng sách thì cảm giác có chút đầu nở hắn, giờ phút này đột nhiên có một loại cảm giác, dường như chính mình chỉ cần đi đọc, liền có thể rất nhẹ nhàng mà đem nắm giữ. "Rất tốt." Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, đem sách toán học toàn bộ giao cho Lý Thiện Trường. "Đã như vậy những vật này liền toàn bộ giao cho ngươi, hy vọng chúng nó có thể phát huy tác dụng." Mặc dù không biết này toán học diệu dụng, nhưng mà Chu Nguyên Chương trong lòng đã là rất mong đợi. Vì không gian trả lời ban thưởng vẫn luôn là ngày càng phong phú. Với lại lần này không gian trả lời đề hình cải cách, ban thưởng vậy tiến hành một vòng thăng cấp. Lương trước này toán học sơ cấp giá trị, nhất định có phải không vị. Trả lời kết thúc, trả lời người sắp rời khỏi không gian. Không gian đặc biệt nhắc nhở, lần tiếp theo trả lời thời gian khoảng cách là 1 năm chào mừng lần sau trả lời. Trên bầu trời chữ viết lần nữa sửa đổi. Lần thứ 6 trả lời cũng chính thức hạ màn kết thúc. Mọi người đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, rất nhanh liền nhìn xem thấy không gian chung quanh trong lóe ra bạch quang chói mắt. Đồng dạng là đung đưa kịch liệt xảy ra. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Đợi đến chỉ riêng mang tản đi sau đó, chính là đã rời khỏi không gian trả lời. Chương 124, thiên hạ há có 500 năm vương triều. Lý Thiện Trường sợ vỡ mật. 3, 3, 1, chương 124, thiên hạ há có 500 năm vương triều. Lý Thiện Trường sợ vỡ mật. 3, 3, 1, Hàn Quốc công phủ. Lý Thiện Trường rời khỏi không gian trả lời sau đó, trước tiên chính là bắt đầu nghiên cứu lên theo không gian trả lời bên trong mang ra toán học sơ cấp. Càng xem càng hưng phấn, phản phất là mở ra thế giới mới cửa lớn. Cho bẹn một đêm thời gian, đợi đến Lý Thiện Trường đem đầu theo thư trong đống nhất lúc đi ra. Mặc dù treo lấy hai cái mắt còn thâm, nhưng mà ánh mắt lại là sáng ngời vô cùng. Nguyên lai đây chính là toán học, thật thần kỳ học vấn. Trên đời này lại còn có như thế tinh diệu tính toán chi pháp. Lý Thiện Trường nhẫn không ở cười lên ha hả. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy nắm giữ thiên hạ chí lý đồng dạng, trong lòng hào khí tỏa ra, cũng không đoái hoài tới ngủ. Trời tờ mờ sáng lúc, chính là trực tiếp chính là hướng phía hộ bộ đi. Hiện trong lòng hắn chỉ muốn một sự kiện, đó chính là vận dụng học được toán học, đi tính toán năm nay thuế má. Nếu là có thể đem này tính toán chi pháp vận dụng tại thuế má trong tính toán, tất nhiên có thể giảm mạnh tính toán độ khó, đồng thời còn có thể càng thêm chuẩn xác. Lý Thiện Trường hưng phấn mà thầm nghĩ, dùng qua thần não hoàn hắn, đầu óc đã sớm trở nên vượt qua thường nhân. Cho nên chỉ là một đêm, không chỉ đem toán học sơ cấp toàn bộ học được nắm giữ, đồng thời còn có thể suy một ra ba. Chờ đến hộ bộ lúc, còn không có bắt đầu làm việc hộ bộ thượng thư, lập tức sửng sốt, "Hàn Quốc công, ngài đây là?" "Ngay lập tức, phải đi năm thuế má hồ sơ toàn bộ dọn dùng đến." Lý Thiện Trường mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. "A." Hộ bộ thượng thư sửng sốt một chút. "Nhanh đi a." Lý Thiện Trường thúc giục. Quan viên này giật mình, cũng không dám qua loa. Lập tức liền triệu tập nhân thủ, đem hồ sơ hàng chồng điệu rời ra đây. Lý Thiện Trường không kịp chờ đợi chính là bắt đầu đọc qua hồ sơ. Đồng thời một tay còn đang ở bóp bấm đốt ngón tay tính, tựa hồ là đang thống kê. Hộ bộ thượng thư nguyên bản còn có chút khẩn trương. Con tưởng rằng là năm ngoái, năm 9, lân cận liệu chuyện lục kỳ 2BA thuế má tính toán ra vấn đề, cho nên Hàn Quốc công khẩn cấp đến tuần tra. Nhưng mà hiện tại Hàn Quốc công ngay cả bản tính đều không có lấy ra. Nhìn tới cũng không phải. Lập tức trong lòng buông lỏng. Chẳng qua nhìn xem lên trước mặt Hàn Quốc công cử động, vẫn có một ít khó hiểu. Bóp bấm đốt ngón tay tính tựa như là đầu đường thầy bói đồng dạng. Đây là đang làm cái gì? Giao giao Lý Thiện Trường nhanh chóng lật xem hồ sơ, có lúc chỉ là quét mắt một vòng số lượng chính là lướt qua. Rất nhanh. Đợi đến mặt trời triệt để lúc đi ra. Tất cả hồ sơ đều bị đọc qua hoàn tất. Năm ngoái lương thuế là 156.7523523 ly 5 tiền, thương thuế là 2.346.95722 ly 4 tiền, tơ lụa thủy là 239.3292. Lý Thiện Trường chậm rãi đếm số. Hộ bộ thượng thư còn ngây ra một lúc. Vì hộ bộ tính toán thuế má, đều là tính song sau thống kê đến tổng quyền trong. Với lại số lượng vốn phức tạp hơn, tự nhiên là sẽ không ghi lại. Này Hàn Quốc công nhắc tới những thứ này đếm là muốn làm gì? Những thứ này đếm chính là lão phu vừa mới kế tính ra. Lý Thiện Trường cười ha ha, giải đáp hoài nghi. Sơ cấp tính toán đương nhiên làm không được loại trình độ này, nhưng mà tăng thêm hắn đầu óc của mình thì không thành vấn đề. Mà tuy nói hộ bộ quan viên không có hắn tiểu này đầu óc, nhưng mà vận dụng tiểu này diễn toán phương pháp, về sau tính toán thuế má vậy tuyệt đối là hội đơn giản không ít. Hàn Quốc công, ngài đừng có nói giỡn. Hộ bộ Lưu Hình dẫn tới nghi ý hoành chuyện ti đập thượng thư có chút dở khóc dở cười. Những thứ này cả nước các nơi thuế má tăng theo cấp số cộng, thế nhưng hộ bộ chuyên môn tính toán đoàn đội tốn hao mấy ngày mấy đêm tính toán và kiểm tra, nghiệm tính ra. Hàn Quốc công hơi bấm đốt ngón tay mấy lần, làm sao có thể tính ra đến? Hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là điều ra tông quyển. Kinh ngạc phát hiện, tông quyển phía trên ghi lại số lượng, cùng Hàn Quốc công nói tới không khác nhau chút nào. Ngươi không tin? Lý Thiện Trường nhìn hộ bộ thượng thư nét mặt, miệng méo cười một tiếng. Tại chỗ chính là cho hắn biểu thị lên. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, những thứ này chữ số chắc hẳn ngươi cũng biết. Mà tâm ta tính nhanh như vậy nguyên nhân, chính là đem những chữ số này đơn độc lấy ra, thông qua phép tính dọc lại đem nó nặng mới tổ hợp. Lý Thiện Trường giải thích nói. Hộ bộ thượng thư khó hiểu, thế nhưng như thế tính toán, chúng ta gậy bản tính cũng giống như thế. Không tệ. Lý Thiện Trường cười ha ha, nhưng mà có một vật lại là đặc thủ, vật này tên là thừa số. Thừa số chính là số cộng tiến giai. Tiếp xuống bữa giữa trưa, Lý Thiện Trường cũng tự cấp vị này hộ bộ thượng thư giải thích tính nhầm cùng thừa số. Kỳ thực nói trắng ra, là cái này đơn giản toán cộng cùng phép nhân mà thôi. Nhưng là thông qua có chút phương pháp đặc thù gia trì, tỉ như dựng thẳng thức tính toán, phép tính phân phối, phép tính bốn chữ số các loại. Nắm giữ những thứ này phương pháp tính toán, như vậy liền có thể trong thời gian ngắn đạt được càng nhanh thử lại phép tính kết quả. Đây tuyệt đối là bản tính. So sánh công bằng cái này chắc chắn lại còn năng lực như thế tính toán. Hộ bộ thượng thư mở to hai mắt nhìn Lý Thiện Trường tràn ngập một tấm giấy lớn tính toán công thức, ngạc nhiên không thôi. Tiểu này phương pháp tính toán đơn giản chính là nghe rợn cả người, không nói những cái khác, vẹn vẹn là hộ bộ tính toán đoàn đội hao tốn mấy ngày mới kế tính ra kết quả bị Hàn Quốc công khoảng chừng mấy canh giờ trong chính là tính toán ra tới, đủ để chứng minh này chắc chắn phương pháp chỗ kinh khủng. Nay còn không qua là trụ cột nhất tính toán thôi. Lý Thiện Trường cười ha ha. Hộ bộ thượng thư khâm phục nói, Hàn Quốc công như thế tài năng, thật chứ thiên nhân hạ phàm. Có cái này phương pháp tính toán, về sau tính toán thuế má không chỉ hội đơn giản rất nhiều. Chương 124, thiên hạ há có 500 năm vương triều. Lý Thiện Trường sợ vỡ mật. 3, 3, 2, chương 124, thiên hạ há có 500 năm vương triều. Lý Thiện Trường sợ vỡ mật. 3, 3, 2, với lại xác suất chúng cũng sẽ thẳng cấp lên cao. Đến lúc đó liền có thể dùng nhiều thời gian hơn đi diễn toán, để cao xác suất chúng. Rốt cuộc mỗi một lần thuế má tính toán sai lầm, đối với bọn hắn những thứ này hộ bộ quan viên mà nói, đều sẽ là tai họa thật lớn. Không chỉ muốn làm lại, còn muốn bị hoàng đế trừng phạt. Đây cũng không phải là ta ý nghĩ, mà là tiên nhân ban tạo. Lý Thiện Trường lắc đầu, vừa tiếp tục nói, vừa mới bất quá chỉ là cơ bản nhất phép tính, không có gì hơn chính là đơn giản hóa số lượng, thuần thục vận dụng thừa số cùng số cộng mà thôi. Lại hướng lên, còn có phép tính hàm số, phép tính lũy thừa đấy. Nếu là đem những thứ này càng cao cấp hơn phương pháp tính toán ứng dụng đến, như vậy đối với toàn bộ thiên hạ, tuyệt đối sẽ tạo thành kinh người ảnh hưởng cùng biến đổi lớn. Hộ bộ thượng thư khó hiểu. Phép tính hàm số tạm thời không nhắc tới, ta thì muốn nói với ngươi nói này phép tính lũy thừa. Lý Thiện Trường tiện tay tại trên trang giấy khổ dựng thẳng địa vẽ lên mấy bút, nơi đây có 36 cái phương cách, nếu là đem cái thứ nhất phương cách để lên một hạt gạo, cái thứ hai phương cách để lên hai hạt mễ, cái thứ ba phương cách để lên bốn hạt mễ, cứ thế mà suy ra. Ngươi đoán nếu như phóng đầy 36 cái phương cách, sẽ có bao nhiêu mễ? Hộ bộ thượng thư do dự một chút, chỉ sợ sẽ có mấy vạn hạt, thậm chí mấy chục vạn hạt ta. Có thể trở thành thượng thư, hắn vậy việc gợn dù dường như cầu sơn nhân ngươi nhị bốn cha tự là có tính toán bản lĩnh. Hơi đánh giá tính một chút, liền có thể cảm giác cái số này sẽ không quá thấp. Lý Thiện Trường lắc đầu, sai lầm rồi, cũng không phải là mấy vạn hạt, mà là 34 tuyệt đối vạn hạt. Hộ bộ Cửu Linh 6, cụ thôi nhi sẹo thượng thư triệt để bối rối. 34 tuyệt đối vạn hạt, ba cái vạn. Cái này cần bao nhiêu mễ a? Cái này phương cách bên trong được hạ sao? Đây cũng là phép tính lũy thừa, thường thường chỉ cần rất nhỏ số lượng, liền có thể tại bèn bèn mấy chục lần thừa số, thậm chí mấy lần thừa số sau đó, trở nên vô cùng to lớn. Không cầu hoa tươi, Lý Thiện Trường cười ha ha. Học biết cái này chắc chắn phương pháp, nhường hắn kinh hỉ vô cùng. Mặc dù tạm thời còn không biết tác dụng, nhưng mà hắn cảm giác vật này tác dụng sẽ không thấp. Chí ít nhường hắn hiểu thêm thôi diễn phép tính tinh túy. Nhìn ở vào trong lúc khiếp sợ hộ bộ thượng thư, Lý Thiện Trường khá đắc ý đang muốn ung dung thành thơi rời đi. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Vừa mới bắt đầu có vẻ rất nhỏ, nhưng là thông qua mấy lần tăng theo cấp số nhân sau đó thì sẽ trở nên rất lớn. Hắn chợt nhớ tới mãn thanh nhân khẩu. 4 vạn vạn khác 5 ngàn người. Hơn nữa cái này còn không phải Mãn Thanh thật sự thời kỳ cuối nhân số, dựa theo không gian trả lời bên trong phân tích, có thể chỉ là Mãn Thanh trung hậu kỳ nhân khẩu. Vẹn vẹn là 100 năm thời gian, dân số tăng trưởng chính là như thế khủng bố. Này không phải liền là phép tính lũy thừa ví dụ tốt nhất sao? Nếu như là tính toán dân số tăng trưởng lời nói. Hoàng hốt trong lúc đó, Lý Thiện Trường chợt nhớ tới một người. Hoàng đế. Dường như hoàng đế bệ hạ chế định phiên vương chính sách, là dựa theo phiên vương hậu đại nhân số gia tăng độc lộc. Chờ một chút, đây chẳng phải là Lý Thiện Trường nhịn không được trừng lục cánh thất nghệ thuật đập ti 433 mở to mắt. Đội vàng chính là lấy ra giấy nháp, dùng bút mực phóng trên giấy diễn toán. Nét mặt dị thường nghiêm cẩn. Một bên hộ bộ thượng thư cũng là sửng sốt một chút. Vừa nãy vị này Hàn Quốc công còn lơ đến tính nhầm cả nước thuế má đâu, này làm sao lại dùng tới giấy nháp? Thật sự như thế. Nhìn chính mình thử lại phép tính kết quả, Lý Thiện Trường sắc mặt bá một cái thì chợt nhìn. Phía trên dòng cuối cùng. 156 năm, 356 vạn hơn người. Chơi ạ. Thất ý 304 tội trạng kỵ sản tư. EUE gọn hắn đây là phỏng đoán cẩn thận. Chỉ là tính toán mỗi cái vương gia sinh 5 cái. Thế nhưng làm vì vương gia, làm sao có khả năng chỉ sinh 5 cái? Huống chi còn là dựa theo đầu người đến cấp cho bổng lộc. Nhưng phàm là muốn vượt qua càng thêm xa hoa thời gian, thì sẽ liều mạng địa sinh. Xong rồi. Lý Thiện Trường trong miệng lẩm bẩm. Cơ thể đều đang run rẩy. Như là dựa theo hoàng đế bệ hạ chính sách chấp hành xuống dưới, dù là đến lúc đó hoàng đế lại cố gắng, lại làm sao có thể thay đổi đại cục? Lý Thiện Trường trong lòng đột nhiên một cái giật mình. Vội vàng chính là chạy ra ngoài, hướng phía Phụng Tiên Điện đi. Hắn muốn đem cái này chuyện kinh khủng nói cho Chu Nguyên Chương. Này, tuyệt đối là có thể triệt để hủy diệt tất cả Đại Minh sự việc. 156 năm sau đó, lão Chu gia tử tôn đem sẽ đạt tới nghe rợn cả người hơn 3 triệu người. Này hơn 3 triệu người nhường người trong thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng, làm sao có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi? Đột nhiên trong lúc đó, trước đó tại không gian trả lời nhìn thấy các loại phân tích, toàn bộ đều là xông lên đầu. Hắn đột nhiên đã hiểu, vì sao Vãn Tỉnh hội như vậy thiếu tiền? Vì sao gia tính phải lớn tham đặt tham? Thiên hạ tiền, cũng bảo phiên vương yêu minh kỳ thôi bốn, tự năm lưu bụng. Cứ tiếp như thế, triều đình nơi nào còn có tiền? Không có thuế má căng thẳng, quốc khố cũng được kêu len keng. Đại Minh thiên hạ làm sao có khả năng không vong? Hàn Quốc công đây là thế nào? Nhìn như là trốn dường như phải rời đi hộ bộ Hàn Quốc công, hộ bộ thượng thư mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Hắn nhìn về phía Hàn Quốc công diễn toán giấy nháp, phía trước tiêu chú một con số, phía sau lại là tiêu chú một con số. Phía sau số lượng vừa mới bắt đầu cũng không nhiều, nhưng mà đợi đến mấy chục năm sau, chính là bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Đợi đến cuối cùng, thậm chí đạt đến phía trước con số 200 vạn lần. Này rốt cuộc là thứ gì? Hộ bộ thượng thư mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Chương 125, Chu Nguyên Chương tức phiên. A óc em mở ra. 1/3, 1, chương 125, Chu Nguyên Chương tức phiên. A óc em mở ra. 1/3, 1. Lý Thiện Trường hiện tại trong lòng vừa thấp vọng, lại sợ hãi. Chính mình vừa mới tiếp xúc phép tính lũy thừa cái này khái niệm lúc, cũng bất quá chỉ là cảm khái này chỉ số khủng bố số lượng biến hóa. Này thế tất thừa số tính toán càng khủng bố hơn tăng trưởng tốc độ. Nhưng là cho tới nay hở có nghĩ qua. Hoàng đế chỉ định phiên vương chính sách, kỳ thực vậy đối ứng chỉ số tăng trưởng. Cùng và khủng bố. Chẳng qua chỉ là dựa theo một cái vương gia có 5 cái đời sau tính toán. Vẹn vẹn là hơn 150 năm về sau, toàn bộ thiên hạ thì có thể có được hơn 300 vạn cái vương gia. Phải là bao nhiêu ngân lượng mới có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi? Mà nếu như lại sau này tính toán đâu? Như vậy tiếp qua hơn 100 năm, toàn bộ thiên hạ đem sẽ có được mấy ngàn vạn vương gia. Khủng bố như thế số lượng, liền xem như thiên hạ tài nguyên lại nhiều như vậy, cũng sẽ bị những thứ này vương gia cho ăn sụp đổ à. Trước đây thượng vị muốn khởi động lại phiên vương chế độ lúc, hơn phân nửa triều đường cũng tại phản đối, nhưng mà mọi người phản đối cũng là bởi vì nãy phiên vương chế độ có thể biết dẫn đến hoàng quyền bất ổn, sẽ phát sinh cùng loại với đường hậu kỳ loạn an sử loại tình huống kia. Nhưng là cho tới nay đều không có người nghĩ tới, này phiên vương chế độ lớn nhất chỗ kinh khủng cũng không ở chỗ là bàn, mà là ở cung cấp nuôi dưỡng cần thiết. Lý Thiện Trường càng nghĩ, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu, nhất định phải đem việc này ngay lập tức hồi báo cho hoàng đế bệ hạ. Bằng không Đại Minh thiên hạ nguy rồi. Ngự thư phòng, Tam Cửu Thất Chu Nguyên Chương đang phê duyệt tấu chương. Tối hôm qua theo không gian trả lời bên trong sau khi đi ra, hắn chính là cảm giác một hồi thần thanh khí sảng. Hồng Vũ 23 năm Đại Minh dân số tổng số 63.100.000 hơn người, năm ngoái tăng trưởng tốc độ 3.34, năm nay dự tính tăng trưởng tốc độ 4.21, tăng trưởng sau 421.120, 5052 Đại Minh lương thực sản lượng 5.000 vạn dư thạch, năm ngoái tăng trưởng tốc độ 4.5, năm nay dự tính tăng trưởng tốc độ 6.3, tăng trưởng sau 62.120.744, một thạch nặng 153.5 cân, cả nước tất cả lương thực sản lượng sắp xỉ 7 tỷ cân, Đại Minh thép sản lượng sát. Đây cũng là lão Chu trước mặt bày ra số liệu. So sánh đã từng khốn khổ Đại Minh mà nói, số lượng này quả thực không nên quá xa hoa. Hộ bộ đã từng tính toán qua những thứ này số liệu, nhưng mà dùng bảng quang hoàn sản lượng loại vật này bày ra sau đó, càng thêm có đánh vào thị giác tính. Chẳng qua này gia tăng 20 dường như cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Ta còn tưởng rằng là trực tiếp đề cao 20 đấy. Chu Nguyên Chương suy nghĩ. Bất quá, hắn mơ hồ cảm giác, tại hàng năm giá trị sản lượng tăng lượng phía trên gia tăng 20 có thể qua không được bao lâu, liền có thể vượt qua trực tiếp gia tăng 20. Nếu như Lý Thiện Trường tại nơi này, nhất định sẽ nói cho lão Chu. Đúng là như thế. Bởi vì loại này chỉ số hình thức tăng trưởng mới là kinh khủng nhất. Chẳng qua lúc này Lý Thiện Trường còn không thể chú ý những thứ này, bởi vì hắn hiện tại chính trong ngự hoa viên lo lắng chờ đợi. Khởi bẩm bệ hạ, Hàn Quốc công cầu kiến. Một tiểu thái giám đi đến, lúc này đến tìm ta, hẳn không phải là đến cọ ngự thiện a? Chu Nguyên Chương phóng bút chu sa, cười ha ha, nhường hắn vào đi. Tại không gian trả lời ban cho Lý Thiện Trường thần não hoàn cùng toán học sơ cấp sau đó, Chu Nguyên Chương vốn cho rằng vị này Hàn Quốc công còn muốn bế quan lĩnh hội một quãng thời gian, không ngờ rằng ngày thứ hai liền là lo lắng như vậy địa đã chạy tới. Lương trước cũng hẳn là có chút ít thu hoạch. Thông qua tiểu thái giám gọi đến sau đó, Lý Thiện Trường lập tức liền tiến vào ngự thiện phòng trong. Bệ hạ, lão thần có tội. Bước vào ngự thư phòng sau đó, Lý Thiện Trường vậy không trực tiếp mở miệng, mà là gào gào khóc lớn, quỳ xuống đất khấu đầu lạy tạ. Hoàn toàn là một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Thần não hoàn không chỉ có riêng là cho hắn điểm rồi toán học phương diện tiên phú, đạo làm quan cũng là chắc chắn. Muốn quên nhủi vị này, thất, uy sơn lạnh tư tiểu kỳ san bóng tự tin mà cố chấp đế vương, thì tuyệt đối không thể đủ vì tư thái ương ngạnh. Lý Thiện Trường thái đã hiểu. Thiện Trường, ngươi đây là thế nào? Nhìn bộ dáng này Thiện Trường, nguyên bản cười ha hả Chu Nguyên Chương đều bị cả sững sờ. Không phải là cao hứng bừng bừng địa đến cùng mình báo cáo thành tích sao? Làm cái gì vậy? Lao thần tập được kia toán học chi pháp về sau, lập tức liền đi hộ bộ tính toán năm ngoài thuế má. Cần tốn phí mấy ngày mới có thể kế tính ra thuế má, lao thần vẹn vẹn mấy canh giờ chính là toàn bộ quên đi ra đây. Lý Thiện Trường nói. Chu Nguyên Chương nghe xong khẽ gật đầu, vậy còn không sai, nhưng mà ngươi cái này. Lý Thiện Trường khóc ròng ròng nói, lao thần tính toán hết thuế má sau đó, lại là hộ bộ thượng thư biểu hiện ra phép tính lũy thừa chi pháp. Chỉ số hình thức tăng trưởng dị thường nhanh chóng, thường thường cực nhỏ số lượng, trải qua mấy vòng tăng trưởng sau đó thì sẽ trở nên phi thường khủng bố. Sau đó lao thần đột nhiên quỷ mê tâm khiếu, lại đem này phép tính lũy thừa sử dụng đến chư vị phiên vương hậu bối trên người. Nghe Lý Thiện Trường khóc lóc kể lể, Chu Nguyên Chương nguyên bản còn có một chút nói gì không hiểu, chẳng qua nghe, nét mặt chính là nghiêm túc lên. Nhất là nghe được Lý Thiện Trường tính ra, hơn 100 năm sau đó, lao Chu gia tử tôn đem sẽ đạt tới mấy trăm vạn khoảng cách lúc. Chu Nguyên Chương lập tức bối rối. Này, cái này làm sao có khả năng? Lão Chu gia hiện tại liền xem như tăng thêm vương phi, vậy vẹn vẹn không đến trăm người. Làm sao lại tại sau trăm tuổi? Thì lớn mạnh đến mấy trăm vạn khoảng cách như thế con số kinh khủng. Chu Nguyên Chương cảm giác có chút không thể tin. Thế nhưng Lý Thiện Trường số lượng tính toán, lại tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Chính là như thế. Vậy hạ, lão thần tội chết a. Lý Thiện Trường sau khi nói xong, biểu hiện được vẻ mặt u ám chi sắc. Bóp cổ tay thương tiếc. Chương 125, Chu Nguyên Chương tức phiên. A ốc em mở ra. 1/3, 2, chương 125, Chu Nguyên Chương tức phiên. A ốc em mở ra. 1/3, 2, nhưng mà Chu Nguyên Chương giờ phút này đã không có tâm tư cùng hắn chơi đế vương chi đạo. Rốt cuộc phục dụng thần não hoàn về sau, Hàn Quốc công là 100% hiệu trung chính mình. Không thể nào lừa gạt hắn. Vẹn vẹn hơn 100 năm sau đó, thiên hạ này chính là muốn cung cấp nuôi dưỡng như vậy nhiều hoàng tộc sao? Chu Nguyên Chương toàn thân đều đang run rẩy, không rét mà run. Đây tuyệt đối là hắn nghe qua kinh khủng nhất chuyện xưa. Lưu Bốn Lưu Kỳ Ý Anh, phiên vương đồng lộc chế độ là hắn quy định, mà hơi dùng số người này cùng cái này đồng lộc hợp lại cùng nhau tính một chút. Lao Chu chỉ cảm thấy hình như có một thanh quả cân đặt ở trong lòng của mình, nhường hô hấp của mình trở nên nặng nề. Ngồi ở bên cạnh trên ghế, hắn cảm giác hình như mất đi chỗ có sức lực. Không ngờ rằng này phiên vương chế độ lại đáng ghét đến tình trạng như thế, ta suýt nữa hại người trong thiên hạ. Chu Nguyên Chương tự lẩm bẩm, thất hồn lạc phách. Trước đây hắn vì để cho con cháu của mình có thể vừa ra đời thì có cơm ăn, quét ngang tất cả lực cản quyết định phiên vương chế độ. Nhưng là bây giờ nhìn tới, chính mình đây là quyết định tới một cái, có thể hủy diệt toàn bộ thiên hạ thứ gì đó. Thiên hạ này mầm tai họa, lại là vì chính mình. Chợt nghi bệ sản uy hai cửu ý, nhưng bộ mặt của hắn dần dần trở nên dữ tợn, đột nhiên bạo khởi gầm thét. Chấm, cùng kia Chu Kỳ Trấn khác nhau ở chỗ nào? Bành, hung hăng vô bàn một cái, đem Lý Thiện Trường giật nảy mình. Chu Nguyên Chương tự nhận chính mình là yêu thích bách tính, thế nhưng đâu, chính mình bởi vì tương lai đại minh bách tính mang đến khủng bố như thế một toàn núi lớn, là đại minh thiên hạ lưu lại như thế mầm tai họa, chính mình mới là hủy diệt đại minh kẻ cầm đầu. Vậy hạ dừng không thể như thế, long thể làm trọng a. Lý Thiện Trường vậy không ngờ rằng Chu Nguyên Chương phản ứng thế mà như thế đại, sợ tới mức vội vàng khuyên đủ không. Phiên vương chế độ nguy hại ở chỗ sau trăm tuổi, mà không ở chỗ hôm nay. Chu Nguyên Chương ngồi liệt ở bên trên ghế, thở dài một hơi. Thiện Trường, ta quyết định, ta phải phế bỏ phiên vương chế độ. Về sau, đại minh không cho phép có phiên vương. Nguyên bản hắn trong không gian trả lời, còn cho rằng Mãn Thanh Vương gia chế độ so ra kém đại minh phiên vương chế độ. Thế nhưng không ngờ rằng, chính mình phiên vương chế độ lại là có to lớn như vậy thai hoàng ẩm. Nay cũng không phải cái gì tức phiên có thể triệt tiêu thai hoàng ẩm. Lý Thiện Trường trầm mặc một lát, trả lời, vậy hạ, kỳ thực phiên vương chế độ không cần bỏ, lão thần vừa rồi tại trên đường cũng đã nghĩ tới giải cứu chi pháp. Ồ, Chu Nguyên Chương hai mắt tỏa sáng, hỏi, gì vì giải cứu chi pháp? Phiên vương chế độ không chỉ đại biểu lão Chu đối với đời sau yêu, đồng thời cũng là vì hoàng vị suy xét, đem mọi người phân đất phong hầu ra ngoài, đây đối với tương lai hoàng vị kế thừa hội thuận lợi rất nhiều. Rốt cuộc ngươi cho dù không làm hoàng đế, cũng có thể có một cái phiên vương đương đương, không đến mức cá chết lưới rách. Rất nhiều người chào phúng Chu Nguyên Chương phiên vương chế độ, kỳ thực trừ ra đồng lộc bên ngoài, Minh triều phiên vương chế độ đã rất điều hòa, Minh triều trước kia các đại vương triều lịch sử đều là cho Chu Nguyên Chương sở lấy qua sông tảng đá. Lý Thiện Trường suy tư một lát, nói ra, lão thần cho rằng thứ nhất, cần muốn hủy bỏ theo đầu người là đồng lộc tiêu chuẩn. Bằng không nếu là phiên vương nhóm vì nhiều hơn nữa đồng lộc điên cuồng sinh dục, sẽ chỉ dẫn đến nhân số tăng trưởng càng khủng bố hơn. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái. Đề nghị này đương nhiên là không có vấn đề. Lý Thiện Trường tiếp tục nói, tiếp theo, phiên vương dòng dõi chỉ có trưởng tử có thể kế thừa phiên vương vương vị, mà còn sót lại dòng chính, dựa theo xuất sinh trình tự theo thứ tự giáng cấp, đợi đến con thứ 5, liền có thể xuống làm nam tước vị, nam tước vị là thấp nhất, phía sau dòng chính chi tử cũng vì nam tước vị, không thể lại hàng. Khai quốc lúc, Chu Nguyên Chương đem tước vị định là ngũ đẳng, theo thứ tự là công, hầu, bá, tử, nam, mà không phải dòng chính dòng dõi, xuất sinh chính là nam tước vị, ngũ tử sau đó chính là thứ dân, phía sau không thể lại hàng thì là nô lệ. Phiên vương chi tử tự, muốn đề cao cấp độ, như vậy nhất định phải đối với đại minh có chỗ công tích mới có thể. Vậy hạ cho rằng làm sao? Chu nhóm trượt 64 lô cờ 30 nhi V3 Nguyên Chương có chút do dự. Chính mình lấy dùng phiên vương chế độ, chính là vì nhường hậu bối trôi qua rất nhiều. Thế nhưng đến dòng chính con thứ 5 chi 1.9 về sau, liền toàn bộ đều là nam tước. Nam tước địa vị. Trên cơ bản cũng liền đây huyện thái gia hơi cao điểm. Cũng tốt. Chí ít nam tước cũng sẽ không thiếu ăn. Chu Nguyên Chương cắn răng một cái, đồng ý. Lý Thiện Trường mặt lộ đủ cười, đại minh có bệ hạ, quả nhiên là thiên hạ chi phúc. Chu Nguyên Chương phất phất tay, gọi tới thái giám định ra điều lệ. Đợi đến mới phiên vương điều lệ định ra đây, thiên hạ của đại minh chỉ sợ cũng muốn hơi chấn thượng chấn động. Chẳng qua lão Chu cũng không thèm để ý, đúng rồi Thiện Trường, đám kia các nước Tây Dương người còn nhớ chứ? Chu Nguyên Chương đột nhiên hỏi. Lý Thiện Trường gật đầu một cái. Bây giờ đại minh cảnh nội tu nhung đã lâu, cũng nên khai chiến. Chu Nguyên Chương nói. Lý Thiện Trường khuôn mặt không thay đổi. Đại minh thượng võ nhẹ văn, muốn có được công tích, tự nhiên là cần theo trên chiến trường. Nhìn tới vị này đại minh hoàng đế bệ hạ, cũng là muốn cho mình những kia hàng tước vị thấp thậm chí chết tước vị bọn tử tôn, làm ra thắng được chiến công cơ hội. Cực hạn bắt đầu từ nơi này đi. Chu Nguyên Chương dùng bút chu sa điểm đến một chỗ, vẽ một vòng tròn, chính là nam cương bên ngoài giao chỉ. Vừa vặn cũng làm cho ta kiểm nghiệm một phen, ta tôn tử xây dựng đường xi măng như thế nào. Chỉ cần có đường xi măng nhanh chóng hành quân, chỉ là giao chỉ, chẳng qua chỉ là đại minh tướng sĩ quân công tràng. Chương 126, hai ông cháu cùng nhau bánh vẽ. Xâm lược như lửa, bất động như núi. 2/3, chương 126, hai ông cháu cùng nhau bánh vẽ. Xâm lược như lửa, bất động như núi. 2/3. Không gian trả lời. Chu Duẫn Thông nhìn biến mất mọi người, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống, ngươi có phải là có chuyện gì hay không quên? Hắn hỏi. Bảng hệ thống thượng chậm rãi nhảy ra một cái dấu hỏi. Nhân sinh tự thuật a. Chu Duẫn Thông nói ra, lần thứ 5 trả lời lúc, không phải nói về sau mỗi lần trả lời cũng sẽ có người sinh tự thuật sao? Lần thứ 6 sao hết rồi? Không biết có phải hay không là ảo giác. Tại Chu Duẫn Thông hỏi ra câu nói này lúc, bảng hệ thống hình như tạm dừng một chút. Sau đó mới là bắn ra một hàng chữ. Phiên bản đổi mới, chợt có bột Chu Duẫn Thông. Hắn không ngờ rằng thế mà lại là nguyên nhân này. Vậy lần sau trả lời có thể bổ sung không? Có thể. Hệ thống trả lời. Chu Duẫn Thông lúc này mới gật đầu một cái. Nhân sinh tự thuật hẳn là đề mục trở nên càng ngày càng khó sau đó, cho lão gia tử bọn hắn đề bù. Không ngờ rằng lần này thế mà còn bị hệ thống ướt. Nếu là không bổ lên, vậy liền thái không tử tế. Lần này trả lời kết thúc, trả lời chính xác suất là 99. Hệ thống kết toán ban thưởng bên trong. Ban thưởng kết toán hoàn tất. Chúc mừng ký chủ lấy được bất thường, quốc vận quang hoàn, xâm lược như lửa. Quốc vận quang hoàn, xâm lược như lửa. Làm ký chủ trôi chói chặt quốc vận vương triều bắt đầu chủ động xâm lược cái khác vương triều lúc, đều sẽ đạt được sĩ khí tăng lên 100%, chiến lực tăng thêm 20. Tê cái này ban thưởng. Thật mạnh. Nhìn bảng hệ thống bên trên chữ viết, Chu Duẫn Thông nguyên bản bình tĩnh mặt, lập tức trở nên hơi kinh ngạc lên. Hít sâu một hơi. Sĩ khí tăng lên 100%, dường như đồng đẳng với là trực tiếp cho tất cả mọi người cái trước vũ khí MUFF. Đây đối với quân đội tăng lên tuyệt đối là kinh người. Húng chi còn có chiến đấu phía sau lực gia trì. 20 chiến đấu lực. Khái niệm gì? Đây cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy, mà là biến hóa về chất. Lão gia tử nhìn Mãn Thanh đệ mục, đoán chừng hiện tại chính đang suy nghĩ cái gì lúc cho Tây Dương liệt quốc một chút lợi hại nhìn một cái. Chu Duẫn Thông sờ lên cằm, cười hắc hắc, ủng có cái này quang hoàn, đúng lúc là dạy hoa trên gấm. Minh quân năng lực chiến đấu hiện tại tuyệt đối là trên thế giới đỉnh phong. Tại gia chỉ 100% thời kỳ cùng 20 chiến đấu lực, tuyệt đối có thể nhảy lên biến thành toàn cầu tồn tại khủng bố nhất. Ông một chùm sáng xuất hiện, đợi đến phía trên chỉ riêng bắt đầu tiêu tán lúc, quốc vận quang hoàn chậm rãi hiện ra, ngược lại là cùng cái đó sản xuất cường quốc quang hoàn không sai biệt lắm bộ dáng. Chẳng qua cái đó quang hoàn hiện hiện phải có chút ít phù phiếm, mà cái này quang hoàn lại là cho người ta một loại nhuệ khí mũi nhọn cảm giác. Hưu quốc vận quang hoàn trực tiếp chính là bay vào Chu Duẫn Thông thể nội, nhưng hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng trong người sôi trào. Chẳng qua cũng liền bẹn bẹn sôi trào trong nháy mắt, chính là tiêu tán. Nay quang hoàn là tác dụng tại trên quốc vận, đoán chừng chờ một lát ra không gian trả lời, hồi đến đại minh mới có tác dụng. Chu Duẫn Thông nghĩ, một bước chính là bước ra không gian trả lời. Vừa mới phản trở vào phòng, hắn chính là cảm giác được một cỗ cường đại dòng nước ấm trực tiếp tràn vào đến thể nội, hơi kinh hãi. Chính là trông thấy từng đạo đỏ như máu huy mang rơi xuống. Đại Minh đã xuất hiện người siêu phàm, Lý Thiện Trường quốc vận trói chặt người đạt được phản hồi. Một hàng chữ tại trước mặt Chu Duẫn Thông hiện ra. Trong nháy mắt nhường hắn hiểu được. Thì ra là thế. Đại Minh càng mạnh, chính mình tự nhiên cũng liền càng mạnh. Mà bây giờ xuất hiện vị thứ nhất siêu phàm 6 nhất kỳ nhi, bắt, 4 cụ bắt người, chính mình tự nhiên vậy có thể có được phản hồi, biến thành đặc thù người siêu phàm. dòng nước cấm tại Chu Duẫn Thông thể nội không ngừng phun trào. Thật lâu chi phía sau mới biến mất. Chúc mừng, ngài đã trở thành người siêu phàm. Hệ thống chữ viết lại là xuất hiện. Chu Duẫn Thông ngạc nhiên sờ lên thân thể chính mình. Thế nhưng vờn quanh một vòng sau đó, hắn phát hiện có chút không đúng. Không đúng a hệ thống, ta cảm giác cùng trước đó không có gì khác biệt a. Chu Duẫn Thông sửng sốt một chút. Vừa nãy thể nội kia một dòng nước ấm, thật đã vượt qua một lần. Siêu phàm đặc tính, vận khí một, cũng chỉ có cái này. Đúng vậy Chu Duẫn Thông, cho nên ta hiện tại là quốc vận vận khí siêu phàm người sao? Được rồi, coi như là linh vật. Hắn bất đắc dĩ phất phất tay, không có để ý thể nội lại là một vệt kim quang bay ra. Chính là vừa nãy quốc vận quang hoàn. Ầm ầm kim quang trực tiếp ẩn mất vào chân trời, bay vọt nam cương, cuối cùng đi đến ứng thiên, rơi vào trong hoàng cung, phát ra hoành minh tiếng vang. Đương nhiên, này động tĩnh vẹn vẹn chỉ có Chu Duẫn Thông có thể nghe thấy. Hướng một tiếng huýt dài gào thét. Lần trước từng cùng Chu Duẫn Thông từng có gặp mặt một lần Chu Sa Thần Long xuất hiện lần nữa, tại phía trên hoàng cung xoay quanh. Theo kim quang lan tràn bước vào thân thể của nó, Chu Sa Thần Long lần nữa gào thét một tiếng. Sau đó chính là thể nội bộc phát ra hừng mang, tùy ý ra ngoài chiếu rọi tất cả đại minh. Biên cương nơi, chính đang đi tuần, còn có một chút mơ màng muốn ngủ các tướng sĩ. Đột nhiên một cái giật mình, bọn hắn cảm giác chính mình dường như cùng vừa mới có chút không giống, nhưng mà lại không nói ra được. Nếu như nói cứng lời nói, hẳn là càng thêm hiếu chiến, khát vọng chiến đấu, xâm lược như lửa, bất động như núi. Giữa trưa ngày thứ hai, nghỉ ngơi đến mặt trời lên cao mới ra khỏi cửa phòng Chu Duẫn Thông. Vừa mới không đi hai bước, chính là cảm giác hình như giẫm lên cái quái gì thế, có chút cân chân. Túi đầu xem xét, lại là phát hiện một khỏa tiểu kim đầu. Ừm. Chu Duẫn Thông sửng sốt một chút, nhặt lên tiểu kim đầu. Quái, ai biết đem tiểu kim đầu ném khỏi đây? Chu Duẫn Thông hơi nghi hoặc một chút. Chính mình trong sân người hầu nếu là có thứ này, hẳn là cực kỳ chặt chẽ giấu đi, không thể lại ném kim đầu. Có thể vật này, chẳng lẽ lại là từ trên trời rơi xuống? Này cái kia không phải là vận khí một chỗ tốt đi. Chu Duẫn Thông có chút dở khóc dở cười. Hóa ra này siêu năng lực còn thật lợi hại, lại có thể nhường ông trời đến rơi xuống một khỏa kim đầu. Chẳng qua hắn dù sao cũng là đại minh hoàng tử, một khỏa kim đậu là thật không tính là cái gì. Tùy ý phóng tới trong tay áo, hắn lúc này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngày thứ ba, hắn lại tại cửa ra vào nhặt được một khỏa kim đậu tử. Sẽ không phải vận khí này một có thể làm cho ta mỗi ngày nhặt được một viên kim đậu tử à? Chu Duẫn Thông thầm nói. Ngày thứ tư, hắn trong sân đi dạo lúc nhặt được một túi ngân đậu tử. Kim đậu tử trở thành một túi ngân đậu tử. Chu Duẫn Thông tiếp tục quan sát. Ngày thứ năm lại nhặt được một túi ngân đậu tử. Liên tục một tuần lễ, Chu Duẫn Thông dường như mỗi ngày đều có thể nhặt được đồ vật. Theo kim đậu tử đến ngân đậu tử, sau đó còn có ngọc bội mã não cái gì? Lẽ nào chỉ có thể nói vận khí này một không hổ là siêu năng lực sao? Mỗi ngày đều có thể nhặt được đồ vật. Chu Duẫn Thông nhìn trên bàn bày biện, những ngày này chiến quả, có chút dở khóc dở cười. Nếu tầm thường nhân gia chỉ định là áo cơm không lo, nhưng mà hắn dù sao cũng là hoàng thái tôn, tiểu này nhặt pháp, nhặt được thiên hoàng địa lão cũng vô dụng thôi. Tiểu Lý Tử đột nhiên hấp tấp địa chạy tới, chủ tử, hoàng đế bệ hạ kém cầm y liền về đến, nhưng ngài vội vàng đáp lại thiên nghị sự. Hồi ứng thiên, 410 Chu Duẫn Thông có chút thiên lặng. Trước đó hắn liền chuẩn bị đáp lại ngay, chẳng qua vì không gian trả lời mở ra thì không có trở về. Với lại trước đó lao ra tử tại bên trong không gian trả lời nói muốn đối Tây Dương động thủ, này dĩ nhiên không phải nói đùa, đoán chừng lần này trở về xác suất lớn chính là cùng lao ra tử bàn bạc chuyện này. Còn có một việc, Tiểu Lý Tử tiếp tục nói, thái tử gia nói ngài tại Nam Cương như thế thanh nhàn, nhường ngài sau khi trở về đi trước Đông Cung phòng làm việc phê duyệt 1000 đạo tấu chương lại hồi Đông Cung. Chu Duẫn Thông hắn nhớ lại cái kia tiện nghi lão cha trước đó còn vẫn muốn để cho mình phê duyệt tấu chương, giúp hắn giảm nhẹ một cái lao ra tử đẩy đi tới áp lực. Có thể Chu Tiêu không ngờ rằng chính mình con trai tốt thế mà trực tiếp chạy tại Nam Cương ngây người mấy tháng, lưu lại tự mình một người tại ứng thiên, một mình đối mặt chất như núi cả nước các nơi tấu chương, muốn khóc cũng khóc không được, sợ một hồi khóc đến không còn khí lực thì phê không hết tấu chương. Người trước về tin nói cho ta biết kia lão cha, ta chỉ là hoàng thái tôn, phê duyệt tấu chương là không có khả năng. Chu Duẫn Thông kiên định nói, chẳng qua suy xét đến đây là cha của mình, vẫn không thể nói thái cương. Do dự một chút, lại là nói thêm, nói cho hắn biết, đợi đến nội các tạo dựng lên liền tốt. Hy vọng lao cha chịu đựng đi. Chẳng qua hắn lại là không biết. Chu Tiêu nghe được câu này sau đó, sẽ chỉ hai mắt tối đen. Bởi vì lúc trước Chu Tiêu phê tấu chương phê được thở không ra hơi lúc, lão gia tử cũng đã nói lời giống vậy. Chờ đến nội các tạo dựng lên liền tốt. Mấy ngày sau, Chu Tiêu nhìn hồi âm, muốn nói lại thôi. Là thật hai ông cháu, cùng nhau cho con trai tốt, thật lớn cha, bánh vẽ. Chương 127, Chu Duẫn Thông tất sắc kỹ. Nhường các nước Nam Dương không đánh mà hàng. 3, 3, 1, chương 127, Chu Duẫn Thông tất sắc kỹ. Nhường các nước Nam Dương không đánh mà hàng. 3, 3, 1, đợi đến Chu Duẫn Thông trở về ứng tiền lỗ. Trước tiên, chính là bị kéo đến phòng làm việc. Chẳng qua cũng không phải Đông Cung phòng làm việc, mà là ngự thư phòng. Tiểu tử thối, đi Nam Cương cũng không biết gửi thư. Còn có hay không ta đây láo cha để vào mắt. Trong ngự thư phòng, Chu Tiêu nhìn Chu Duẫn Thông ánh mắt, tràn đầy u oán. Chính mình nửa năm này đều là âm nặng tiến lên. Kết quả tiểu tử này ngược lại tốt, tại Nam Cương hưởng nửa năm thanh nhàn. Chu Duẫn Thông ủy khuất ba ba giải thích nói, ngày bình thường tu đường si mang bận quá, mỗi ngày ngã đầu thì ngủ, mệt nhọc quá độ, còn xin phụ thân chớ trách. Chu Tiêu, ngươi bây giờ bộ dáng này, nơi nào có mảy may mệt nhọc dáng vẻ? Cha của ngươi mắt quầng thâm đều gần sánh bằng gấu trúc. Thái tử gia, hoàng thái tôn cẩn trọng, một lòng vì nước, nhất thời quên đi gia sự, cũng là tình có thể hiểu. Lý Thiện Trường khuyên giải nói. Chu Tiêu càng thêm im lặng, muốn nói lại thôi. Hoàng đế đến ngoài cửa, thái giám gọi tiếng vang lên. Mọi người nhất thời khí nhân, người ý ba linh chuyện cựu kỳ sản ý ngồi nghiêm chỉnh lên. Hàng thứ nhất chính là Chu Tiêu, Chu Duẫn Thông hai người. Phía sau là hai hàng. Theo thứ tự có Lý Thiện Trường, Lam Ngọc, Phùng Thắng, Diêu Quảng Hiếu cùng hơn 10 người. Trên cơ bản đại minh triều trong triều đình phân lượng nặng nhất một nhóm người, toàn bộ cũng gọi tới. Vì hôm nay phải thương lượng, chính là đại sự. Chu Nguyên Chương một bước bước vào đến trong ngự thư phòng, bước nhanh địa lướt qua mọi người, cuối cùng ngồi xuống chủ vị. Ngồi xuống về sau, hắn lại là đem ánh mắt dừng lại ở trên người Chu Duẫn Thông. Tốt Tôn Nhi, những ngày này quay về sao không đến hoàng cung xem xét ta? Chu Nguyên Chương tưởng giả tức giận mà hỏi thăm. Chu Duẫn Thông có chút bất đắc dĩ, hoàng gia gia, Tôn Nhi đêm qua vừa trở về, hôm nay sáng sớm chính là bị gọi đến ngự thư phòng. Chu Nguyên Chương cười ha ha một tiếng, nguyên lai là như vậy, vậy xem ra là ta nhớ lầm. Một bên Chu Tiêu tội nghiệp, nhi tử ta mỗi ngày thay ngài phê duyệt tấu chương, cũng không có thấy ngài khen qua ta. Hiện tại Duẫn Thông vừa trở về thì bộ dáng này, là cái này cách đời thân sao? Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Chu Nguyên Chương trực tiếp tiến vào chính đề. Hôm nay nhường chư vị tới này mục đích là vì hai chuyện. Mọi người sôi nổi ngồi nghiêm chỉnh lên. Này chuyện làm thứ nhất chính là vì Tước Phiên. Chu Nguyên Chương yếu đất nói. Mọi người một ngộng. Tước Phiên? Bọn hắn hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không? Lao Chu Hoàng đế lại để cho Tước Phiên. Lẽ nào dưới gầm trời này đã có Phiên Vương ảnh hưởng đến Lao Chu Hoàng đế hoàng vị sao? Không thể nào a. Phiên Vương một chế, tội tại đương đại, ác tại thiên thu a. Chu Nguyên Chương khẽ thở dài một cái, nhất là ta chế định đại minh thiên vương, thực vì thiên hạ hoặc ăn. Mọi người cái này triệt để bối rối. Tại làm đại bộ phận đều là lão thần. Trước đây phong vương lúc, Chu Nguyên Chương là như thế nào trắng trợn giết chóc phản đối người. Mọi người thế nhưng nhớ tin tưởng. Trước đây muốn lực bài chúng nghị, phân đất phong hầu chư vương chính là ngươi hoàng đế bệ hạ. Bây giờ nói phiên vương là thiên hạ họa căn cũng là ngươi hoàng đế bệ hạ. Tình cảm tốt xấu lời nói ngài đều muốn nói xong đúng không? Chẳng qua Chu Duẫn Thông nhìn lúc này lão gia tử, lại nhìn một chút khẽ gật đầu Lý Thiện Trường. Trong lòng cũng là đã hiểu khoảng, có thể cùng kia toán học liên quan đến. Chu Duẫn Thông trong lòng suy nghĩ. Quả nhiên, Chu Nguyên Chương lại tiếp tục nói, chẳng qua phiên vương chi mắc cũng không phải là đến từ binh phòng, mà là tới từ ngân lượng đồng lộc. Ngân lượng đồng lộc, mọi người khó hiểu. Chu Nguyên Chương đạo hệ Lâm Nhi hai nghi, ba, linh 82, Thiện Trường, ngươi đến cho mọi người biểu thị một phen. Lý Thiện Trường gật đầu, đứng lên, cầm bút lông, tại một tấm to lớn trên tuyên chỉ tô tô vẽ vẽ, đợi đến làm xong sau, mới một cầu một kỳ cụ năm nắm chặt sư lâu bắt là nhường hai tên thái giám đem nó dơ lên. Chư vị, các ngươi có thể nhìn thấy, bây giờ lớn minh chính là 18 phiên vương, dựa theo đại minh luật, mỗi vị phiên vương hàng năm đồng lộc là một vạn thạch, còn hắn giảm phân nửa, tôn lại giảm phân nửa. Làm phiên vương chi tử sau trưởng thành, như vậy đồng lộc liền sẽ tăng lên đến thân vương tiêu chuẩn, mà sau hậu đại đồng lộc cũng sẽ tương ứng tăng lên. Chẳng qua vẹn vẹn dựa theo hôm nay phiên vương số lượng tính toán, như vậy hàng năm ta đại minh cần ra hơn 70 vạn thạch cung cấp nuôi dưỡng phiên vương tôn thất. Mọi người gật đầu. Món nợ này hộ bộ tự nhiên là đã tính. So sánh đại minh thuế má mà nói, trên cơ bản coi là không đáng giá được nhắc tới. Thậm chí mấy cái tham một điểm chi phủ, thời gian một năm cũng có thể tham đến con số này. Như là dựa theo một phiên vương có ngũ tử mà nói, như vậy chờ đến mấy năm sau đó, số liệu này thì lại biến thành 400 vạn thạch. Nhưng mà các vị có nghĩ tới không, nếu là dùng tiểu này đồng lộc phân phát phương pháp, như vậy một sáng tôn thất số lượng tăng vọt về sau, cần có đồng lộc lại sẽ đạt tới một cái cỡ nào kinh khủng số liệu. Chúng ta giả thiết 16 năm làm một đời, mà mỗi cái phiên vương hậu bối là 5 người. Như vậy 16 năm sau đó, này 18 vị phiên vương thì sẽ có được 126 vị đời sau, lại 16 năm sau đó, những thứ này đời sau lại sẽ sinh ra 630 vị trí tự, lại 16 năm sau. Nhìn Lý Thiện Trường chậm rãi tiến hành tính toán. Nguyên bản còn có một chút nói gì không hiểu mọi người, lập tức trở nên kinh khủng lên. Nhất là hộ bộ thượng thư. Nguyên bản hắn nhìn Lý Thiện Trường lưu tại trên trang giấy số lượng có chút không rõ ràng. Nhưng mà bây giờ mới biết. Nguyên lai đó là vị này Hàn Quốc công tính toán số liệu. Mỗi một con số, cũng đại biểu cho một tôn thất thân vương. Đợi đến Lý Thiện Trường tại ngắn ngủi hơn trăm năm trong, liền đem tôn thất số lượng nói đến mấy trăm vạn khoảng cách lúc. Tại làm quan viên, có một cái tính một. Đều là không rét mà run. Chẳng trách hoàng đế bệ hạ nói, phiên vương chế độ chính là thiên đại mầm tai họa. Hiện tại xem ra quả nhiên của bố. Cứ tiếp như thế, đại minh làm sao có thể nuôi nổi nhiều như vậy thân vương? Như thế vẫn chỉ là giữ gìn tính toán. Tính xong sau, Lý Thiện Trường nói, mọi người tự nhiên là hiểu rõ. Rốt cuộc một phiên vương, làm sao có khả năng chỉ sinh 5 đứa bé? Chương 127, Chu Duẫn Thông tất sắc kỹ. Nhường các nước Nam Dương không đánh mà hàng. 3, 3, 2, chương 127, Chu Duẫn Thông tất sắc kỹ. Nhường các nước Nam Dương không đánh mà hàng. 3, 3, 2, cho dù là hiện tại Tần Vương cùng Chu Vương, cũng không chỉ 5 đứa bé. Phiên vương chế độ trải qua ta cùng Thiện Trường bàn bạc, trước tài đồng lộc chế độ. Thân vương đồng lộc gìn giữ không thay đổi, nhưng dòng chính chi tử lần lượt giảm mất tước vị, con thứ 5 là nam tước, thấp nhất là nam tước. Không phải dòng chính chi tử đều là thứ dân. Chẳng qua chư vị phiên vương dòng dõi, cần thiết mỗi cái tước vị tấn thăng chi công hơn giảm xuống 20 đây người tầm thường lại càng dễ tấn thăng. Chu Nguyên Chương nói. Sau đó nhìn về phía mọi người, chư vị nghĩ như thế nào? Mọi người suy tư một lát, tự nhiên là gật đầu, xin nghe bệ hạ thánh ngôn. Rốt cuộc cũng là người trong hoàng thất, có hoàng ân quần quận, có thể chỉ điểm lần ấy chỗ tốt cho phiên vương. Nói câu không dễ nghe, cũng coi là hoàng đế bạc tình bạc nghĩa. Chu Duẫn Thông ở một bên nghe được, tự nhiên cũng là gật đầu. Hắn đối với Đại Minh lịch sử trên cơ bản cũng liền giới hạn tại phim truyền hình, không hiểu nhiều. Lý Thiện Trường có thể phân tích ra được này phiên vương lợi và hại, cũng được cho là lợi hại. Tất nhiên chư vị đều đồng ý, như vậy việc này chính là quyết định. Chu Nguyên Chương cũng là lộ ra nụ cười. Có thể tại bảo đảm Đại Minh thiên hạ an ổn dưới điều kiện, cho chính mình hậu bối một chút chỗ tốt, cũng coi là chính lao Chu tư tâm. Luôn không khả năng nói, chính mình là hoàng đế, nhường đời sau của mình cũng đi ăn chấu nuốt cám a. Chuyện thứ hai, chính là tiến công Tây Dương một chuyện. Chu Nguyên Chương nói, một bên tiểu thái giám xuất ra mấy tờ bản vẽ, trong đó còn có một tấm to lớn vô cùng, chính là Trịnh Hòa trước đó quẹt làm bị thương Tây Dương đồ. Không, hẳn không phải là Tây Dương, mà là Nam Dương. Về phần nói cái khác mấy tờ, Chu Duẫn Thông hơi chú ý một chút, phát hiện lại là vẽ lấy Á Âu đại lục giản lược địa đồ. Này đồ chính là Trịnh Hòa hạ Tây Dương mang về. Chu Nguyên Chương chỉ vào to lớn vô cùng địa đồ nói, sau đó lại là chỉ hướng cái khác mấy tờ địa đồ con, những thứ này địa đồ thì là theo người phở rằng trên thuyền lấy được. Từ đó có thể thấy, lần này Trịnh Hòa đến đảo Giáp Bạ, nên ngay ở chỗ này. Chu Nguyên Chương cầm bút chu sa, tại người phở rằng trên bản đồ điểm rồi một chút. Người phở rằng địa đồ cũng không phải hoàn chỉnh, còn có rất nhiều tì vết. Ý Lin ở dê dịch vây cá tám ý vong vụ tứ cựu đập rất nhiều nơi vậy vẹn vẹn là lướt qua. Chẳng qua có đại khái bộ dáng, chính là không trở ngại. Bệ hạ, Trà Ba quốc không phải đã hướng ta Đại Minh xưng thần? Lam Ngọc hỏi. Chu Nguyên Chương gật đầu một cái, không sai, bất quá ta Đại Minh cùng Trà Ba quốc đường xá xa xôi, thực sự khó mà phát huy tác dụng, dù cho là nghĩ hai mặt giáp kích vậy không nhiều có thể. Trước đó muốn đối với Nam Dương động thủ lúc, Chu Nguyên Chương cũng nghĩ qua sử dụng bảo thuyền đem quân đội vận đến đảo Dạ và đi, sau đó hướng phía phương bắc bắt đầu chinh phạt, đem những thứ này thổ địa thu sạch về Đại Minh trực thuộc. Nhưng mà suy tư một phen sau, phát hiện ý nghĩ thế này chỉ có thể là vọng tưởng. Chiếm lĩnh thổ địa, ai tới quản lý? Với lại đường xá không thông, ngôn ngữ không thông, muốn vững chắc thống trị cỡ nào khó khăn, cho nên còn phải dựa vào đường xi măng. Theo Nam Cương từng bước một mở ra cục diện, sau đó chậm rãi bao trùm đến tất cả Nam Dương đi. Chẳng qua cái này vô cùng khảo nghiệm đường xi măng xây dựng tốc độ. Chu Nguyên Chương nhìn về phía Chu Duẫn Thông, muốn hỏi một chút chính mình cái này đại tốt tử, Đại Minh đường xi măng công trình xây dựng làm sao? Chẳng qua lúc này Chu Duẫn Thông lại là đang trầm tư. Hồi lâu sau đó, hắn mới làm mở miệng, Hoàng gia gia, bây giờ đường xi măng xây dựng bị giới hạn sản xuất tốc độ, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào bao trùm Nam Dương, nhưng mà ta còn có một cái biện pháp tốt hơn có thể đem Nam Dương chiếm cứ. Chu Nguyên Chương có hiểu, cái gì? Chu Duẫn Thông trả lời, trước đó ta tại thu phục Nam Cương rất nhiều bộ lạc lúc, cái thứ nhất thu phục bộ lạc tự nhiên là thông qua tiến đồ ăn, nói cho bọn hắn đầu hàng Đại Minh chỗ tốt mới vui lòng quy thuận. Nhưng mà loại phương pháp này cũng không thể bền bỉ, rốt cuộc lương thực cũng không thể bạch đưa ra ngoài. Cho nên sau đó trải qua của ta thí nghiệm, ta phát hiện chỉ cần đem Đại Minh cường đại bày ra, bọn hắn thì sẽ trở nên càng thêm sùng bái, từ đó không đánh mà hàng. Cho nên nếu là chúng ta có thể làm cho Nam Dương sùng bái Đại Minh, nghĩ như vậy muốn chiếm cứ những thứ này vương triều, tự nhiên sẽ dễ mấy lần. Những lời này trong nháy mắt liền đem Chu Nguyên Chương cho để tỉnh. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn tốt như nhớ tới trước đó tại bên trong không gian trả lời nhìn thấy tôn giáo tín ngưỡng, sùng bái Đại Minh, không đánh mà hàng. Chu Nguyên Chương trong miệng lẩm bẩm lặp lại, hắn cảm giác chính mình hình như bắt được mấu chốt nào đó thông tin. Hồng Tu toàn tại chống lại Tây Dương lúc, Nam, không được, cái chính lệnh trong đó một cái chính là chỉ tôn duy nhất tôn giáo, chống lại ngoại lai tôn giáo. Điều này nói rõ, tôn giáo thì là có thể ảnh hưởng đến vương triều sức mạnh kinh khủng tồn tại. Mà chính mình tôn nhi nói tới sùng bái, tựa hồ chính là tôn giáo chân chính hạch tâm chỗ. Sáng tạo một hư giả thứ gì đó, để mọi người đến sùng bái, từ đó ảnh hưởng đối phương. Là cái này tôn giáo sức mạnh sao? Lý Thiện Trường đột nhiên tỉnh ngộ, nói. Chu Duẫn Thông nói thêm, cũng được, không phải hư giả thứ gì đó, chỉ cần có thể để bọn hắn sùng bái, sau đó không ngừng gia tăng. Lý Thiện Trường có chút hiểu được gật đầu, văn minh xâm lấn, tước đoạt tín niệm, liền có thể đạt tới vô cùng kinh khủng hiệu quả, thì ra là thế. Hắn có tạm minh bạch. Chẳng trách Hồng Tú Toàn trước đây đem chống lại tôn giáo thấy vậy trọng yếu như vậy. Cái này đích xác là liên quan đến nền tảng quốc gia thứ gì đó a. Tôn giáo, nguyên lai là loại vật này a. Chu Nguyên Chương liếm môi một cái, lộ ra một vòng ý cười. Trước đó hắn vẫn không rõ, nhưng mà hiện tại đã biết rõ doanh khí ấn ý 32 uy cửu đệ bị vợ. Nếu là có thể dùng tốt, đây tuyệt đối là có thể sánh vai quân đội Đại Minh khủng bố vũ khí. Lần này chinh chiến Nam Dương, liền dựa vào nó. Chu Nguyên Chương hạ quyết định, một phương diện dùng quân đội Đại Minh chinh chiến Nam Dương, chậm rãi thúc đẩy, chiếm lĩnh một chút thổ địa thì tiêu hóa một chút thổ địa, từng bước xâm chiếm. Mặt khác thì là truyền bá tín ngưỡng, làm cho cả Nam Dương trải nghiệm một chút tôn giáo sức mạnh khủng bố. Đợi đến tất cả mọi người sùng bái Đại Minh lúc nằm, kia Đại Minh không cũng đã là tất cả Nam Dương vua không ngay sao? Chương 128, phụ Đại Minh là thiên triều thượng quốc. Nhật Nguyệt Minh giáo. 1/3, chương 128, phụ Đại Minh là thiên triều thượng quốc. Nhật Nguyệt Minh giáo. 1/3. Bây giờ Đại Minh trong có Phật giáo, Đạo giáo và giáo phái. Chẳng qua trải qua mọi người nghiên cứu sau đó, lại cũng không tính tôn sùng những thứ này giáo phái. Nếu là sử dụng tôn giáo xâm lấn cái khác vương triều, như vậy ở trong đó tôn giáo văn hóa, đầu tiên tại Đại Minh nhất định phải rộng khắp lưu truyền. Bằng không lại như thế nào để bọn hắn có thể phục tùng mệnh lệnh của chúng ta? Lý Thiện Trường nói ra, cho nên vì lao thân ý kiến, ta Đại Minh truyền bá tôn giáo văn hóa, nhất định phải khác biệt với Phật giáo, đạo giáo những thứ này. Những lời này cũng là nhường mọi người tán thành. Không tệ. Nếu là vẹn vẹn để bọn hắn sùng bái hư vô mờ mịt thứ gì đó, đến lúc đó chỉ sợ còn có thể đối với ta Đại Minh triều sinh ra phản vệ. Nhất định phải này tôn giáo cùng ta Đại Minh cùng một nhịp thở, để bọn hắn phòng tâm đáy kính ngưỡng ta Đại Minh triều. Mọi người ngươi một câu, ta một câu bắt đầu thương thảo lên. Chu Nguyên Chương cũng là mừng rỡ thanh nhàn, nhìn các thần không ngừng hoàn thiện lần này tôn giáo truyền bá trọng điểm. Đầu tiên, hoàng quyền đệ nhất. Đây là khẳng định. Cho dù không phải lão Chu kiểu này đối với quyền lực cực kỳ nắm chặt hoàng đế, cái khác hoàng đế vậy tuyệt đối không thể năng lực cho phép tôn giáo quyền lực vượt qua hoàng quyền. Tiếp theo, chỗ tuyên truyền nội dung, nhất định phải cho cái khác vương triều bách tính to lớn lực trùng kích. Thì như Hồng Tú toàn sáng tạo thượng đế giáo. Thượng đế xưng hô thế này, mọi người tự nhiên là biết đến. Hoa Hạ cổ đại truyện thần thoại xưa bên trong, Ngọc Đế tên đầy đủ chính là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Có Di La đến Thật Ngọc Hoàng Thượng Đế. 410 chuyển ra một thượng đế đến, cho dưới đáy bách tính tạo thành xung kích, sau đó lại mượn lấy thượng đế danh nghĩa tiến hành thống trị, tụ tập dân tâm. Phương pháp này, Đại Minh tự nhiên không cách nào sử dụng. Nếu là Đại Minh rời ra ngoài một thượng đế, như vậy thượng đế là tại Lao Chu phía trên hay là phía dưới? Phía trên lời nói, chính Lao Chu khẳng định không đáp ứng. Nếu là phía dưới đâu? Như vậy thờ phụng thượng đế giáo bách tính, thậm chí tín đồ cùng nhận, chỉ sợ vậy sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ gây ra nhiễu loạn tới. Bằng vào ta ý kiến, không bằng thì lập Nhật Nguyệt Minh giáo, bằng vào ta Đại Minh làm hiệu, vì ta Đại Minh chi quốc giáo. Quan chức nhỏ nhất, ở một bên một thằng không từng nói giải tấn, đột nhiên mở miệng nói. Này mới mở miệng. Liền đem thảo luận mọi người, định một chút. Lý Thiện Trường, Lam Ngọc đám người, tự nhiên là hiểu rõ giải tấn thân phận. Tương lai biên soạn ra Vĩnh Lạc Đại Điển người, tuyệt đối sẽ bị Lao Chu trọng dụng. Mà lục bộ thượng thư những thứ này không biết giải tấn thân phận, nhưng có thể đủ lớn khai đoán được. Người này có thể tham gia bực này nghị hội, tương lai tất nhiên bị hoàng đế trọng dụng. Cho nên từng cái cũng đều là nhữ mày đến, suy tư giải tấn đề nghị. Nhật Nguyệt Minh giáo. Chu Nguyên Chương lập tức hứng thú. Giải tấn tiếp tục nói, bằng vào ta Đại Minh làm hiệu, như vậy đem này tôn giáo mở rộng ra ngoài, tín đồ tất nhiên bằng vào ta Đại Minh là thánh địa. Chúng ta lại chế định giáo nghĩa giáo quy, lợi dụng Phật giáo, đạo giáo những thứ này, giáo phái giáo nghĩa hấp thụ sửa hóa. Sau đó lại phụ chi một chút chỗ tốt, tại Nam Dương địa khu truyền bá Minh giáo giáo nghĩa, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó bọn hắn tất nhiên tôn Minh giáo là thánh giáo, tôn ta Đại Minh là thiên triều thượng quốc. Nếu là bệ hạ lo lắng Minh giáo hội xung đột triều đường, không ngại liền định Minh giáo là thành giáo, tất cả triều đường quan lại đều là người trong Minh giáo, mà bệ hạ chính là kiêm nhiệm Nhật Nguyệt Minh giáo chi giáo chủ. Chu Nguyên Chương sau khi nghe xong, tỉ mỉ phẩm vị một phen, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng nói, tốt, phương pháp này cũng không tệ. Nhật Nguyệt là Minh, vì Đại Minh làm hiệu lời nói, như vậy bất kể đem này Minh giáo mang lên cỡ nào độ cao, cũng tuyệt đối là không có vấn đề. Đại Minh quan viên đều là Minh giáo giáo đồ, mà hắn là Đại Minh hoàng đế, lại kiêm chức Minh giáo giáo chủ, nói trắng ra cũng là nhiều nhất trọng tượng trưng thân phận. Nhưng là lúc sau Minh giáo Việt hưng thịnh, Đại Minh cũng có thể Việt thanh danh truyền xa. Một bên Chu Duân Thông nghe nghe vậy là hơi kinh ngạc. Minh giáo, đây không phải ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong giáo phái sao? Chu Duân Thông thần sắc có chút quái dị. Minh giáo chỉ là tác phẩm văn học bên trong giáo phái, trong hiện thực là không có. Một cái duy nhất tương đối gần chính là Mani giáo. Giáo này cũng là Phật giáo một trong, chẳng qua rất nhanh liền biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cũng không biết Đại Minh cái này Minh giáo sáng lập sau đó có thể hay không làm ra quang minh đỉnh cùng càn khôn đại Nazi ra đây. Chẳng qua ngược lại không thể đem tất cả quan viên toàn bộ nhập giáo. Chu Nguyên Chương suy tư nói, nếu là trong Minh giáo phát hiện tham quan, đây chẳng phải là điếm ố Minh giáo thanh danh. Giải tấn lắc đầu, trả lời, bệ hạ, nếu là không toàn bộ nhập giáo, như vậy Minh giáo lực ảnh hưởng hội giảm xuống rất nhiều. Nếu là bệ hạ lo lắng tham quan ảnh hưởng tới thanh danh, không bằng sắp sáng giáo phân cấp. Phân cấp? Chu Nguyên Chương có hiểu. Giải tấn giải thích nói, đem Nhật Nguyệt Minh giáo chia làm Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo, Nhật Nguyệt giáo là đợi tuyển Minh giáo giáo đồ, chỉ có trong Nhật Nguyệt giáo trải qua sàng chọn cùng khảo nghiệm mới có thể gia nhập Minh giáo. Liên đệ cho thiên hạ quan viên cũng trước gia nhập Nhật Nguyệt giáo làm sao? Tôn giáo phân cấp. Chu Nguyên Chương hai mắt tỏa sáng. Cái chủ ý này không tệ, a đẹp. Không hổ là tương lai có thể bị lao tứ cho chúng, xem như biên soạn Vĩnh Lạc Đại Điển chủ biên nhân vật. Tốt, cứ làm như thế. Chu Nguyên Chương vung tay lên, đồng ý. Quyết định tôn giáo là Minh giáo sau đó, Lao Chu lập tức liền định ra chiếu thư, rộng chiếu Đại Minh. Ngắn ngủi mấy ngày trong, thành lập Minh giáo cùng Nhật Nguyệt giáo chiếu thư, chính là truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Lập tức tại Đại Minh lão bách tính bên trong dẫn tới sóng to gió lớn. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn là như thế, như vậy nhiều nhất đã trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Thế nhưng Chu Nguyên Chương cũng không phải ngốc. Tại chiếu thư bên trong tuyên bố, chỉ cần là biến thành Nhật Nguyệt giáo giáo đồ, liền có thể giảm bớt lao dịch. Như là trở thành Minh giáo giáo đồ, liền có thể toàn bộ miễn lao dịch. Lập tức liền để cho lão bách tính môn sôi trào. Từng cái chèn phá ra đầu nghĩ muốn gia nhập đến Nhật Nguyệt giáo trong. Mặc dù bây giờ Đại Minh lương thực đầy đủ, nông thuế không thành vấn đề, nhưng mà này lao dịch có thể không có giảm bớt, mà trừ ra lão bách tính, vô số tiếp vào chiếu thư triều đình quan lại địa phương, biên thủy võ tướng, từng cái thì đều là vẻ mặt sững sờ. Này này cái này, ta Đại Minh vừa mới lập quốc, khó không thành liền muốn có giáo cổ họa. Trận tròn mắt, Từng cái văn thần nhìn tuyên bố ban thưởng Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo chiếu thư, mỗi một cái đều là trợn mắt há hốc mồm. Hoàng đế bệ hạ thế mà còn phải gánh vác nhậm Minh giáo giáo chủ. Đây coi là có chuyện gì vậy? Nhìn chung các triều đại đổi thay, có kiêm nhậm giáo chủ hoàng đế sao?
Không có.
Thực tế hiện tại hoàng đế bệ hạ hay là Đại Minh đời thứ nhất hùng chủ, không khỏi vô cùng thái quá. Chúng ta muốn đi thượng gián. Có xương cốt cứng rắn quan lại nói, trung quanh cũng có đồng dạng chính trực đồng nghiệp nhất hô bách đứng. Các văn thần như thế, nhưng mà võ tướng nhóm thì không đồng dạng. Đại bộ phận đều là đại lao thô bọn hắn, nhìn hoàng đế chiếu thư, từng cái chỉ muốn. Tất nhiên hoàng đế đều là giáo chủ, như vậy chúng ta là tướng lĩnh, về sau chẳng phải là cũng trở thành hộ giáo thần tướng. Nghĩ như vậy, từng cái lập tức vui vẻ ra mặt lên. Bất luận văn thần võ tướng nhóm là như thế nào nghĩ, Chu Nguyên Chương cũng sẽ không để ý hắn việc làm, từ trước đến giờ cũng sẽ không bởi vì hắn người cản trở mà ngưng hẳn. Huống chi này Minh giáo thế nhưng liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng, nhường Đại Minh thành vì thiên hạ thánh địa đại kế, há có thể tùy tùy tiện tiện cấp giải thích. Sau nửa tháng, Tôn Nhi, Phật giáo cùng đạo giáo những người kia đều tới sao? Trong ngự hoa viên, Chu Nguyên Chương nhàn nhã hỏi. Một bên Chu Duẫn Thông gật đầu, Hoàng gia gia, bọn hắn đều đã tại Tắc Hạ học cung ở, liền đợi đến ngài lão gọi đấy. Chu Nguyên Chương cười ha ha, nếu đã vậy, vậy liền toàn bộ kêu đến đi, để bọn hắn cùng những kia ái khanh cùng nhau định ra Minh giáo giáo nghĩa cùng giáo quy. Chu Duẫn Thông gật đầu, vẫy tay liền để cho Tiểu Lý Tử đi. Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo, tương lai đều là Đại Minh quốc giáo. Tại định ra giáo nghĩa cùng giáo quy phương diện này, tự nhiên là không thể qua loa. Với lại lao ra tử thầm nghĩ, Chu Duẫn Thông khoảng vậy hiểu rõ. Đạo giáo làm bản thổ giáo phái, cũng sớm đã cùng triều đường bao dung, sử dụng cùng đạo giáo tương cận giáo nghĩa, cũng được, phòng ngừa tương lai Minh trong giáo xuất hiện có chút kẻ dạ tâm. Về phần Phật giáo, mặc dù là ngoại lai giáo phái, nhưng mà cũng sớm đã bị Trung Nguyên cho hán hóa. Bọn hắn giáo nghĩa, tự nhiên vậy là không tệ, với lại vậy phù hợp Đại Minh tình hình trong nước. Theo hai cái này giáo phái giáo nghĩa bên trong hấp thụ kinh nghiệm, lại thêm Lý Thiện Trường, Giải Tấn, Diêu Quảng Hiếu đám người sửa chữa cùng tăng thêm các loại. Như vậy chế định ra tới giáo nghĩa, cũng coi là xứng với Đại Minh quốc giáo thân phận. Chương 129, phổ biến rộng khắp Minh giáo. Long khí đến rồi. Hưng phấn Trương lão đạo. Một, chương 129, phổ biến rộng khắp Minh giáo. Long khí đến rồi. Hưng phấn Trương lão đạo. Một, Chu Nguyên Chương thế nhưng rất có dạ tâm. Đối với sắp khai sáng Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo, lão Chu có thể không chỉ là muốn dùng để làm xâm lấn các nước Nam Dương vũ khí, đồng thời cũng muốn tại Đại Minh thiên hạ sáng tạo ra một loại khác tấn thăng lối đi. Tốt thánh tôn giáo dục phổ biến rộng khắp kế hoạch, đối với hiện nay Đại Minh mà nói, còn cần rất nhiều thời gian mới có thể triệt để phổ biến rộng khắp toàn bộ thiên hạ. Như vậy trong lúc này thời gian, trừ ra Tắc Hạ học cung bên ngoài, Chu Nguyên Chương tự nhiên là đem ánh mắt đặt ở Minh giáo bên trên. Với lại không vẹn vẹn là tầng dưới chốt bách tính lên cao lối đi, đồng dạng cũng có thể là đối với quan lại có một loại phương pháp xét nghiệm, cho nên hắn mới sẽ như thế nghiêm cẩn, đồng thời còn muốn để tất cả quan lại cũng nhập giáo. Theo hoàng lệnh truyền đạt mệnh lệnh, đạo giáo cùng Phật giáo hai giáo nguyên lão, cùng với rất nhiều trong triều đình trọng thần, chính là bắt đầu chế định Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo giáo nghĩa, giáo quy. Đây cũng không phải việc khó gì. Hai giáo nguyên lão đối với Minh giáo nghĩa cùng giáo quy cũng là đọc ngược như chạy. Chẳng qua dù sao cũng là tương lai quốc giáo, tại chế định giáo quy thượng vẫn là vô cùng nghiêm cẩn. Chọn vẹn thời gian nửa tháng sau, thuộc về Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo giáo quy vừa rồi mới vừa ra lò. Trong ngự thư phòng, Trừng Ác Dương Thiện, Độ Hóa Người Đời, Tôn Giáo Quý Đức, thấy làm ôm phác. Chu Nguyên Chương đọc lấy Minh giáo giáo nghĩa, khẽ gật đầu. Chọn vẹn thời gian nửa tháng, ngược lại cũng không có lãng phí. Giáo này nghĩa không sai, trước hết dùng đến đi, nếu như ngày sau còn có chỗ không ổn, sẽ chậm chậm sửa đổi. Chu Nguyên Chương nói. Đúng. Mọi người liền vội vàng gật đầu. Nửa tháng này đến nay, tất cả mọi người là không ngủ không nghỉ địa sửa chữa giáo nghĩa, liền sợ ra nửa một chút lầm lỗi. Bây giờ này Minh giáo giáo nghĩa đạt được tán thành, đạo Phật hai đạo nguyên lão đều là nhẹ nhàng thở ra. Chu Nguyên Chương thở nhẹ một tiếng, Nhị Hổ. Tại. Nhị Hổ lập tức liền đi tới, nhường các nơi cẩm y liễu vệ cũng phối hợp truyền giáo. Tất nhiên Nhật Nguyệt này giáo cùng Minh giáo là muốn đưa đi các nước Nam Dương, vậy liền trước tiên ở ta Đại Minh dùng thử, lại để cho văn võ bá quan đều lên giao một phần gia nhập Nhật Nguyệt giáo thể ước. Chu Nguyên Chương phân phó nói. Đúng. Nhị Hổ gật đầu, lập tức liền đi làm. Dựa theo lão Chu đoán chừng, tại Đại Minh cảnh nội phổ biến rộng khắp nửa Nam Minh giáo, thì có thể nhường giáo này nghĩa đi sâu vào lòng người. Đến lúc đó liền là có thể bắt đầu đối với Nam Dương tiến hành truyền bá. Đồng thời còn nhường Đại Minh quân đội đồng bộ đi theo. Hai bút cùng vẽ, dùng tốc độ nhanh nhất đem Nam Dương chiếm cứ. Chu Nguyên Chương nói, Lam Ngọc, ngươi đi điều binh kể tướng, nửa năm sau liền đối với Nam Dương động binh. Lam Ngọc gật đầu, Lam Ngọc nhận mệnh lệnh. Phùng Thắng, ngươi nhìn chằm chằm trên thảo nguyên đám người kia, đừng để bọn hắn gây chuyện. Nhất là một ít còn chưa từng xây dựng quan hải miệng núi, nhất định phải chặt chẽ phòng thủ. Bài trừ núi non trùng điệp, Đại Minh cùng thảo nguyên bộ lạc biên giới tuyến khoảng chừng mấy chục vạn dặm. Tự nhiên là có vài chỗ không có bị trường thành bao trùm. Có trường thành chỗ, mang lấy pháo phở răng không sợ thảo nguyên man di, nhưng mà không có trường thành chỗ lại là sợ sệt. Những ngày này, Chu Nguyên Chương cũng là theo Bắc Cương Tấu Trương thượng gặp qua không ít, về thảo nguyên bộ lạc tới trước Đại Minh biên cương làm tiền sự việc. Mặc dù đại bộ phận đều bị đánh lui, thế nhưng còn có một số bộ lạc mượn đường nhỏ tiến vào đến tiến hành tiểu quy mô cướp bóc. Phùng Thắng chắc tay, đúng, là lao tướng, cắt bỏ nguyên kỵ binh bọn hắn có thể quá có kinh nghiệm, huống chi chỉ là giữ vững biên cương. Chu Nguyên Chương lại nói, Thiện Trường, Đạo Diễn, hai người các ngươi hiệp trợ Minh giáo giáo nghĩa truyền bá, đồng thời giám thị gia nhập Minh giáo nhân tuyển, tuyệt đối không được thật giả lẫn lộn. Lý Thiện Trường, Diêu Quảng Hiếu gật đầu, đúng. Nhật Nguyệt giáo gia nhập rất đơn giản, chỉ cần là quan lại nhất định phải gia nhập. Không ít địa phương thân hào nông thôn cũng có thể trực tiếp gia nhập. Nhưng mà Minh giáo thì không đồng dạng. Không chỉ có chế độ thi sát hạch, còn cần đối với gia nhập người tiến hành chặt chẽ sàng chọn. Thậm chí còn có thể trước đó phái ra cẩm y liề vệ, đi đem ngươi nội tình lau sạch sẽ. Dựa theo Lý Thiện Trường đoán chừng, nếu là lung tung thân xin gia nhập Minh giáo, chỉ sợ có chút quan lại trước đó không có bị điều tra ra tham ô sự kiện, lại bởi vì Minh giáo xét duyệt mà bại lộ. Chu Nguyên Chương cuối cùng đem ánh mắt đặt ở kích động Giải Tấn trên người, Giải Tấn, sau đó ngươi liền đi chủ trì tu sửa Hồng Vũ đại điện. Những ngày này, lão Chu luôn luôn đang bận bịu Minh giáo sự vụ. Trước tiên ngược lại là đem Giải Tấn đem quên đi. Đúng, mặc dù bây giờ mới bắt đầu chủ trì, chẳng qua Giải Tấn hay là khó tả địa kích động. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, hảo hảo làm, đợi đến Hồng Vũ đại điện biên soạn ra đây, ta thì cho ngươi thăng quan. Giải Tấn càng thêm kích động, nhìn lão Chu mỉm cười không thôi. Tiểu tử này thông minh ngược lại là thật thông minh, không ngờ rằng mê quyền chức như thế lớn. Sau đó Chu Nguyên Chương lại là nhìn về phía một bên Chu Tiêu, "Tiêu, những ngày này nhờ ngươi lựa chọn nội các nhân tuyển, như thế nào?" Chu Tiêu bước cằm nói, "Bẩm phụ hoàng, nhi thần theo trong triều đình chọn lựa ra hai người, lại từ trong các hạ học cùng chọn lựa ra một người. Nội các chọn người còn không phải thế sao tùy ý chọn? Chức quan cao hết thảy không muốn, chỉ lấy những kia quan chức thấp, thậm chí ngay cả quan chức đều không có. Như vậy mới có thể phòng ngừa nội các vượt quyền sự việc xảy ra. Cho nên Lý Thiện Trường, Diêu Quảng Hiếu những thứ này đều không có suy tính." Về phần nói Giải Tấn, mặc dù tại bên trong không gian trả lời, hiểu rõ người này là Đại Minh nguyên bản bên trên đời thứ nhất nội các chuyện lệnh kỳ nhân người uy vong ba PC thủ phụ. Nhưng bây giờ còn đội vàng biên soạn Hồng Vũ đại điện đấy. Chương 129, phổ biến rộng khắp Minh giáo. Long khí đến rồi. Thương phấn trương lão đạo. 2, chương 129, phổ biến rộng khắp Minh giáo. Long khí đến rồi. Thương phấn trương lão đạo. 2, lão gia tử đối với cái này đại điện nhớ mãi không quên. Tự nhiên là không thể ở thời điểm này đem Giải Tấn giọng vào đến trong các. Chu Nguyên Chương nói ra, nội các chỉ cần 4 người liền có thể, còn có một người ngươi nhìn chọn lựa đi. Chu Tiêu gật đầu. Đời thứ nhất nội các ban tử, lão gia tử tùy ý, nhưng mà hắn cũng không thể tùy ý lỡ như vì nội các nhân viên năng lực không đủ, dẫn đến phiếu mô phỏng không đúng. Lão gia tử muốn đối nội các khai sát giới, chính mình chẳng phải thành tội nhân sao? Gây dựng nội các sau đó, ngươi cũng liền không cần như vậy mệt nhọc. Chu Nguyên Chương cười ha hả nói. Chu Tiêu nhớ ra những kia giống như núi nhỏ tấu trường, lập tức sắc mặt tối đen. Lão gia tử từ cho hắn phục dụng tẩy tùy đan, với lại phát hiện hắn ngày càng tinh lực dồi dào sau đó, liên bắt đầu đem quốc sự dần dần đẩy lên trên người hắn. Hiện tại càng là hơn ngày càng quá đáng, dường như đem toàn bộ tấu chương cũng đưa đến Đông Cung thư viện đi. Lão gia tử chính mình là nhàn nhã, hiện tại Chu Tiêu ngược lại là mệt gần chết. Thật giống như không gian trả lời bên trong đối với lão tứ phân tích như thế. Thái tử kiến quốc, thành phó hoàng đế. Chính hoàng đế ngược lại là mỗi ngày thản nhiên tự đắc, thật là sảng khoái. Nhìn xem tới vẫn là được nhanh điểm tướng nội các tổ kiến ra đây mới được. Chu Tiêu có chút bất đắc dĩ nghĩ, tất hạ học cung. Trung tâm Khôn Chính Dương Dương tự đắc địa ở bên hồ giả bước, một thân tiên phong đạo cốt bộ dáng, không xem qua lông mày ở giữa vui mừng, lại là dù thế nào cũng không giấu được. Lão đạo sĩ, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Mặc Lão Tam đi ngang qua bên hồ, trông thấy Trương Tâm Khôn không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Dựa theo thường ngày, lão đạo sĩ cũng tại chính mình trong học viện đầu lắc lư các học sinh. Hôm nay sao có nhàn tâm ngốc ở bên hồ thượng du ngoạn? Hắc hắc, lão đạo ta muốn phát đạt. Trương Tâm Khôn nhìn xem thấy người tới là Mặc Lão Tam, lập tức cười xấu nói. Không cầu hoa tươi, Mặc Lão Tam sửng sốt một chút, phát đạt. Lẽ nào ngươi muốn tấn thăng biến thành tứ giai giảng sư? Cái nào có như thế nhanh? Huống chi lần trước Hoàng Thái Tôn còn đem ta nạo nhất giai. Trương Tâm Khôn lườm một cái, chẳng qua rất nhanh lại là cười ha hả nói, chẳng qua lại là đây biến thành tứ giai giảng sư tốt hơn sự việc. Mặc Lão Tam khó hiểu. Trương Tâm Khôn giải thích nói, trước đó vài ngày, Yến Vương từng ngầm hỏi qua Lão Đạo, sau đó qua một khoảng thời gian đâu, Thái tử lại tới. Từ đó có thể thấy, Lão Đạo ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nhận triều đình trọng dụng. Mặc Lão Tam bối rối. Yến Vương cùng Thái tử khi nào tới qua? Hắn những ngày này luôn luôn tại trong tiểu viện nghiên cứu nghề mục, ngược lại là không có quan tâm tất hạ học cung sự tình. Thái tử cung Yến Vương đến, đương nhiên là hơi ngươi san vê đút vũ thất tám lưu hai y. Ý phục vi hành, lẽ nào ngươi còn cho là bọn họ hội bài giá? Trương Tâm Khôn im lặng. Mặc Lão Tam gật đầu một cái, điều này cũng đúng. Chẳng qua, ngươi là làm sao nhìn ra được? Trương Tâm Khôn ngạo kiểu nói, lão đạo dù sao cũng là đạo gia thiên sư, tự nhiên là thần cơ diệu toán. Mặc Lão Tam hồ nghi nói, kia không phải là các ngươi đạo gia lắc lư người thứ gì đó sao? Ta mẹ nó. Trương Tâm Khôn thở một hơi thật dài, đang muốn cho trước mắt tiểu lão đầu một mũi to đầu. Không chẳng qua nhớ ra trừ ra trước mắt cái này tiểu lão đầu, dường như thì không ai nghe chính mình quét quang. Hay là nhìn xuống. Sau đó lại ngạo khí nói, Yến Vương đến hỏi lão đạo trị quốc chi đạo, lão đạo tự nhiên là đối đáp trôi chảy, sau đó thái tử lại tới, nói do Yến Vương tất nhiên cùng thái tử nói tới lão đạo. Sau đó thái tử hỏi ta trị quốc chi đạo, lão đạo cũng là không có kẽ hở. Bây giờ Yến Vương cùng thái tử cũng chú ý tới lão đạo ta, chắc hẳn không bao lâu rồi sẽ trọng dụng lão đạo. Nói xong, Trương Tâm Khôn chính là mặt mày hớn hở lên. Thật sao? Mặc Lão Tam nhất thời không có phản ứng. Hán chín trần lưu. 6. Y Bát Nhị đem toàn bộ tâm thần cũng tại trên gỗ, đối với loại vật này phản ứng thực sự trì độn. Trầm tư sau một lát, hắn hỏi một kém chút không có nhường Trương Tâm Khôn nhảy hồ vấn đề. Các ngươi đạo gia không phải nói thanh tĩnh vô vi sao? kia này đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện xấu mới đúng. Trương Tâm Khôn lộ ra nhìn xem kẻ ngốc ánh mắt, nếu thanh tĩnh vô vi, lão đạo sao lại vào Tắc Hạ học cung? Người có thiên diện, đạo cũng có thiên diện, thanh tĩnh vô vi chỉ là trong đó một mặt. Xuất trần có thể, nhập thế cũng có thể, ta đạo gia từ trước đến giờ chú ý không thẹn cho tâm là được. Mặc Lao Tam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thật không biết ngươi cái này năng lực phân tích là thế nào biến thành Mặc gia cự tử. Trương Tâm Khôn im lặng. Mặc Lao Tam gãi đầu một cái, bởi vì ta kế thừa đời trước Mặc gia cự tử truyền thừa a. Trương Tâm Khôn, cảm ơn a, ngươi nếu không nói, ta cũng không biết ngươi có đời trước cự tử truyền thừa. Mặc Lao Tam nghiêm túc gật đầu, không khách khí. Trương Tâm Khôn mặt sầm lại. Hoàng hốt trong lúc đó, lão đạo sĩ đột nhiên cảm giác một đạo tử khí từ đông mà đến. Ừm. Trương Tâm Khôn ngay lập tức đánh nhau tinh thần, hướng phía đông nhìn lại. Chỉ thấy Chu Tiêu cùng Chu Duẫn Thông hai người chính hướng phía bên này đi tới. Long khí đến rồi. Trương Tâm Khôn lập tức đại hỉ. Mặc Lao Tam cũng là quay đầu. Chu Tiêu hắn có thể không biết, nhưng mà Chu Duẫn Thông hắn là bên nhau. Thái Tôn điện hạ. Mặc Lao Tam giật mình. Chẳng qua còn không đợi hắn phản ứng, chính là bị Trương lão đạo sĩ lôi kéo chạy tới. Đợt, tác giả ngón tay không cẩn thận bị cửa kẹp, ngón tay cái kém chút bị kẹp rơi, đau đớn khó nhịn, ngày mai lại cho mọi người đổi mới, ngại quá. Chương 130, lão đạo trưởng hô to mắt lửa. Chu Nguyên Chương nhìn xa trông rộng. Bổ sung ngày hôm qua, chương 130, lão đạo trưởng hô to mắt lửa. Chu Nguyên Chương nhìn xa trông rộng. Bổ sung ngày hôm qua. Lão đạo gặp qua thái tử, thái tôn. Trương Tâm Khôn hấp tấp địa chạy tới, thở dài ân cần thăm hỏi nói. Một bên Mặc Lao Tam cũng là liên tục thở dài. Chu Tiêu ngược lại là có chút hăng hái, Trương lão tiên sinh sao lại biết ta là thái tử? Trương Tâm Khôn cười ha ha, thái tử cao quý không tả nổi, Trích Tiên Lâm Phàm. Thái Tôn Tiềm Long vật dụng, tử khí đông lai. Lão đạo ta tự nhiên là một chút liền đã nhìn ra. Cái này mông ngựa chuột. Mặc Lao Tam cũng cảm thấy lúng túng. Chẳng qua Trương lão đạo lại là thổi dâu trợn mắt, mà không đỏ tim không đập. Ha 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 ha. Chu Tiêu bị chọc cười, đối với Chu Duẫn Thông nói ra, vị này chính là đạo trưởng Trương Tâm Khôn, mặc kệ là đạo học hay là nghiên cứu học vấn, đều đã là giả dặn tụ thành. Chu Duẫn Thông khẽ gật đầu. Mặc dù cho lúc trước cái lao đạo sĩ này hàng qua cấp, nhưng kia cũng là bởi vì Mặc liền 41 linh sự việc. Đối với Trương Tâm Khôn năng lực, Chu Duẫn Thông vẫn là vô cùng công nhận. Chính là này làm người nha. Có chút nho nhỏ không đứng đắn. Bây giờ ta Đại Minh đang toàn diện mở rộng Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo, không biết lao đạo trưởng thấy thế nào. Chu Tiêu cười ha hả hỏi. Lần này đến Tắc Hạ học cung, trừ ra là nói cho lao đạo trưởng về nội các sự việc. Còn có chính là, muốn sử dụng Minh giáo tuyên truyền lần nữa thử một lần lao đạo trưởng năng lực. Tại lao gia tử chiếu lệnh phía dưới. Bây giờ Đại Minh tất cả quan lại cũng vào tiến vào Nhật Nguyệt giáo trong. Đồng thời đăng ký tạo sách. Cái này ngược lại là tương đối đơn giản, vì nguyên bản trên triều đình thì đối với các nơi quan lại cũng có ghi chép. Trừ ra quan lại bên ngoài, Nhật Nguyệt giáo tuyên truyền còn đang hướng phía nông thôn mở rộng đi. Rất nhiều nông hộ cũng là vì miễn trừ lao dịch, tích cực bảo mệnh, chẳng qua tự nhiên không thể nào báo danh thì có thể gia nhập, còn cần đi qua nghiêm khắc sàng chọn. Hồi bẩm thái tử ra, Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo vừa ra, tất nhiên đủ để sửa đổi thiên hạ chi cách cục. Trương Tâm Khôn trả lời. Chu Tiêu hơi kinh ngạc, ra hiệu hắn nói tiếp. Trương Tâm Khôn nói tiếp, từ xưa hoàng quyền bất hạ hương, bây giờ thái tôn sửa đường, nhường thiên hạ bốn phương thông suốt, hoàng quyền xuống nông thôn dễ như trở bàn tay. Chẳng qua sửa đường một chuyện, rốt cuộc cần thiết thời gian quá dài. Chu Tiêu lập tức hứng thú. Hắn mơ hồ trong lúc đó đã đoán được Trương Tâm Khôn muốn nói điều gì, có thể là chỗ tốt này chính là triều đường các thần chưa từng để cập qua. Cựu linh tứ Liêu Thôi Nhị bắt Nhật Nguyệt giáo đồ chính là hoàng quyền đặc cách, thiên hạ đều có, nông hộ cũng có thể. Thử hỏi nếu là rất nhiều nông hộ thành Nhật Nguyệt giáo đồ, như thế không lâu có thể ngăn được rộng lớn thân hào nông thôn. Mà đợi đến đường xi măng xây dựng hoàn tất sau đó, mượn dùng Nhật Nguyệt giáo đồ mở ra lỗ hổng, khống chế thiên hạ dễ như trở bàn tay. Trương Tâm Khôn một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, mặt mũi tràn đầy cao thâm nói. Chẳng qua cao thâm cũng liền duy trì một giây. Rất nhanh lại là trên mặt hiện lên nồng nặc bội phục chi sắc, hoàng đế bệ hạ xa thấy, lão đạo bội phục. Nói không ra cái này lão đạo trưởng bội phục là thực sự hay là định luận. Chẳng qua Chu Tiêu ánh mắt đã là triệt để không được bình thường. Không ngờ rằng phụ hoàng lại còn có như thế thâm ý. Chu Tiêu trong mắt lóe lên khẽ khẽ kinh ngạc. Không hổ là lão gia tử. Rõ ràng chỉ là dùng để xâm lược các nước Nam Dương công cụ, lại có thể trở tay phóng tại bên trong Đại Minh chỉnh đốn thiên hạ. Thật mạnh. Chu Duẫn Thông vậy là khẽ gật đầu. Đem hai giáo truyền bá đến các nước Nam Dương đi, là vì ảnh hưởng Nam Dương triều đường chính quyền. Như vậy ở trong nước truyền bá, ảnh hưởng thân hào nông thôn thống trị tự nhiên cũng được, loại đẩy đi tới. Chẳng qua đây cũng không phải là ai đều có thể suy ra. Hiện tại thế nhưng có không ít quan lại thượng tấu triều đường, thế muốn hoàng đế hủy bỏ Minh giáo. Một bộ xương cốt cứng rắn, vì dân vì nước dáng vẻ. Lão cha, này Trương lão đạo trưởng đích thật là không tệ. Ngược lại là có thể đi vào cát. Chu Duẫn Thông nói. Nội cát. Trương Tâm Khôn khó hiểu. Bây giờ trong triều đình mới mở nội cát, chính là hoàng đế xử lý thiên hạ quốc sự chỗ. Chu Tiêu giải thích nói, cười nói, ta muốn nhường lao đạo trưởng bước vào trong lúc này trong cát, đảm nhiệm thứ phụ, không biết lao đạo trưởng có thể hạ mình. Là hoàng đế xử lý quốc sự nội cát, đảm nhiệm người đứng thứ hai. Trương Tâm Khôn chỉ cảm thấy hô hấp nhất trọng. Mặc dù hắn biết mình muốn bị trọng dụng, nhưng mà không ngờ rằng lại là vị trí trọng yếu như vậy. Lúc này liền là kích động nói, đa tạ thái tử ân điển, lão đạo vui lòng. Chu Tiêu khẽ gật đầu. Phi thường hài lòng. Một bên Mặc Lao Tam vậy là có chút hâm mộ. Chẳng qua Chu Duẫn Thông lại là nhịn không được hỏi, lão đạo trưởng, ngươi có biết trong lúc này các có yêu cầu gì, lâu như vậy đáp ứng. Trương Tâm Khôn nghĩa chính nghiêm từ nói, là hoàng đế phân ưu, há có thể chi phối cái khác. Dù cho là núi đao biển lửa, lão đạo vậy vui lòng. Chu Duẫn Thông có chút kinh ngạc không? Không có nghĩ đến cái này, nhìn lên tới có chút không đứng đắn lao đạo sĩ, lại có thể nói ra những lời này. Nói rất hay. Chu Tiêu nhịn không được gọi tốt, nội các tuy nói không thể đảm nhiệm chức quan, không nắm giữ triều đường, chỉ có được là hoàng đế xem tấu chương quyền lực, nhưng là vị trí này lại là cực kỳ trọng yếu. Lão đạo trưởng năng lực cũng có như thế giác ngộ, quả thật thiên hạ tối tiếc nhân tài, bổn điện bội phục. Thái tử quá khen. Trương Tâm Khôn cười ha ha. Không cẩn thận tế phẩm bị những lời này sau đó, lại là biến sắc. Nội các có là hoàng đế xem tấu chương quyền lực, nhưng là không thể trưởng triều đường. Đây chẳng phải là bị kéo qua đi làm châu ngựa, còn không cho chỗ tốt. Trương lão đạo lập tức bối rối. Chính mình không là cần phải bị trọng dụng sao? Đây coi là có chuyện gì vậy? Lão đạo trưởng đây là thế nào? Chu Duẫn Thông chú ý tới Trương Tâm Khôn nét mặt, cười như không cười hỏi. Trương Tâm Khôn nhìn thấy Thái Tôn nghiền ngẫm nét mặt, trong lòng không ngừng tiêu khổ, vô sự. Chỉ là lão đạo nhớ ra còn có dạy học nhiệm vụ chưa từng hoàn thành, một hồi chỉ sợ là muốn tăng giờ làm việc. Dạy học nhiệm vụ vô cùng nặng nề sao? Chu Tiêu hỏi. Trương Tâm Khôn ngay lập tức gật đầu, tràn ngập hy vọng nói, lão đạo ngày bình thường yêu thích học viên, cho nên mới sẽ bận rộn như vậy, cho nên trong lúc này các tứ phụ. Chu Tiêu trực tiếp ngắt lời nói, đã như vậy, vậy liền hy vọng lão đạo trưởng càng thêm cần cù. Hắn mặc dù dày rộng, 1.9 nhưng là lại không đốc. Tự nhiên là hiểu rõ lão đạo sĩ này muốn nói điều gì. Chẳng qua tất nhiên cũng đáp ứng. Còn muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Chu Tiêu cũng không muốn tự mình một người khổ bức nhìn mỗi ngày phê duyệt tấu chương. Dù sao cũng phải tìm mấy người đến chia sẻ một chút. Sau đó khuyên bảo vài câu, chính là mang theo Chu Duẫn Thông tiêu sái rời đi. Lưu lại một mặt cười khổ Trương Tâm Khôn. Còn có không nghĩ ra, cuối cùng ngay cả liền nói chúc mừng Mặc Lao Tam. Lao đạo trưởng khóc không ra nước mắt. Mấy tháng sau, tại Nhật Nguyệt giáo mở rộng được hừng hực khí thế thời điểm, một phần cấp báo theo Nam Cương hỏa tốc đưa đến Ứng Thiên. 800 dặm cấp báo. Hoa Khâu xâm nhập phía Nam. Đại Minh truyền giáo sĩ bị giết. Nhanh chóng bẩm báo bệ hạ. Chương 131, Hoa Khâu. Đại Minh quân cờ thôi. Đại Minh trùng vì mặt trời không lặn. 1/3, chương 131, Hoa Khâu. Đại Minh quân cờ thôi. Đại Minh trùng vì mặt trời không lặn. 1/3. Giết. Giết sạch bọn này hắn nhân. Dám can đảm xâm lược chúng ta Đông Doanh, để bọn hắn biết nói chúng ta Đông Doanh võ sĩ lợi hại. Một chỗ trên núi, mấy cái mang theo võ sĩ đao người Đông Doanh đang đối với một đội Đại Minh truyền giáo sĩ đại khai sát giới. Đây là đều là theo Đại Minh trong sai phái ra tới. Đối với các nước Nam Dương tiến hành truyền giáo Đại Minh người. Đến hôm nay Nguyệt giáo cùng Minh giáo đã trong Đại Minh làm thử thời gian nửa năm. Chu Nguyên Chương cho rằng đã thành thục sau đó, chính là bắt đầu chuẩn bị truyền giáo. Ai mà biết được truyền giáo sĩ nhóm đi tới các nước Nam Dương trong, còn không đợi bắt đầu, chính là gặp phải hàng loạt hoa khấu. Những cấp biển này toàn bộ đều là theo Đông Doanh trong chạy đến. Mặc dù không đối phó được Đại Minh, nhưng là đối phó những thứ này các nước Nam Dương lại là không có vấn đề. Cho nên không ít hoa khấu chính là tại những quốc gia này bên trong làm mưa làm gió, làm sằng làm bậy. Hôm nay cái này băng hoa khấu gặp phải Đại Minh truyền giáo sĩ, tự nhiên là không thể qua loa. Trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng đối với Đại Minh truyền giáo sĩ tiến hành tùy ý sát hại. Đợi đến cuộc chiến tranh này sau khi chấm dứt, trên mặt đất đã nằm đầy truyền giáo sĩ thi thể. Một dâu cá chê tiểu không bốn vóc dáng võ sĩ xoa xoa võ sĩ đao phía trên máu tươi, liếc nhìn bốn phía có chút thỏa mãn. Cả mẹ đạ cun nhìn tới này Đại Minh vậy không gì hơn cái này. Mà sở sĩ tạ cun không nên kinh thường. Người cao to võ sĩ dùng võ sĩ đao đẩy ra bên trong một cái truyền giáo sĩ thi thể, cười nhạo nói, rốt cuộc chỉ là một đám truyền giáo sĩ, cũng không phải Đại Minh quân đội, cho nên mới sẽ nhỏ yếu như vậy. Nếu như là Đại Minh quân đội, như vậy rất dễ dàng liền sẽ để cho chúng ta dưới trướng võ sĩ ngọc nát. Người lùn võ sĩ cẩn thận địa do dự một tiếng, sau đó liền mang theo một đám thủ hạ bắt đầu vơ vét lên những thứ này Đại Minh truyền giáo sĩ thi thể. Rất nhanh, bắt đầu từ những thứ này truyền giáo sĩ trên thi thể tìm ra không ít bằng bạc. Còn có Minh giáo cùng Nhật Nguyệt giáo giáo nghĩa các loại. Chẳng qua giáo nghĩa loại hình văn thư đều bị người lùn võ sĩ ghét bỏ địa vứt xuống đi một bên. Chỉ có đem vàng bạc thu vào trong túi. Những thứ này Đại Minh người thật đúng là giàu có a. Nhìn theo Đại Minh truyền giáo sĩ trong túi vơ vét ra tới bà bối, người lùn võ sĩ trong mắt lóe lên một vòng vẻ tham lam. Các vệ đạ cun, không bằng chúng ta đi Đại Minh cướp bóc một phen làm sao? Người lùn võ sĩ đột nhiên đề nghị. Người cao to võ sĩ bối rối, đi Đại Minh cướp bóc, ngươi điên rồi phải không? Lẽ nào ngươi không biết quân đội Đại Minh đáng sợ sao? Còn có kia kinh khủng thích giáp quân, quả thực thì cùng kia chết như thần. Người lùn võ sĩ tàn nhẫn cười một tiếng, Đại Minh quân đội chủ yếu tại duyên hải cùng phương bắc, chúng ta theo Nam Cương bước vào Đại Minh cướp bóc, tất nhiên là sẽ không bị phát hiện. Chờ đến Đại Minh triều đình phản ứng, chúng ta cũng sớm đã chạy. Nói xong, hắn còn run lên vơ vét ra tới vàng bạc châu báu. Cứ như vậy một lần cướp bóc, thì đầy đủ bọn hắn tại các nước Nam Dương bên trong hơn nửa năm thu hoạch. Người cao to võ sĩ trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa. Hắn không muốn lắm đi, nhưng mà trong lòng tham lam là không cầm được. Cuối cùng vẫn cắn răng một cái, tốt. Như vậy chúng ta liền cùng đi, nếu là phát hiện không đúng, liền ngay lập tức chạy về Nam Dương. Đại Minh triều đường quả quyết cũng không dám đuổi theo ra đến. Bàn bạc sau khi quyết định, này một đám trên người mùi máu tươi còn không có tản đi hoa khấu võ sĩ, chính là hướng phía Đại Minh Nam Cương ẩn nút quá khứ. Nửa tháng sau, Ứng Thiên, Phụng Tiên điện bên trong, cách Chu Nguyên Chương hung hăng đem trong tay 800 dặm khẩn cấp huyết cuốn chụp trên mặt đất. Trên mặt nét mặt vô cùng phẫn nộ, giận dữ hét: "Ai tới cho ta giải thích một chút, vì sao bọn này hoa khấu sẽ xuất hiện tại các nước Nam Dương, không chỉ chặn giết ta Đại Minh truyền giáo sĩ, còn cướp bóc Nam Cương Đại Minh mất tính, Dưới đây quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từng cái cũng là oán giận không thôi. Bọn này chết tiệt Đông Doanh Hoa Khấu, thật to gan. Nam Cương bố trí quân đội cũng không nhiều, với lại rất nhiều nơi đều có biên cương lỗ hổng, không ngờ rằng bọn này Đông Doanh Hoa Khấu, vậy mà sẽ theo Nam Cương vụ trộm chạy vào Đại Minh cảnh nội. Hoa Khấu loại sinh vật này, đối với trước kia Đại Minh mà nói có lẽ là phiền phức, nhưng là đối với hiện tại Đại Minh mà nói, có thể liền trên thân con giận cũng không tính. Nhưng mà hiện tại, này con giận không chỉ cắn đau chính mình, còn ở trước mặt mình nhảy múa. Cái này khiến Đại Minh quân thần làm sao chịu được? Ngay lập tức hạ lệnh cho Nam Dương tuần phụ ti, dù thế nào cũng muốn đem đám kia Hoa Khấu toàn bộ giết chết. Nếu là bọn họ còn đang ở Đại Minh cảnh nội, vậy liền toàn bộ vây quét. Chu Nguyên Chương tức giận hạ lệnh. Lý Thiện Trường đứng ra, "Bệ hạ, bây giờ khoảng cách cướp bóc đã qua mấy ngày, chỉ sợ những kia Hoa Khấu cũng sớm đã chạy trốn. Dù sao cũng là theo Đông Doanh chạy đến, chúng nó dù thế nào cũng không dám khiêu khích Đại Minh quân phong." Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, "Không dám khiêu khích ta Đại Minh quân phong. Hiện tại bọn hắn cũng tại ta Đại Minh xúc phạm người có quyền thế. Nếu là đã đi ra, như vậy liền ngay lập tức sắp đặt đặc sứ đi các nước Nam Dương, yêu cầu bọn hắn giao ra Hoa Khấu. Nếu là không giao." "Hừ." Lý Thiện Trường trong nháy mắt chính là đã hiểu vị hoàng đế này ý nghĩ. Các nước Nam Dương nếu có năng lực giải quyết đám kia Hoa Khấu, sớm như vậy thì đem bọn hắn cho thu thập, lại làm sao có khả năng để bọn hắn khắp nơi lẩn trốn gây án đâu. Mà hoàng đế bệ hạ mượn chuyện này đối với các nước Nam Dương nổi lên, tự nhiên là trong lòng có ý khác. Nếu là bọn họ bắt được con tốt, lớn như vậy mình thì chậm rãi truyền giáo. Nếu là bắt không được, hừ hừ. Vậy cũng đừng trách Đại Minh không khách khí. Đại Minh chúng ta quân đội bước vào quốc gia của các ngươi, giúp các ngươi bắt Hoa Khấu. Bắt được Hoa Khấu tự nhiên là mang về, nhưng mà mình quân nha, tự nhiên là lưu tại các nước Nam Dương nhìn xem ngắm phong cảnh, trải nghiệm một chút phong thổ. Lam Ngọc nhịn không được nói, "Bệ hạ, bây giờ Bắc Cương phòng quân chính đang từ từ dọc vào Nam Cương, chỉ là lần này Hoa Khấu vận khí tốt không có đủ vào. Chúng ta không bằng trực tiếp điều động quân đội tiến đến cho những kia Hoa Khấu một chầu giáo huấn." Từ nửa năm trước thảo luận, Bắc Cương quân đội liền bắt đầu chậm rãi đi về phía Nam Cương điều động. Bây giờ tất cả Nam Cương nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực đã ẩn giấu mấy chục vạn quân đội lại mình. Chẳng qua rốt cuộc Nam Cương quá lớn, mấy chục vạn quân đội vậy vẹn vẹn chỉ có thể đóng quân một góc nhỏ. Bằng không lại há có thể nhường bọn này Hoa Khấu thừa cơ mà vào. Lương Quốc Công, việc này bệ hạ tự có so đo, không đổi. Lý Thiện Trường cười ha hả nói ra, như là dựa theo bệ hạ như vậy làm việc, như vậy không chỉ có thể giải quyết Hoa Khấu chi 410 mắc, truyền giáo một chuyện vậy sẽ trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Chu Nguyên Chương gật đầu, Thiện Trường nói tới, đích thật là không tệ. Lý Thiện Trường phục dụng thần não hoàn sau đó, đầu óc có thể linh hoạt rồi không ít lần. Cho nên ngay đầu tiên nhìn thấu mình ý nghĩ, ngược lại cũng không kỳ lạ. Chẳng qua có một chút, Lý Thiện Trường là sẽ không nghĩ tới. Đám kia cái gọi là Đại Minh truyền giáo sĩ, cũng không phải chính tông truyền giáo sĩ, mà là lao chu theo trong lao ngục chọn lựa ra một đám tội phạm mà thôi. Bằng không chẳng qua là đi truyền giáo thôi. Trên người như thế nào lại mang theo nhiều như vậy bằng bạc? Vẹn vẹn là vì dụ dỗ Hoa Khấu đoạn giết bọn hắn. Cũng đúng thế thật vì tìm một, có thể làm cho quân đội Đại Minh vào ở các nước Nam Dương lý do chính đáng. Chỉ cần có thể bước vào các nước Nam Dương, Đại Minh tất nhiên thế không thể đỡ. Duy nhất nhường Chu Nguyên Chương không ngờ rằng, chính là đám kia Hoa Khấu thế mà gan lớn đến, dám vụng trộm trượt vào Đại Minh cướp bóc. Nam Dương. Chu Nguyên Chương hai mắt khẽ híp một cái, trên người đế vương chi khí từ từ bay lên. Mượn Hoa Khấu sự kiện nổi lên. Chẳng qua cũng chỉ là hắn ở đây trong kế hoạch một vòng. Lần trước trả lời cuối cùng một đề, người Tây Dương đem Hóa Hạ đại địa biến thành nô lệ nhạc viên. Lao Chu ngược lại cũng không hiếm có đem toàn bộ các nước Nam Dương trở thành nô lệ nhạc viên. Nhưng mà tương lai, tuyệt đối là muốn đem các nước Nam Dương triệt để khống chế tại Đại Minh trong tay. Đồng thời, Nam Dương vậy chỉ là bắt đầu. Sau đó không lâu tương lai, toàn bộ thế giới đều đem thuộc về Đại Minh. Chương 132, đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn mới lên. Giản Thương hoàng đế phẫn nộ. 2/3, chương 132, đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn mới lên. Giản Thương hoàng đế phẫn nộ. 2/3. Nhưng Đại Minh biến thành đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn. Đây mới là Chu Nguyên Chương giã vọng. Theo từng đạo mệnh lệnh theo ứng thiên phủ truyền đạt mệnh lệnh, tất cả chú đóng ở Nam Cương đại quân cũng là bắt đầu kích động lên. Mặc dù còn không có tiếp thu được hoàng đế mệnh lệnh, không thể xuất kích, nhưng mà mỗi một cái đều là bày biện ra bức bách tư thế. Chỉ đợi ứng thiên phương hướng ra lệnh một tiếng, tất cả minh quân liền sẽ trực tiếp nhào về phía các nước Nam Dương. Mà lúc này tại Nam Dương địa khu, Giản Thương vương triều, Giản Thương hoàng đế nhìn đến từ Đại Minh chiếu thư, phía trên mang theo chỉ thị cùng ý hiếp giọng nói tới chữ viết, mặt cũng khí tái rồi. Cái này Đại Minh hoàng đế, hắn lại còn nghĩ ra lệnh cho chúng ta. Chúng ta Giản Thương vương triều cũng không phải bọn hắn nô lệ. Giản Thương hoàng đế phẫn nộ đến cực điểm, trực tiếp liền đem chiếu thư chụp trên bàn. Căm tức nhìn dưới đường Đại Minh lai sứ, giống như tiếp theo trong nháy mắt, liền sẽ đem Đại Minh sứ giả trực tiếp xé nát giết chết. Chẳng qua Đại Minh sứ giả lại là không hề sợ hãi, ngẩng đầu nhìn trước mặt Giản Thương hoàng đế, "Giản Thương hoàng, lần trốn đến các ngươi Giản Thương Hoa Khấu chui vào ta Đại Minh cướp bóc, bây giờ lại là vụng trộm chạy trở lại, ta Đại Minh hoàng đế đã chấn nộ. Nếu là Giản Thương hoàng cho rằng không cách nào bắt giữ bọn này Hoa Khấu, như vậy có thể để cho ta Đại Minh tướng sĩ giúp đỡ bọn ngươi bắt giữ. Rốt cuộc một năm trước, chúng ta cũng đã đem Đông Doanh chiếm lĩnh, đối phó bọn này võ sĩ rất có kinh nghiệm." Nhìn hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt Đại Minh sứ giả, Giản Thương hoàng cái mũi đều muốn tức điên. "Bệ hạ, này dù sao cũng là Đại Minh sứ giả." Một bên đại thần vội vàng nhắc nhở, "Kia một đám lần trốn Hoa Khấu, thế nhưng cho Giản Thương vương triều tạo thành không ít phiền phức. Lần trốn Hoa Khấu còn như vậy, huống chi một Đông Doanh vương triều đâu. Đại Minh có thể diệt đi dòng dã một đông doanh vương triều, đủ để chứng minh Đại Minh chỗ kinh khủng. Hiện tại nếu là hoàng đế không nhịn xuống Đại Minh sứ giả phách lối, chỉ sợ ngày mai Đại Minh quân đội binh lâm thành hạ, kia tất cả vương triều đều phải táng đưa vào. Tốt. Giản Thương Hoàng cắn răng nghiến lợi đáp ứng xuống, yên tâm, chúng ta sẽ đem Hoa Khấu bắt lại, giao cho ngươi các ngươi Đại Minh. Tay hắn tại hoàng dưới bàn hung hăng nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh. Đây là hắn lần đầu tiên nhận như thế có đủ. Hơn nữa cái này còn không phải Đại Minh hoàng đế, mà là một nho nhỏ Đại Minh sứ giả. Kia hy vọng Giản Thương Hoàng có thể sớm ngày hành động, tuyệt đối không được để cho ta Đại Minh hoàng đế bệ hạ chết kiên nhẫn. Đại Minh sứ giả nói một câu, chính là quay người rời đi, lưu lại thầm hận không thôi Giản Thương Hoàng. Dựa theo Đại Minh hoàng đế nói, trong vòng 5 ngày nhất định phải bắt lấy đồng thời giao ra tất cả Hoa Khấu. Giản Thương Hoàng phẫn hận nói, 5 ngày, làm sao có thể đem những kia thần kinh bách chiến võ sĩ toàn bộ truy nã? Một bên đại thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là cười khổ không thôi. Đại Minh bọn hắn tuyệt đối là không chọc nổi. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể đủ phát động cả nước lực lượng, đối với tất cả Hoa Khấu tiến hành vây bắt. Sau 5 ngày, Giản Thương Hoàng nhìn trước mắt phát huy cự khí lực lớn mới truy nã đến Hoa Khấu nhóm, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có chút bất ức, chẳng qua cuối cùng là đem những cướp biển này toàn bộ đuổi bắt. Cái này, Đại Minh vẫn không có cách nào tìm bọn hắn gây chuyện đi. Ra lệnh một tiếng, hắn chính là tự mình áp lấy một đám Hoa Khấu, đi tới Đại Minh biên cương trong. Chẳng qua còn không đợi bước vào, chính là bị Lam Ngọc ngăn lại. Các ngươi không phải Đại Minh người, tới đây làm gì? Lam Ngọc nhìn xuống Giản Thương Hoàng, khinh miệt nói. Luận ngang ngược cắn rỡ, tất cả Đại Minh cũng chỉ có Lam Ngọc biểu hiện được tốt nhất rồi. Đối mặt lão chú lúc, tự nhiên là không dám. Nhưng mà đối mặt này không biết các nước Nam Dương bên trong tiểu vương triều hoàng đế, tự nhiên là không sợ chút nào. Giản Thương Hoàng có chút không nhanh, chớp đem bọn này Hoa Khấu giải vào các ngươi Đại Minh, ngươi sao có thể ngăn lại chấm? Lam Ngọc nghiền ngẫm nhìn thoáng qua, cái này còn mang theo vài phần ngạo khí vương triều hoàng đế. Sau đó chính là nhìn về phía đám kia Hoa Khấu, như là dò xét hàng hóa giống nhau dò xét một phen, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn này Hoa Khấu đích thật là không sai, là dùng để làm nô lệ tài liệu tốt. Bát ca, Đại Minh binh sĩ, dám nói xấu ta Đông Doanh võ sĩ. Chiều cao hai cái võ sĩ đầu lĩnh lập tức nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn. Chẳng qua Lam Ngọc cũng sẽ không quen lấy bọn hắn. Muốn chết? Lạnh hừ một tiếng, Lam Ngọc trực tiếp rút ra mã đao, một đao liền đem người cao to võ sĩ chém chết. Phốc máu tươi loá ra, nhuộm đỏ Lam Ngọc nửa bên y phục. Võ sĩ đầu như là bóng ra một dạng, trên mặt đất lộc cộc địa lan loạn. Một cái khác người lùn võ sĩ giật mình, không nghĩ tới người này thế mà trực tiếp động thủ, đang muốn cầu xin tha thứ, chính là trông thấy bạch quang lóe lên, có một cái đầu phóng lên tận trời. Nguyên bản Lam Ngọc cũng có chút hung thần ác sát, hiện tại toàn thân nhiễm lên máu tươi, càng là hơn dữ tợn khủng bố. Giản Thương Hoàng mặc dù ngạo khí, nhưng mà chưa từng trải qua bực này cảnh tượng, nhịn không được lùi lại mấy bước, nhìn Lam Ngọc, trong mắt lóe lên khẽ khẽ vẻ sợ hãi. Tất cả Hoa Khấu cũng áp tiến đã tới sao? Lam Ngọc cười gần hỏi. Giản Thương Hoàng liền vội vàng gật đầu, toàn bộ cũng áp đưa tới. Ồ. Lam Ngọc đảo qua bị giam giữ Hoa Khấu nhóm, liếm môi một cái, theo ta Đại Minh bách tính nói, bọn này Hoa Khấu khoảng chừng mấy trăm người, thế nhưng này nhìn qua, dường như cũng bất quá hơn trăm người. Giản Thương Hoàng mở to hai mắt nhìn, không thể nào à, chúng ta tìm khắp Hoa Khấu hoạt động qua chỗ có địa phương, đều chỉ có này hơn trăm người. Lam Ngọc lạnh hừ một tiếng, rõ ràng chính là mấy trăm người, mà ngươi bây giờ chỉ cấp ta hơn trăm người, còn nói tất cả mọi người đếm đều ở chỗ này, chẳng lẽ lại các ngươi vương triều âm thầm bao che Hoa Khấu? Phen này hung ác giọng nói tăng thêm hung lệ khuôn mặt, sợ tới mức Giản Thương Hoàng đều có chút nói lắp. Tuyệt đối không có. Tất nhiên không có, như vậy chỉ có thể nói rõ Hoa Khấu cũng không từng truy nã hoàn tất. Lam Ngọc khẳng định nói. Không giống nhau Giản Thương Hoàng nói chuyện, hắn lại là cưỡng chế nói, như vậy đi, bổn quốc công hướng hoàng đế chờ lệnh, lại cho các ngươi 3 ngày. Nếu là có thể tìm thấy cái khác Hoa Khấu, việc này ta Đại Minh chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu lúc tìm không thấy, như vậy tương lai cho Đại Minh bách tính bàn giao, chúng ta vậy chỉ có thể tiến vào Giản Thương Vương triều trong, hiệp trợ các ngươi truy bắt Hoa Khấu. Ngươi? Giản Thương Hoàng có chút nhớ nhác. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, này Đại Minh căn bản không phải muốn Hoa Khấu, mà là muốn mượn chuyện này tiến vào Giản Thương Vương triều. Thế nhưng Lam Ngọc chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn. Thấy vậy đáy lòng của hắn run rẩy. Tốt, cuối cùng bức bách tại cường quyền, Giản Thương Hoàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Lưu lại bọn này Hoa Khấu sau đó, Lam Ngọc dùng nghiền ngẫm ánh mắt, đưa mắt nhìn bọn này sứ giả đoàn rời khỏi. Mọi thứ đều ở bệ hạ dự toán trong. Tốn hao 5 ngày cũng bất quá vừa mới bắt lấy này hơn 100 Hoa Khấu, tiếp số 3, không được, nhật lại làm sao có thể bổ sung mấy trăm Hoa Khấu số lượng. Này Giản Thương Hoàng tất nhiên sẽ bắt lấy bình dân giả mạo. Và cho đến lúc đó, Đại Minh quân đội thì có nhiều hơn lý do tiến vào Giản Thương Vương triều, mà còn chờ đến Nhật Nguyệt giáo cùng Minh giáo truyền giáo lúc, công kích Giản Thương Vương triều cũng sẽ càng thêm dễ. Các nước Nam Dương cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ cần mở ra một đạo lỗ hổng, còn lại tự nhiên là thì đơn giản rất nhiều. Lam Ngọc hiện tại còn nhớ, Lam lúc rời khỏi ứng tiến lúc, thượng bị nói với hắn lời nói, muốn triệt để cậy mở Nam Dương, muốn trước theo như thế từng cái không đáng chú ý tiểu quốc bắt đầu, đợi đến đem tất cả tiểu quốc từng bước xâm chiếm hoàn tất. Tiếp đó, dĩ nhiên chính là Nam Dương những bá chủ kia. Đợi đến Giản Thương Vương triều sứ giả đoàn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt sau, Lam Ngọc lập tức liền hạ lệnh, tiếp xuống 3 ngày, quân doanh thêm đồ ăn. Đúng. Một bên phó tướng hưng phấn gật đầu nằm. Từ Bắc Nguyên bị phá hủy sau đó, Đại Minh quân Bắc Cương yên lặng lâu như vậy, cuối cùng muốn lần nữa phát huy được tác dụng. Chương 133, lần thứ 7 trả lời bắt đầu. Lam Ngọc trinh phạt thiên trúc. 3, 3, 1, chương 133, lần thứ 7 trả lời bắt đầu. Lam Ngọc Trinh phạt Thiên Trúc. 3-3-1. Sau 3 ngày, Giản Thương sứ giả để ép một đám hoa khấu tiến vào Đại Minh biên cương nơi. Nhưng mà đợi đến Lam Ngọc kiểm tra thực hư lúc lại là biến sắc, đây là hoa khấu. Sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Giản Thương sứ giả bị giật mình, có chút cả lâm mà nói, chính là hoang đường. Lam Ngọc sắc mặt lập tức biến đổi, trong nháy mắt chính là trở nên hung dữ lên. Hoa khấu thân hình thấp bé, với lại mặt lộ vẻ hung ác, người cướp biển này rõ ràng chính là dùng bình dân giả trang. Giản Thương sứ giả hoảng hốt, làm sao có khả năng cướp biển này bị chúng ta phát hiện lúc đang tàn sát bình dân, sau đó binh lính của chúng ta chính là xông giết tới đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Đang tàn sát bình dân. Lam Ngọc lạnh hừ một tiếng, buồn quốc công nhìn tới, rõ ràng mấy người này mới là bình dân, các ngươi bắt không ở bà khấu, thế mà sát hại bình dân đến giả mạo. Tuyệt không có khả năng. Ta hoàng yêu dân như con, làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này? Giản Thương sứ giả muốn nói xạo. Chẳng qua Lam Ngọc cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, trực tiếp chính là ngắt lời, đã các ngươi bắt không được, như vậy liền do chúng ta vào đi bắt, phòng ngừa về sau lại phát sinh tàn sát bình dân sự việc. Nói xong, vậy mặc kệ cái này Giản Thương sứ giả có đồng ý hay không. Ra lệnh một tiếng, mấy bạn minh quân trực tiếp chính là vọt thẳng phá biên cương. Giản Thương sứ giả sắc mặt tối đen, Lương quốc công, lẽ nào ngươi muốn tìm lên hai quốc chiến tranh, biến thành hai quốc tội nhân sao? Lam Ngọc cười khẩy, so sánh bổn quốc công, các ngươi những thứ này giết lương mạo nhận công lao triều đình mới là tội nhân a. Ngươi, Giản Thương sứ giả rốt cục thấy rõ ràng này Đại Minh vương triều mục đích thực sự, lập tức trong lòng hoảng hốt. Này căn bản không phải muốn bắt hoa khấu, mà là muốn xâm lấn bọn hắn. Cái gọi là hoa khấu, bất quá chỉ là một nho nhỏ lấy cớ mà thôi. Chỉ tiếc, bọn hắn đã hiểu thật sự là quá muộn. Hoặc nói, kỳ thực bọn hắn tại Lam Ngọc lần đầu tiên nổi lên lúc, đã sớm có những thứ này suy đoán, nhưng là bởi vì không cách nào phản kháng, cho nên trong lòng tồn tại một chút may mắn thôi. Thế nhưng trong lòng may mắn, cuối cùng vẫn là hóa thành nói xuông. Vụt một tiếng vang rội rút đao ra khỏi vỏ âm thanh. Giản Thương sứ giả giật mình, 613 còn không đợi hắn phản ứng, chính là cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên. Cổ tê dần, chỉ thấy một quả đầu lâu to lớn phóng lên tận trời. Đúng thế, đầu lâu của ta. Giản Thương sứ giả trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó chính là sa vào đến trong bóng tối. Hừ. Lam Ngọc lạnh hừ một tiếng, liền đem người sứ giả này thi thể đá văng ra, mang theo đại quân bước vào Giản Thương vương triều địa giới. Vô liêm sỉ. Nhìn tiên tuyến truyền về chỉ báo, Giản Thương hoàng sắc mặt có chút cứng ngắc. Phẫn nộ phải xem hướng một bên đại thần, ngươi không phải nói này chỉ cần chúng ta đem bọn này hòa khấu giao ra, Đại Minh cũng không cần đối với chúng ta động thủ sao? Đây là vì gì? Minh triều đại quân đã là bước vào đến hoàng triều cương vực trong. Dịch Linh Kỳ ba cờ nghĩa vụ Lưu Nguyệt gọn chỉ sợ là lại qua không được bao lâu, muốn đại quân phạm bên cạnh. Bọn này minh quân có thể chỉ là vào tới bắt hòa khấu đây này. Có lớn thần do dự dự nói. Giản Thương hoàng trực tiếp chính là một cái tát chụp tại cái này quan viên trên mặt, ngươi thằng ngu này, dùng cái mông của ngươi đến nghĩ, đều biết bọn hắn không phải đi vào bắt hoa khấu. Có lớn thần vẻ mặt cười khổ, vậy hạ, quốc gia của chúng ta còn lâu mới là đối thủ của Đại Minh, nếu là khai chiến lời nói, chỉ sợ là có diệt quốc họa a. Giản Thương hoàng há có không biết. Vẻ mặt u ám ngồi ở trên hoàng vị, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Không ngờ rằng hắn này Giản Thương vương triều truyền thừa mấy trăm năm, cuối cùng lại muốn diệt vong ở trong tay của hắn. Vậy hạ, biên cương tướng sĩ truyền về cấp báo. Có tướng sĩ mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy vào. Giản Thương hoàng cười khổ một tiếng, chỉ sợ lại là đề xuất rút lui kể trên a. Tứ Minh quân tiến vào Giản Thương vương triều sau đó, hàng loạt tướng lĩnh liền là yêu cầu rút lui, không thể ở lại chờ chết. Còn có không ít trực tiếp chính là đầu hàng Minh triều. Rõ ràng chiến tranh còn chưa mở đánh đấy, nhưng là bây giờ cũng đã là binh bại như núi đổ khí thế. Làm sao nhường vị hoàng đế này không thất vọng đau khổ? Chẳng qua truyền báo tướng sĩ lại là lắc đầu, không phải như vậy, mà là Minh triều Lương quốc công mời tấu. Giản Thương hoàng sửng sốt một chút, theo đem sĩ trong tay tiếp nhận mời tấu, mở ra xem, phía trên lại là mời đàm phán văn thư. Giang ba câu rất đơn giản, chính là nhường Giản Thương vương triều cắt ra một mảnh đất làm là Đại Minh thuộc địa, cho phép Đại Minh đang đất lệ thuộc phía trên truyền giáo phát triển là đủ. Giản Thương hoàng sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Cắt đất bồi thường, đây là chỉ có hôn quân mới hội làm ra làm việc. Nhưng mà lúc này đối với Giản Thương hoàng mà nói, dường như đã không có cách không tuân theo. Nói cho hắn biết, bản vương đáp ứng. Giản Thương hoàng nghiến răng nghiến lợi nói, các thần lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn thì sợ sệt hoàng đế hội không đáp ứng. Nếu là không đáp ứng mà cùng Minh quân đánh nhau, chỉ sợ cả quốc gia cũng có diện quốc mạo hiểm. Mà Giản Thương quốc cảnh ngộ cũng không phải độc nhất hảo. Tại cái khác Nam Dương địa khu vương triều bên trong, Minh quân đồng dạng làm việc cũng là tại bọn họ cương vực trong diễn ra. Tuy nói Đại Minh cường thịnh, nhưng là muốn đồng thời đối với nhiều như vậy vương triều động thủ cũng sẽ có vô cùng tổn thất lớn. Thế nhưng chỉ là ký kết điều ước, sau đó tiến hành truyền giáo thì không đồng dạng. Chỉ cần đem giáo nghĩa truyền bá ra ngoài, như vậy thì có thể nhỏ nhất đại giới địa, đem vương triều thay đổi một cách vô tri vô giác địa nắm ở trong tay. Nhưng tất cả quốc gia cũng tôn Đại Minh là thiên triều thượng quốc. Ứng Thiên, Phụ Tiên điện trong, Chu Nguyên Chương đang ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, lặng lặng nhìn dưới trướng quân thần, liền như là một đầu nằm rạp xuống tại trong cung điện cự long, đang đánh giá trông hắn người hầu. Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ các nước Nam Dương bên trong Giản Thương quốc, Phổ Địch quốc và Bảy quốc đều đã đáp ứng cắt nhường thuộc địa cho ta Đại Minh. Các lộ lĩnh quân tướng quân, vậy chính thượng tấu đề xuất điều động truyền giáo sĩ. Lý Thiện Trường báo cáo, là văn thần đứng đầu, ở bên trong các còn không có hoàn toàn thành lập nên trước đó, thiên hạ tấu chương đều là tạm thời do hắn phụ trách bước đầu tiên xem xét. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, Rất tốt, ngay lập tức điều động chuyển giáo sĩ tiến đến. Vẹn vẹn là gần 2 tháng, chính là đã tin phục thất quốc gia. Chương 133, lần thứ 7 trả lời bắt đầu. Lam Ngọc Trinh phạt Thiên Trúc. 3-3-2, chương 133, lần thứ 7 trả lời bắt đầu. Lam Ngọc Trinh phạt Thiên Trúc. 3-3-2, Minh quân tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Lại có đại học sĩ nói, bệ hạ, Lương quốc công trở lệnh đi trinh phạt Thiên Trúc quốc, này quốc tại các nước Nam Dương bên trong cường thịnh nhất, với lại bên trong tôn giáo phong phú. Trinh phạt Thiên Trúc. Chu Nguyên Chương khẽ cho mày. Thiên Trúc quốc gia này hắn đương nhiên là biết đến. Trước đây Đường Đại Huyền Trang pháp sư chính là đi Thiên Trúc cầu lấy Phật kinh. Chẳng qua cuối cùng nghe nói là Huyền Trang lại tới đây sau đó, phát hiện Thiên Trúc Phật kinh không gì hơn cái này, thế là đọc nhiều sở trưởng các nhà, đánh khắp Thiên Trúc vô địch thủ, được tôn là thánh sư. Cuối cùng bị Đông Thiên Trúc Vương cho phái người đưa quay về. Thiên Trúc có một cái Phật giáo, nếu là truyền bá Minh giáo lời nói, lại là có chút không tiện lắm. Chu Nguyên Chương mày nhăn lại. Chẳng qua lập tức lại là buông ra, chuẩn. Phật giáo cản trở Minh giáo truyền bá. Vậy liền giết. Một bên giết, sau đó một bên tu nạp những tiên lợi hại Thiên Trúc đại Phật, để bọn hắn là Minh giáo giáo nghĩa góp một viên gạch. Đừng đến lúc đó nói, Minh giáo sẽ chỉ dùng quân đội chinh phục người khác, mà không phải sử dụng giáo nghĩa. Khởi bẩm bệ hạ, Hà Tây địa khu năm nay có 3 quận bị hoàn quả thay. Sau đó lại là có không ngừng đại học sĩ thượng đấu. Trừ ra đối ngoại chinh phạt, nội bộ đại Minh vậy rộng lượng quốc sự cần phải xử lý. Với lại kiểu này thượng đấu, cũng không phải cùng trong TV như thế, cũng chỉ đàm luận quốc gia đại sự. Nhiều khi, thậm chí ngay cả nào đó nông thôn phát uy lâm hai người cũng nhanh không nở vì sinh án giết người, cũng sẽ được đưa lên tới nói. Bình thường hoàng đế tự nhiên là sẽ không, nhưng khi ngươi san cái lồng bốn thế san, vóng là ai nhường lão Chu đem phê duyệt tấu chương nhiệm vụ giao cho Chu Tiêu sau đó, đột nhiên trở nên thanh nhàn lên. Nhưng mà lão Chu lại là không chịu ngồi yên người, cho nên tảo triều thời gian cũng là bị tương ứng lâu hơn. Từ đó các nơi sự việc cũng sẽ bị liên tục không ngừng ngẩng lên thượng trong triều đình. Sau đó, cũng là bị Chu Nguyên Chương một vừa giải quyết. Tại Đại Minh sớm trong triều, Chu Nguyên Chương mỗi tiếng nói cử động, cũng quyết định cái này cường thịnh vương triều tương lai đi về phía. Đợi đến quần thần đem hôm nay nói tới rắn cũng sau khi nói xong, từng cái vậy là chuẩn bị thu hồi hốt bản, chờ lấy Lao Chu tuyên bố hạ triều. Chẳng qua Chu Nguyên Chương lại là đem ánh mắt chậm rãi bỏ vào trên người Trịnh Hòa, bây giờ tuy nói đối với các nước Nam Dương không chế không ngừng thích chặt, nhưng mà rốt cuộc tất cả Nam Dương quá lớn, ta quân đội Đại Minh mạnh hơn cũng khó tránh khỏi ngoài tầm tay với. Lần thứ hai hạ Tây Dương một chuyện, chính là định vào cuối tháng mồng 3 đi. Lần này hạ Tây Dương, không mẹn mẹn là muốn sưu tập tài bảo, đồng thời còn muốn đem Minh giáo giáo nghĩa truyền đến chỗ xa hơn. Các thần sững sờ, đều là nhìn về phía hôm nay tới trước vào triều Trịnh Hòa. Không ít người trong lòng lập tức đã hiểu. Trịnh Hòa này tên thái giám, ngày bình thường đều là không vào triều. Hôm nay đột nhiên đến, quả nhiên là có quan hệ với hạ Tây Dương sự việc. Trịnh Hòa kích động đứng ra, đầy đỏ mặt lên địa hưng phấn nói, "Đúng, lần thứ hai hạ Tây Dương, cuối cùng cũng bắt đầu." Trong tư lễ giám, Trịnh Hòa nên coi là đặc thù nhất thái giám. Cái khác hoặc là cân nhắc hầu hạ người biện pháp, hoặc là nghĩ trong cung tranh quyền đoạt thế. Chỉ có Trịnh Hòa, một lòng đều đem tâm tư đặt ở hàng hải bên trên. Một năm qua này thời gian, hắn cũng đang không ngừng tổng kết hải lưu đi về phía, lại là sửa chữa chế định một cái khác cái càng thêm nhanh gọn lại an toàn đường biển. Chu Nguyên Chương tuyên bố sau đó, cũng là nằm ở trên long ỷ, ra hiệu bái triều. Bái triều. Thái giám tuyên bố sau đó, các thần mới là bước chân chậm rãi về sau xê dịch, cuối cùng rời khỏi Phụng Thiên Điện. Chu Nguyên Chương tại trên long ỷ nghỉ ngơi sau một lát, vừa rồi mang theo thái giám rời đi. Mặc dù bây giờ Đại Minh quân đội đã bắt đầu nhường các quốc gia cắt đất truyền giáo, nhưng là bởi vì đường xi măng xây dựng tốc độ cũng không nhanh. Muốn tại tất cả Nam Dương thậm chí Tây Dương trải rộng ra Minh giáo giáo nghĩa, khó khăn chồng chất, cần thiết quân lu khá lớn, cho nên nhất định phải mượn nhờ Trịnh Hòa đội tàu, nhường Minh giáo giáo nghĩa truyền bá đến chỗ xa hơn, như thế mới có thể đạt tới Chu Nguyên Chương mong muốn. Tiếp xuống tiểu thời gian nửa năm, Đại Minh vương triều đều đâu vào đấy phát triển, lương thực cùng kinh tế cũng trên phạm vi lớn dâng lên, chẳng qua các nước Nam Dương coi như không bình tĩnh. Theo Trịnh Hòa cất cánh sau đó, không mẹn mẹn là Đại Minh thuộc địa bên trong truyền giáo sĩ tiến hành truyền giáo, trên mặt biển còn sẽ có hàng loạt truyền giáo sĩ vào quốc. Hết lần này tới lần khác những thứ này các nước Nam Dương còn không dám từ chối, chỉ có thể mặc cho Đại Minh truyền giáo sĩ nhóm làm sàng làm bậy. Trừ ra Nam Dương địa khu, Bắc Cương cũng là xảy ra không ít quy mô nhỏ chiến dịch. Vì có tường thành hỏa pháo tồn tại, trên thảo nguyên Man Di không dám đại quy mô tiến công, chỉ dám phạm vi nhỏ địa vụ trộm tiến vào đến tiến hành cướp bóc. Cho nên vậy thường xuyên xảy ra chém giết. Quan Đông khu công nghiệp cũng không có nhàn rỗi. Hàng loạt pháo phở giang hướng phía Bắc Cương vận chuyển, mặc dù không có xi măng, nhưng mà cũng là đánh cho không thiếu bộ lạc tâm thấy sợ hãi. Đồng thời tại Tây Vực, Chu Nguyên Chương còn phái Chu Đệ tiến về, mở ra cùng Tây Vực hô thông trả mã hô thị, muốn khởi động lại thịnh đường thời kỳ con đường tơ lụa. Mậu dịch đồng thời cũng muốn truyền bá Minh giáo giáo nghĩa, nhưng nhiều hơn nữa Tây Vực người đối với Đại Minh sinh lòng hướng tới, chết cũng muốn gia nhập Minh giáo. Không sai biệt lắm. Chu Nguyên Chương nhìn xem lên trước mặt xa bản, xa trên bản chính là Đại Minh cùng với Đại Minh xung quanh không ít quốc gia bản đồ địa hình, bao gồm các nước Nam Dương, Tây Vực Chư Quốc, Thảo Nguyên Chư Quốc bộ lạc, còn có Trịnh Hòa truyền về một ít hải dương quốc gia. Đem những vật này toàn bộ lấy ra, lão Chu muốn làm gì? Tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chẳng qua bây giờ quan trọng nhất cũng không phải những quốc gia này, mà là lần thứ 7 trả lời. Thời gian một năm cuối cùng đã tới. Bây giờ ta Đại Minh đã đạt đến các triều đại đổi thay cường thịnh số 1. Nếu là tiếp qua mấy năm, tất nhiên là siêu việt cổ kim, là cổ kim thứ nhất triều. Chu Nguyên Chương trên mặt tràn đầy đủ cười. Hắn lúc này người mặc chu sa long bảo, đứng ở xa bàn trước mặt lặng lặng chờ đợi. Trọn vẹn hồi lâu sau đó, chờ đợi đã lâu quang môn cuối cùng xuất hiện ở trước mắt. Ông không gian khẽ chấn động, một người cao quang môn hiện hiện. Chu Nguyên Chương cưỡng chế kích động trong lòng, sửa sang lại một phen áo mũ sau đó, nhanh chân bước vào. Chương 134, ngoài ý liệu người mới, các ngươi là tiên nhân đồng tử sao? Chương 134, ngoài ý liệu người mới, các ngươi là tiên nhân đồng tử sao? Trong đông cung, Chu Duẫn Thông đang đối với mới lên mặt trời luyện thái cực quyền. Lần trước đi Tắc Hạ học cung cải trang vi hành lúc, nhìn Trương lão đạo trong sân nhập nhằng, hắn cũng là chợt nhớ tới, chính mình tựa hồ là người siêu phàm, mặc dù chỉ là vận khí siêu phàm, có thể dù sao cũng là siêu phàm. Tâm huyết dâng trào phía dưới, liên đệ cho lão chính đạo giáo thái cực quyền. Hô đánh xong một thức sau cùng, Chu Duẫn Thông thu công bật hơi. Kỳ quái, kia Trương lão đạo đánh đi ra thái cực quyền luôn cảm giác có chút hư vô mờ mịt ý nghĩa. Sao ta đánh đi ra thì thiếu một chút hương vị đâu? Chu Duẫn Thông suy nghĩ, trong lòng khó hiểu. Trương lão đạo bây giờ cũng được cho là 6-70 tuổi, có thể là hoàn toàn trướng mắt mảy may giả yếu ý nghĩa. Chu Duẫn Thông luôn cảm giác, cái này Trương lão đạo có chút cao thâm độ vật không có nói ra. Chính mình nhập nhằng quyền cũng có một đoạn thời gian, thế nhưng mảy may tác dụng đều không có. Rồi bước ra một bước, đột nhiên cảm giác dưới chân lại dẫm lên một vật cứng. Chu Duẫn Thông động tác dừng lại, không cần nghĩ ngợi xem thế đi, chỉ nhìn thấy một kim quang lóng lánh hạt đậu, lại là kim đậu tử. Hắn lườm một cái, có chút im lặng. Mỗi ngày tiểu này kim đậu tử đều sẽ không định giờ xuất hiện, có lúc đi đường lúc dẫm lên, có lúc tắm rửa tắm lúc ngồi vào, có lúc thậm chí dùng nữa lúc, còn có thể theo đồ ăn bên trong kẹp ra đây. Hắn thật sự hoài nghi, đây rốt cuộc là vận khí siêu phàm người chỗ tốt, hay là vận khí siêu phàm tác dụng phụ? Tiểu Lý Tử, Chu Duẫn Thông gọi một tiếng. Tiểu Lý Tử ngay lập tức ôm một cái hộp gỗ chạy tới. Chu Duẫn Thông tiện tay đem kim đậu tử ném vào trong hộp gỗ. Tất cả nhặt được đồ vật đều sẽ bị hắn cất giữ, rốt cuộc đều là năng lực siêu phàm ảnh hưởng đến đồ vật, về sau nói không chừng hội có cái gì chỗ kỳ diệu. Chỉ là hiện tại vẫn còn không tính là chân chính siêu năng giả, có thể nhìn không ra. Không gian trả lời làm lạnh hoàn tất. Xin hỏi ký chủ có phải bước vào? Hệ thống âm thanh đột nhiên tại vang lên bên hai. Lại muốn bắt đầu. Chu Duẫn Thông trong lòng vui mừng, tính toán thời gian, ngược lại cũng kém không nhiều. Năm ngoái theo không gian trả lời sau khi đi ra, lão gia tử chính là một lòng làm nhìn Minh giáo sự việc, mà chính mình cũng tại giám sát Nam Cương sửa đường một chuyện, lại là một bên chằm chằm vào ứng Thiên Minh giáo. Có lẽ là ôm đối với đã từng tiểu thuyết võ hiệp thế giới hoài niệm. Đối với Minh giáo cùng Nhật Nguyệt giáo, Chu Duẫn Thông hay là thật thích. Mặc dù không có tiến về các nước Nam Dương, chẳng qua Chu Duẫn Thông nghe nói không thiếu tướng lĩnh hồi âm, cũng đang nói các nước Nam Dương thờ phụng Minh giáo bách tính, cơ hồ là thừa tướng căng bọn trạng thái. Vì xâm lấn thức tư thế tiến hành quyết tán, chỉ sợ không bao lâu, những thứ này Nam Dương vương triều liền sẽ bị Minh giáo từ nội bộ đảo rỗng dân tâm. Về phần nói Nam Cương chuyện sửa đường, vì sản lượng tăng lên 20 sau đó, sửa đường tiến độ cũng là tăng trưởng không ít, nguyên bản bèn bèn chỉ hoàn thành 1/3 tiến độ, năm nay trên cơ bản chính là đã hoàn thành nhìn tới hơn phân nửa. Cho nên theo Nam Cương giọng binh bước vào các nước Nam Dương, mới hội thuận lợi như vậy. Bằng không nếu như cùng trước đó một dạng, khắp nơi đều là vùng núi. Muốn giọng binh nói dễ hơn làm. Lão gia tử vậy không chỉ là muốn tại Nam Cương sửa đường, tại các nước Nam Dương, cũng là muốn xây dựng đường xi măng. Chẳng qua vậy liền không cần theo trong nước giọng bột xi măng đi qua. Trực tiếp dùng người địa phương là sức dân. Xây dựng đường xi măng. Dù sao những thứ này vương triều cuối cùng cũng sẽ trở thành đại minh chỉ hạ. Giúp đỡ bọn hắn phát triển. Cũng là vì sau này đại minh. Hệ thống, bước vào không gian trả lời. Chu Duẫn Thông nói. Lần thứ 6 trả lời lúc vì sửa đổi đề hình, từ đó vậy dẫn đến không gian trả lời xuất hiện bút, trả lời sau khi chấm dứt, không có xuất hiện nhân vật tự thuật. Chẳng qua hệ thống cũng là hứa hẹn. Đem trả lời tự thuật đặt ở lần này trả lời trong. Cho nên đối với lần này trả lời, Chu Duẫn Thông vẫn còn có chút chờ mong. Chỉ hy vọng xuất hiện một ít mấu chốt dù vong linh thất nhị ti tứ nhân vật. Tốt nhất là tự thuật nội dung, vừa có thể giúp đỡ đại minh nhìn thấy chính mình tệ nạn, lại có thể là sau này trả lời cung cấp ý nghĩ cái chủng loại kia. Ông từng đạo không gian chấn động, không gian trả lời quang môn rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt. Chu Duẫn Thông trực tiếp chính là một bước bước vào trong đó. Bước vào không gian trả lời sau đó lần đầu tiên, Chu Duẫn Thông chính là nhìn thấy về lần này trả lời chữ viết nhắc nhở. Lần này trả lời nhắc nhở, đợi rút ra lần này trả lời đặc thù ban thưởng, đợi rút ra Chu Duẫn Thông im lặng. Cái này đợi rút ra có tác dụng gì? Dù sao mỗi lần ta đều là điểm một chút mà thôi, rút ra cái gì còn không phải ngươi nói tính. Nghi thức cảm giác. Chu Duẫn Thông, không chỉ là sinh hoạt cần nghi thức cảm giác, ngay cả trả lời đều cần nghi thức cảm giác phải không? Rút ra đi. Nhân ngươi linh, 2 hai dẫn san mỉ tám nhi Chu Duẫn Thông bất đắc dĩ nói. Hệ thống rút ra bên trong. Rút ra hoàn tất. Lần này trả lời đề hình, đơn tuyển D2, nhiều tuyển D2, luận thuật D1, phán đoán D3 đặc thù ban thưởng, hạt giống sức mạnh siêu phàm sơ cấp. Hạt giống sức mạnh siêu phàm sơ cấp, đem hạt giống trồng vào quốc vận thần lòng trong, sau đó cái kia vương triều liền sẽ chậm chạp xuất hiện sức mạnh siêu phàm sơ cấp, ngẫu nhiên một loại. Sức mạnh siêu phàm sơ cấp bao gồm ma pháp năng lượng, chân khí năng lượng, thể phách năng lượng. Tê nhìn thấy lần này đặc thù ban thưởng, Chu Duẫn Thông hít sâu một hơi. Cái này sức mạnh siêu phàm sơ cấp là thế giới võ hiệp bên trong loại đó võ lâm cao thủ sao? Đạt được đặc thù ban thưởng về sau, ký chủ có thể tự động trải nghiệm hệ thống không lưu dấu vết trả lời. Chu Duẫn Thông nhún vai, mặc dù không có đạt được đáp án, chẳng qua trong lòng đương nhiên là kích động. Lý Thiện Trường vẹn vẹn là đạt được thần não hoàn, liền để cho chính mình đã trở thành vận khí siêu phàm người. nếu để cho tất cả đại minh thiên hạ liên tục không ngừng xuất hiện người siêu phàm, kia mình có thể được cái gì, còn cần phải nói tỉ mỉ sao? Tuyệt đối là lợi ích cực kỳ lớn. Thỏa mãn thưởng thức hết đặc thù ban thưởng sau đó, Chu Duẫn Thông đem ánh mắt đặt ở trả lời đám người trên thân. Nguyên bản trả lời người đều là đã chậm rãi đi vào, chẳng qua có một cánh cửa ánh sáng, lại là chậm chạp không có có người tiến vào. Chu Duẫn Thông nhíu mày, cái này quan môn tựa hồ là người mới. Trả lời người lao nhân đều tới, như vậy duy nhất không vào được thì là người mới. Thế nhưng chậm chạp không chịu bước vào, lẽ nào người mới không dám vào vào quan môn? Chu Duẫn Thông có chút khó hiểu. Bây giờ quan môn trong Đại Minh hẳn là cũng không tính ly kỳ. Lần trước lao ra từ Thái Sơn Phong Thiện lúc bước vào quan môn thế nhưng thông báo thiên hạ, có người trông thấy ánh sáng môn xuất hiện ở trước mặt mình, hẳn là vui mừng quá đỗi. Sau đó vội vã điệu bước vào mới đúng, làm sao lại như vậy không dám vào đến đâu? Ước chừng qua hồi lâu thời gian, đợi đến Chu Duẫn Thông cũng hơi không kiên nhẫn lúc, chỉ thấy một quen thuộc bụi bặm đột nhiên chậm rãi vươn vào chỉ riêng trong môn phái. Chu Duẫn Thông nhíu mày, sau đó một nhìn qua có chút cơ cảnh lão đầu, đầy đỏ mặt lên địa chui đi vào. Cầu Hoa Tươi nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, như cái hầu đồng dạng, bất quá lại là phải làm bộ một bộ thành tín bộ dáng. Chu Duẫn Thông nhìn người tới, thoáng có chút mơ hồ, lần này người mới như thế nào là người kia? Nhìn trước mắt quan môn, Trương Tâm khuôn mặt già bên trên tràn đầy kích động đỏ lên chi sắc, cầm phất trần bàn tay cũng tại run nhẹ nhẹ. Lao đạo có tài đức gì lại có thể nhường tiên nhân gọi đến? Hắn hưng phấn, hắn kích động, hắn nuôi hơn 70 năm tâm cảnh tại thời khắc này toàn bộ phá. Trương Tâm khôn muốn ngửa mặt lên trời cười to, thế nhưng lại sợ hãi tại tiên người trước mặt thất thố, lại là cưỡng ép nén trở về, chính là muốn một cước bước vào trong đó. Thế nhưng lại chợt nhớ tới, đây là tiên nhân chỗ ở, nếu là cứ như vậy vào trong xung đột tiên nhân, đây chẳng phải là không tôn trọng đạo tổ? Không thể, chỉ cần đốt hương tắm rửa, thành kính đi vào. Trương Tâm khôn bản thân nhắc nhở nói, hướng phía quang môn thật sâu cúi đầu, sư tổ chờ một lát, đợi đường nhỏ tắm rửa đốt hương sau đó lại đến. Không bái kiến sư tổ, cần nghi thức cảm giác. Trương Tâm khôn sau khi lại xong, chính là vội vã địa chạy vào nội thất, nấu nước tắm rửa. Vội vã địa tắm rửa hoàn tất, Trương Tâm khôn lại là tính toán đọc đạo kinh ba lần. Sau đó hun khói lá ngả cứu, đốt hương khấu đầu lại tặng. Chọn vẹn bận rộn nửa ngày, phương mới một lần nữa đứng tại trước mặt quan môn. Lần này không có vấn đề. Nếu là đạo tổ trông thấy đường nhỏ như thế thành kính, tất nhiên sẽ cảm nhận được đường nhỏ thành tâm. Trương Tâm khôn kiệt địa cười dâm nói, thế nhưng lại là giả khục một tiếng, lần nữa khôi phục thế ngoại cao nhân bộ dáng, nghĩa chính nghiêm từ mà đối với quang môn nói ra, đạo tổ, đường nhỏ đã chuẩn bị hoàn tất. Nói xong, chính là một bước bước vào chỉ riêng trong môn phái. Đợi đến bước vào quang môn sau đó, Trương Tâm khôn cảm thụ chung quanh tiên vụ cuốn lượn quanh, con mắt lập tức trừng lớn, sắc mặt đỏ lên, nhịn không được nhìn trái phải một chút. Này, là cái này trong truyền thuyết tiên nhân chỗ ở sao? Tiên giới, cái này định không là phàm gian năng lực có chỗ. Trương Tâm khôn trong lòng phấn chấn không thôi. Hắn rõ ràng trong cảm giác trên trời dường như có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, hơn nữa còn có chút ít nhìn xem nặng. Xem ra chính mình tắm rửa đốt hương, quả thực cũng là nhường tiên nhân thay đổi cách nhìn. Hắn lúc này chỉ cảm thấy chính mình ở vào trong mây mù, không thấy hắn bút tích thực. Trương Tâm khôn càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm thành kính. Chẳng qua nơi đây dường như không có phương hướng a. Hắn nhìn chung quanh, trong lòng có chút nói thầm. Chẳng qua nghĩ lại là nghĩ đến tiên nhân chỗ ở, lại như thế nào cần phương hướng chỉ dẫn? Đạo gia chi chân lý, thuận theo tự nhiên là được. Thế là Trương Tâm khôn dứt khoát lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chân về phía trước. Đi tới, chung quanh tiên vụ cũng là đang từ từ trở thành nhạt, mãi đến khi cuối cùng triệt để tiêu tán. Quả là thế, Trương Tâm khôn hoàn toàn yên tâm, chỉ cần thuận theo tự nhiên, liền có thể đi ra tiên vụ. Sau đó lại là trong lòng hiện lên kích động, cuối cùng muốn gặp được tiên nhân rồi. Đi ra tiên vụ sau đó, cước bộ của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng. Thế nhưng vào lòng bàn tay ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem thấy phía trước xuất hiện một quán bia hẻ, chung quanh ngồi vây quanh nhìn mọi người lúc, thương phấn sắc mặt lập tức cứng đờ. Các ngươi là tiên nhân đạo đồng? Làm chương 135, làm cho người mở rộng tầm mắt đề thứ nhất, 20 năm triều đình 18 mặc cho thủ phụ. Chương 135, làm cho người mở rộng tầm mắt đề thứ nhất, 20 năm triều đình 18 mặc cho thủ phụ. Trương Tâm khôn vậy không nghĩ tới, bị chính mình tôn làm tiên nhân chỗ ở chỗ, thế mà lại có nhiều như vậy đạo đồng. Chẳng qua chờ đến lao đạo nhìn cho kỹ sau đó, có hơi ngẩn ngơ. Nơi này ngồi vây chung một chỗ người, sao càng xem càng nhìn quen mắt đâu? Người mới tới, chúng ta ngược lại là muốn trở thành tiên nhân đạo đồng, đáng tiếc không có cơ hội. Lý Thiện Trường cười ha hà nói, chung quanh còn có một chút sương mù, Trương Tâm khôn ánh mắt thấy vậy không rõ ràng lắm. Chẳng qua rất nhanh, hắn chính là thấy rõ ràng đứng lên Lý Thiện Trường. Này không phải liền là trước đây bị kia tại Tác Hạ học cung biện luận chúng nho sĩ Tác Hạ học cung tế tử sao? Trương Tâm khôn giật mình, lại là nhìn về phía mấy người còn lại. La Ngọc, Phùng Thắng đám người hắn đều là không biết. Chu Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong sương mù, Trương Tâm khôn cũng là thấy vậy không rõ rệt. Hai bốn linh duy chỉ có Chu Nguyên Chương, mặc Chu Sa đỏ long bảo, nhường Trương Tâm khôn tâm thần chấn động. Hắn chính là lại nhận không ra, cũng không có khả năng không nhận ra long bảo thượng theo vừa. Bệ hạ, ngài sao tại đây? Trương Tâm khôn triệt để bối rối. Thật chẳng lẽ cùng Thái Sơn Chi Điên truyền lên nói như vậy, bệ hạ có thể bước vào tiền giới? Thử vi tinh chuyển thế, trên trời còn có thân thích. Hừ, Lam Ngọc lạnh hừ một tiếng. Trương Tâm khôn cũng là ý thức được chính mình quân trước thất lễ, vội vàng làm bái, lão đạo Trương Tâm Côn, bái kiến bệ hạ. Vô sự. Chu Nguyên Chương nhìn Trương Tâm Côn, cười ha ha, đứng dậy đi. Đối với người này, Chu Nguyên Chương kỳ thật vẫn là có chút ảnh hưởng. Trước đây chính mình tại trên Long Liễn nhìn mới mở tất hạ học cùng, còn có đám kia kháng nghị nho sĩ nhóm. Lão đạo này dường như thì ở một bên nhìn có chút hạ hê nhìn náo nhiệt. Với lại dường như vẫn là thứ nhất, bị chính mình tốt thánh tôn thu phục chư tử bách gia chi đại sư đạo gia. Nơi đây tên là Không Gian Trả Lời, chính là tiên nhân vì ta đại minh chúc phúc tạo dựng. Ngươi có thể bước vào nơi đây, nói rõ cũng là thân có tài hoa người. Chu Nguyên Chương kiên nhẫn giải thích nói. Trương Tâm Khôn năng lực phân tích tự nhiên là không kém, trong nháy mắt chính là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nói như vậy lên, chính mình cũng coi là bị tiên nhân tán thành, cho nên mới có thể đi vào. Hắn hướng phía còn lại mọi người nhìn lại. Lúc này tiên vụ đã hoàn toàn tán đi, hắn cũng có thể thấy rõ ngồi ở phía sau một ít Chu đệ cùng Chu Tiêu hai huynh đệ. Thái tử cùng Yến Vương cũng tiến vào. Lao đạo lông mày nhướng lên, trong lòng cũng là có tính toán. Yến Vương cùng thái tử đều là thiên địa đại tài, cái này hắn lúc trước hai người hỏi chính lúc, chính là biết được. Chẳng qua nhìn quanh một vòng, lại là không có trông thấy vị kia hoàng thái tôn. Kỳ lạ, nếu là chỉ mời người đại tài, vì sao mời quốc công, nhưng không có mời vị kia hoàng thái tôn? Trương Tâm Khôn không khỏi trong lòng thầm đủ. Chẳng qua sự nghi ngờ này tự nhiên là không thể giải đáp cho hắn. Vậy nhân ngươi yêu ý ít 3 năm kỳ, 9, 6 ES hoàng hốt trong lúc đó. Trên bầu trời đã là xuất hiện chữ biết. Chào mừng các vị về đến Không Gian Trả Lời, lần này người mới số, một người lần này trả lời tổng là bắt đề, trong đó bao gồm đơn tuyển đề, nhiều tuyển đề, phán đoán đề cùng với luận thuật đề. Trả lời chính xác suất vượt qua 60 có thể đạt được siêu phàm ban thưởng, vượt qua 80 có thể đạt được đặc thù ban thưởng đạt tới 100%, có thể đạt được tối đại hóa ban thưởng. Mời các vị tối chuẩn bị cẩn thận, trả lời tức đem bắt đầu. Lần này mở đầu chữ viết nhắc nhở, ngược lại là giống như lần trước, không hề khác gì nhau. Không Gian Trả Lời. Trả lời sao? Trương Tâm Khôn mặt già bên trên có chút kích động, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút cùng căng thẳng. Cũng chớ xem thường này trả lời, mỗi một cái đề mục đều là tiên nhân xuất ra. Không chỉ trước sau có thể thông 500 năm, với lại thiên văn địa lý, không chỗ nào mà không bao lấy. Lý Thiện Trường cười ha hả giải thích cho hắn nói, đại minh thiên hạ bên trong xuất hiện tiên vật, bao gồm lúa lai, theo tam nguyên cái gì, đều là bệ hạ thông qua trả lời sau đó, tiên nhân căn cứ chính xác xuất khen thưởng cho đại minh bách tính. Trương Tâm Khôn khẽ gật đầu. Hắn loang thoáng trong lúc đó cũng là đoán được. Chẳng qua đối với Lý Thiện Trường lời nói, vậy là có chút bội phục. Trương Tâm Khôn tự nhận chính mình định hót năng lực vẫn là có thể. Nhưng mà này Không Gian Trả Lời, xem xét chính là mọi người cùng nhau trả lời. Thế nhưng Hàn Quốc Công lại có thể bất động thanh sắc, đem công lao toàn bộ đẩy lên hoàng đế trên người bệ hạ, mơ hồ trong lúc đó thậm chí để lộ ra, tiên nhân là nể tình hoàng đế mặt mũi của bệ hạ bên trên, mới bằng lòng ban thưởng đại minh bách tính. Cái này mông ngựa chụp trình độ. Cao. Thật là cao. Trương lão đạo nhìn Hàn Quốc Công, có phần có một loại anh hùng tiếc anh hùng tán đồng cảm giác. Lần này đặc thù ban thưởng, hạt giống sức mạnh siêu phàm sơ cấp. Hạt giống sức mạnh siêu phàm sơ cấp, đem hạt giống trồng vào quốc vận thần lòng trong, sau đó cái kia vương triều liền sẽ chậm chạp xuất hiện sức mạnh siêu phàm sơ cấp, ngẫu nhiên một loại. Sức mạnh siêu phàm sơ cấp bao gồm ma pháp năng lượng, chân khí năng lượng, thể phách năng lượng. Vũ trụ bên trên lại là một đống chữ viết xuất hiện. Đặc thù ban thưởng. Trương Tâm Khôn hơi sững sờ. Hắn còn nhớ vừa mới xuất hiện chữ viết, đặc thù ban thưởng là cần trả lời đạt tới 80 trở lên chính xác suất mới có thể đạt được ban thưởng. Lần này đặc thù ban thưởng lại là hạt giống sức mạnh siêu phàm. Chu Nguyên Chương mở to hai mắt nhìn. Lần trước đặc thù ban thưởng là sản xuất quang hoàn, đối với tất cả đại minh có thể nói là giành công vi đến. Mà lần này lại là sức mạnh siêu phàm hạt giống. Người siêu phàm lợi hại, Chu Nguyên Chương thế nhưng biết đến. Thiện Trương phục dụng thần não hoàn đã trở thành người siêu phàm sau đó, trực tiếp liền đem bây giờ đại minh một đại tệ nạn, phiên vương chế độ cho nắm chặt ra đây. Nếu là đại minh có thể có nhiều hơn người siêu phàm, đây chẳng phải là sẽ trở nên cường thịnh hơn. Vừa nghĩ tới đây, lão Chu lập tức phấn chấn. Đem đại minh tạo thành siêu phàm vương triều, biến thành đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn. Ông trên bầu trời có ánh sáng đoàn rơi xuống. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, hướng phía trên bầu trời chùm sáng nhìn lại. Chỉ thấy chỉ riêng 0.0 đoàn chậm rãi tàn ra, cuối cùng biến thành một cái cự đại màu vàng kim khối cầu. Đây cũng là hạt giống sức mạnh siêu phàm sao? Chu Nguyên Chương liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khát vọng. Tiên nhân, mời ra để đi. Chu Nguyên Chương nói. Lần này, tất nhiên cũng muốn đem chính xác suất tăng lên tới 80 đi lên. Trả lời bắt đầu. Đề thứ nhất, phán đoán đề. Một, cuối nhà Minh năm Sùng Trinh ở giữa, Sùng Trinh đế tại ngắn ngủi thời gian 17 năm bên trong, đổi 19 mặc cho thủ phụ, giết 7 nhiệm kỳ binh bộ thượng thư, tại Man Di tới gần kinh đô lúc lại chém giết thượng tướng Viên Sùng Hoán, dẫn đến kinh đô lại không người nào có thể xuất chiến, cuối cùng tự mình viết chiếu vừa rồi giọng binh bức lui Man Di, vậy bởi vậy mất đi triều đường quan lại tín nhiệm, cuối cùng dẫn đến Minh triều cuối cùng bị Lý Tự Thành diệt vong, bị Man Thanh thay. Vào đó, chương 136, thái giám là đao, thủ phụ là cậu, đại phát thần uy Trương Thiên Sư. Một, chương 136, thái giám là đao, thủ phụ là cậu, đại phát thần uy Trương Thiên Sư. Một, Sùng Trinh. Nhìn đề mục, Chu Nguyên Chương khẽ cho mày. Đối với Sùng Trinh người này, Lao Chu vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Rốt cuộc Không Gian Trả Lời đối với Sùng Trinh đánh giá cũng là không thấp. Mặc dù là cuối nhà Minh hoàng đế, nhưng mà cũng không phải vong quốc chi quân. Xử lý quốc sự rất cần cù. Lao Chu đối với cái này tỏ vẻ rất tán thành. Về phần đề thi này nha, Chu Nguyên Chương sờ lên cằm trầm tư, sau đó lại là nhìn về phía một bên Lý Thiện Trường hỏi. Thiện Trường, này đề là chính xác còn là sai lầm? Cái này, Lý Thiện Trường nhìn đề mục, trầm tư một lát. Dù cho là không gian trả lời đối với Sùng Trinh đánh giá cũng không phải vong quốc chi quân, cho nên lão thần cho rằng Đại Minh diệt vong tuyệt không phải là bởi vì Sùng Trinh sai lầm, mà này đề lại là đem tất cả sai lầm đều đặt ở trên người Sùng Trinh. Lời nói đã đến nước này, mặc dù Lý Thiện Trường cũng không nói đến cuối cùng kết luận, chẳng qua lòng của mọi người bên trong cũng là dần dần có đáp án. Chu Nguyên Chương cao mày nói, tất nhiên là như vậy này đề liền hẳn là sai lầm. Lý Thiện Trường khẽ gật đầu. Lão thần cho rằng là như vậy. Chu Nguyên Chương suy nghĩ, ngược lại cũng đích thật là có mấy phần đạo lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mặc dù Sùng Trinh cũng không phải là vong quốc chi quân, thế nhưng Đại Minh trong tay hắn diệt vong cũng là sự thật. Có thể cũng là bởi vì bên trong một cái làm việc, dẫn đến Đại Minh diệt vong đâu. Rốt cuộc trên triều đình, vậy không mẹn mẹn là hoàng đế một người nói tính toán. Đám kia chư công đám đại thần, cũng là mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng hoàng quyền, ảnh hưởng Đại Minh cựu phương bốn châu. Sau đó Chu Nguyên Chương lại là nhìn về phía Giải Tấn, hỏi: "Mở Ái Khanh, ngươi cảm thấy này để giải thích thế nào?" Có thể ngay cả lão Chu cũng không nghĩ tới, kỳ thực hắn trong tiềm thức đã đem Giải Tấn đám người coi trọng 24. Tại không gian trả lời bên trong phân tích, vậy không mẹn mẹn là dựa vào Lý Thiện Trường một người. Giải Tấn nhìn lên trên bầu trời đệ mục, có chút lúng túng nói: "Vậy hạ, cái này Sùng Trinh thần không biết ta. Hắn là lần trước trả lời mới vừa bật đi bảo. Đối với Đại Minh triều, nhất là Đại Minh triều thời kỳ cuối, căn bản không có bao nhiêu ấn tượng, thậm chí ngay cả hiểu rõ cũng không biết." Chu Nguyên Chương vậy là có chút xấu hổ. "Cái này, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn." Chu Đệ, Chu Tiêu hai người cũng là nhịn không được vụng trộm nén cười. Không ngờ rằng lão cha cũng sẽ phạm kiểu này năng lực kém sai lầm. Chu Nguyên Chương trừng mắt, hai người mới là đứng đắn nghiêm túc. "Nếu đã vậy, này đề kia cứ dựa theo Thiện Trường lời nói, lựa chọn sai lầm." Chu Nguyên Chương dùng mang theo một tia ấy này ánh mắt nhìn về phía Lý Thiện Trường, phản phất là ngoại tình cô vợ nhỏ bị bắt được đồng dạng. Lý Thiện Trường tự nhiên là tiêu không chịu nổi, thầm nghĩ trong lòng, nhìn xem tới vẫn là muốn ma luyện một chút Giải Tấn tiểu tử này, về sau cũng không thể nhường này không gian trả lời trách nhiệm thì rơi xuống ta trên người một người. Đối với hắn mà nói, cho xây nghị tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà cuối cùng ban thưởng cùng chính xác xuất cùng một nhịp thở, nếu đáp sai lầm rồi một, vậy coi như thái lung túng. Chu Nguyên Chương đối với bầu trời nói: "Thiên nhân, cái này để ta lựa chọn sai lầm, trả lời chính xác, xin hỏi có phải xem xét phân tích quả thật là đáp đúng?" Chu Nguyên Chương cười ha hả nói: "Thiện Trường quả nhiên là bảo đao chưa giả a." Lý Thiện Trường thở dài nói: "Nay cũng may mà bệ hạ trước đó ban cho lão thần biên kia thần não hoàn, nay để có thể trả lời đều nhờ vào bệ hạ chi công." Chu Nguyên Chương cười mắng: "Được rồi, ngươi cái lao tiểu tử thì đừng lính hót. Cho dù phục dụng thần não hoàn trước đó, Lý Thiện Trường cũng là đánh hạ qua rất nhiều đề mục, thậm chí ngay cả phục hoạt lệnh cũng là cái này lão quốc công giúp mình lấy được. Nói đến, còn coi là Mã hoàng hậu ân nhân cứu mạng đấy. Chẳng qua lúc này trọng điểm cũng không ở chỗ này." Chu Nguyên Chương hướng phía bầu trời nói: "Thiên nhân, xem xét phân tích, này đề phán đoán là sai lầm. Sùng Trinh tuy nói tại cầm quyền 10 trong vòng 7 năm đổi qua 19 mặc cho thủ phụ, nhưng cái này cũng vẹn vẹn là vì hành động bất đắc dĩ, bởi vì hắn đối với văn thần không tín nhiệm. Thế nhưng, trong lòng lại cảm thấy văn thần mới là quản lý thiên hạ gốc rễ, cho nên không thể không dùng. Tại loại mâu thuẫn này phía dưới, là cao quý nội các đứng đầu phụ lại là đây chợ bán đồ ăn bên trên tiểu phiến còn muốn càng thêm lưu động linh hoạt, lúc thượng đương thời. Mà chém giết 7 nhiệm kỳ binh bộ thượng thư cũng không phải là Sùng Trinh tàn bạo vô cùng. Đồng dạng là bởi vì loại này không tín nhiệm sinh ra." Chu Nguyên Chương nhìn phân tích, đột nhiên có loại thông suốt cảm giác. Chẳng trách Sùng Trinh tiểu tử này tại cuối cùng trị quốc lúc lại không người có thể dùng. Bị rất nhiều quốc sự mệt mỏi, nguyên lai là căn bản không có khống chế quân thần. Năng lực này ngược lại là so với kia gia tính kém nhiều. Đáng tiếc a, chỉ có khát vọng, lại không có năng lực. Dạng này người, Mãn Thanh dường như còn có một cái gọi là đạo quang gia hỏa. Chẳng qua Sùng Trinh cốt khí ngược lại là so với hắn cứng rắn nhiều. Cuối cùng treo cổ tự tử chết bởi môi sơn, cũng đúng không thẹn cho ta Đại Minh triều thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Chương 136, thái giám là đao, thủ phụ là cậu, đại phát thần uy Trương Tiên sư. 2, chương 136, thái giám là đao, thủ phụ là cậu, đại phát thần uy Trương Tiên sư. 2, Chu Đệ vậy hơi hơi thở dài. Cái này Sùng Trinh, đích thật là đáng tiếc. Nếu là này Sùng Trinh có thể có được gia tĩnh năng lực như vậy, có thể khống chế quần thần, như thế nào lại bị văn quan tập đoàn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay đâu? Nhìn như đây là tùy ý nắm bóp nội các, tâm lập đổi thủ phụ. Nhưng kỳ thật, này cũng không có thoát ly văn quan tập đoàn. Hoặc là cho dù không có gia tĩnh năng lực như vậy, vậy thì cùng Chu Hậu Chiếu như thế, trắng trợn vận dụng hoạt quan, từ đó ngăn chặn văn quan thế lực. Đặt ở Minh triều thời kỳ cuối, cái này văn quan thế lực chính là Đông Lâm Đảng. Nếu như Chu Đệ không có nhớ lầm, cái này Đông Lâm Đảng chính là cuối nhà Minh diệt vong nguyên nhân chủ yếu một trong. Nếu để cho bản vương đến nói chuyện, này Ngụy Trung Hiền quả thực không phải cái gì tốt đồ chơi. Nhưng nếu như Sùng Trinh cũng không phải là giết hắn, mà là dùng hắn đi ngăn chặn văn quan, có thể này Đại Minh thời kỳ cuối thiên hạ còn có thể là ngoài ra một mảnh phong cảnh. Đại Minh thời kỳ cuối, dân gian nghèo khó sao? Đại Minh thời kỳ cuối quân sự năng lực thiếu hụt sao? Không, đều không phải là. Dựa theo không gian trả lời phân tích nói, Đại Minh vương nam bách tính trôi qua có thể so sánh Đại Tống sĩ phu còn muốn tự tại. Gặp nạn, vẹn vẹn chẳng qua là phương bắc bách tính, mà quân sự năng lực toát ra chưa bao nhiêu lợi hại võ tướng, cùng loại với Tôn Truyền Đỉnh các loại. Vì sao này Đông Lâm Đảng sẽ trở thành Đại Minh diệt vong nguyên nhân chủ yếu một trong? cũng là bởi vì bọn hắn che đậy ánh mắt của Sùng Trinh, nhưng hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu nhất phán đoán. Chẳng qua Chu Đệ một câu nói kia lại là đưa tới Chu Tiêu Bạch nhãn. Ngụy Trung Hiền tiểu này vô liêm sỉ, giết vậy liền giết, có gì có thể tiếp. Chẳng qua này Sùng Trinh, theo cha bối trong tay nhận lấy đại minh này tụng trăm ngàn lỗ cục diện rồi rắm, cuối cùng diệt vong, sớm thì đã trở thành kết cục đã định. Nhưng hắn cũng không có thành là đại minh vong quốc chi quân, điểm này hay là đáng giá tán thưởng. Ngươi nếu dám đem nguyên nhân này ném đến giết chết Ngụy Trung Hiền trên người, kia đừng trách đại ca ta đánh ngươi. Chu Tiêu từ một thẳng giúp đỡ lao ra tử phê duyệt tấu chương sau đó, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng là xuất hiện một ít đế vương uy nghiêm. Chu Đệ nghe được câu này, cũng là rụt cổ một cái, không nói nữa. Mọi người tiếp tục hướng phía phân tích xem tiếp đi. Tại Sùng Trinh vừa mới kế bị đại điện lúc, quyết chí tự cường, thế nhưng lúc này đại minh lại là loạn trong giặc ngoài. Văn thần mê hoặc hoàng đế, đem Ngụy Trung Hiền đánh thành là thiên cổ lớn nhất tai họa. Mà Sùng Trinh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người nhờ bà, vẻn vẹn là dùng thời gian một năm, chính là giả Ngụy Trung Hiền triệt để đánh xuống địa ngục. Từ đó về sau, Đông Lâm Đảng chính là triệt để nắm trong tay triều chính. Chẳng qua lúc này, Sùng Trinh vẫn như cũ tín nhiệm Đông Lâm Đảng, không có chút nào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này Đại Minh, kỳ thực đã xa vào đến loạn trong giặc ngoài cục diện này. Phương Nam còn mồ mỡ, có thể là do ở Tiểu Băng Hà Kỳ, Đại Minh phương Bắc đã xa vào đến mỗi năm đại hạn, mỗi năm mất mùa, mỗi năm thiếu lương tình cảnh nguy hiểm. Thì trong lúc nguy cấp này, làm là danh tướng chi đổ viên Sùng Hoán nhảy ra nói, có thể chỉ dùng thời gian một năm liền giải quyết Liêu Đông Man Di Hoạn. Sùng Trinh lập tức đại hỉ quá đỗi, trực tiếp trọng dụng người này, nhường hắn toàn quyền phụ trách Liêu Đông địa khu tất cả biên phòng. Chỉ tiếc, viên Sùng Hoán không chỉ chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn giết Mao Văn Long và Đại Minh tinh binh hắn tướng, dẫn đến phòng vệ Man Di một ít biên phòng chi xuất hiện lỗ hổng cùng hỗn loạn. Cuối cùng, thậm chí là nhường Man Di đại quân lách qua Liêu Đông địa khu, trực tiếp tiến công kinh thành. Trực tiếp nhường Đại Minh xa vào đến binh lâm thành hạ, gần như diệt vong cục diện. Sùng Trinh tự nhiên là giận dữ, cho người này một lần lại một lần cơ hội, không ngờ rằng cuối cùng lại đổi lấy như thế một kết cục. Chính là trực tiếp đem nó lăng trì xử tử. Chẳng qua cử động lần này cũng đúng dẫn đến quân tâm tan rã, cuối cùng vẫn là tự mình hạ chỉ dọa binh, vừa rồi giải quyết này mắc. Chẳng qua Man Di săn bắn đô thành cử chỉ, cũng là đả thương nặng Đại Minh cuối cùng vận số. Cái này viên Sùng Hoán bị lăng trì xử tử, ta ngược lại là cảm thấy hắn không oan uổng. Nếu để cho ta đến, di diệt tam tộc đều là mở một mặt lưới, theo nhẹ phát lạc. Chu Nguyên Chương nặng nề lạnh hừ một tiếng. Không nói những cái khác, chỉ là này viên Sùng Hoán tự mình chém giết trong quân tướng lĩnh, cũng đã là đại tội. Hướng nhẹ nói là chèn ép của tâm, hướng nặng nói, đó chính là có thông đồng với địch hiểm nghi. Huống chi, người này thế mà nhường Man Di đại quân lách qua chính mình biên phòng, trực tiếp vòng vây Đại Minh đô thành. Vẹn vẹn là như vậy một đầu sơ sẩy, trực tiếp làm cho cả Đại Minh xa vào đến suýt nữa diệt vong cục diện. Mặc kệ là năng lực bên trên sơ sẩy, hay là những nguyên nhân gì khác, đều đã có phải không có thể tha thứ chi tội. Chủ đề lời bình, từ xưa đến nay, thái giám đều là hoàng đế đao trong tay, vừa có thể dùng đến tuần tra thiên hạ, lại có thể dùng để đốc xem triều đường đại thần. Mà đợi đến Sùng Trinh giết Ngụy Trung Hiền sau đó, liền để cho trong tay không đao chính mình bại lộ tại văn quan tập đoàn trước mặt, cùng loại với cường thế hoàng đế, có thể kết cục tự mình cùng văn quan tập đoàn vật lộn, nhưng mà Sùng Trinh năng lực có chút non nớt, hoàn toàn không đủ để chèo chống chính mình đối kháng tất cả Đông Lâm đảng, cho nên cũng vì phía sau rất nhiều sai lầm hành vi chôn xuống phục bút. 700 hoa hạ từ xưa đến nay đều là hoàng đế cùng người khác thần cộng trị thiên hạ, nhưng đối với hoàng đế mà nói, quyền cao chức trọng thần tử, chẳng qua là bọn hắn nuôi một cái thú mục thiên hạ manh quyền thôi. Nếu là hoàng đế trong tay có đao, manh quyền tự nhiên là trung thành tuyệt đối, có thể làm hắn kiểm soát thiên hạ. Nếu là hoàng đế trong tay không đao, manh quyền tự nhiên sinh lòng nghĩ khác, mơ hồ có vẻ chủ lý hiếp. Đông Lâm đảng khống chế triều chính, Sùng Trinh tại Đông Lâm đảng cung cấp trên sân khấu phát huy tài năng, cuối cùng tất cả triều đường sụp đổ, Đông Lâm đảng giải tán lập tức, Sùng Trinh kia bị dựng sân khấu tự nhiên cũng là ầm vang sụp đổ. Đây là Sùng Trinh một khi đặc điểm lớn nhất. Ước Linh Sơn 87 là vê lục. Xem hết chủ đề lợi bình sau đó, Chu Nguyên Chương vậy là khẽ lắc đầu. Trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Sùng Trinh cái này cùng hắn cách gần 300 năm tồn đối, vậy là có thể có được hắn một chút công nhận. Chỉ tiếc, này Sùng Trinh một khi, nhìn như cương liệt vô cùng, lại vẹn vẹn chẳng qua là bị Đông Lâm đảng đùa bỡn trong lòng bàn tay thôi. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a. Một bên Trương Tâm khuôn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vê đút vê đút, không ngờ rằng đề mục này lại là bộ dáng này. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, này không gian trả lời sở xuất đề mục đến cùng là cái gì loại hình? Lẽ nào là tứ thư ngũ kinh? Nhưng mà hiện tại, hắn mới hiểu được, lại là kiểu này vượt qua dòng sông lịch sử vấn đề. Quả thật là tiên nhân thủ đoạn. Cũng trách không được hoàng đế bệ hạ còn có thái tử điện hạ bọn hắn sẽ như thế tôn sùng. Còn có này nội các thủ phụ. Trương Tâm Khôn ánh mắt nhìn về phía này để phân tích, khi hắn trông thấy Sùng Trinh tại 10 trong vòng 7 năm đổi 19 mặc cho thủ phụ lúc, nhìn không được cuồng mắt trợn trắng. Trước đó tại Tắc Hạ học cung bị thái tử điện hạ bổ nhiệm làm nội các thứ phụ. Mặc dù không cách nào cầm quyền, nhìn như có chút không tình nguyện, nhưng trên thực tế trong lòng hay là mừng thầm. Có thể hiệp trợ hoàng đế xử lý quốc sự, đó nhất định là cực kỳ trọng yếu vị trí, về sau chưa hẳn không thể lão hàm ngư phiên thân. Nhưng nhìn thấy Sùng Trinh làm việc, Trương lão đạo người đều choáng váng. Đừng nói ta này nho nhỏ thứ phụ, ngay cả thủ phụ đều là tùy tiện đuổi. Về sau nếu chọc thái tử điện hạ mất hứng, đây chẳng phải là trực tiếp lệnh. Trương lão đạo có một loại muốn thổ huyết xúc động. Trong lúc này các thứ phụ, không cần cũng được. Đương nhiên, loại lời này hắn tự nhiên là không dám nói ra khỏi miệng. Cũng chỉ có thể trong lòng ý dâm đông chốc chính mình đại phát thần uy bộ dáng. Chẳng qua mọi người liền không có sao lưu ý hắn. Chu Nguyên Chương ánh mắt phóng trên bầu trời, thở dài nói: thiên nhân, còn xin ra tiếp theo để đi. Chương 137, vạn lịch phục hưng âm lưu. Bạc đi nơi nào? Chương 137, vạn lịch phục hưng âm lưu. Bạc đi nơi nào? Trả lời tiếp tục. Đề thứ hai, luận thuật đề hai, vạn lịch một khi có chương cư chính chấp chính cải cách, tất cả đại minh triều theo bách phế đại hưng đến tập hợp lại, nguyên bản do phía trước đếm hướng để dành tới họa bệnh cũng là dốc hết sức quét dọn, dường như theo kinh tế, triều chính, quốc phòng bên trên cũng tại chương cư chính cải cách sau đó rực rỡ hẳn lên. Nhưng vì sao vẹn vẹn là vạn lịch sau đó ba thời gian 10 năm, tất cả đại minh triều chính là đứng trước đến diệt vong họa, người đời sau đều sừng, đại minh diệt tại sủng trinh, thực vong cùng vạn lịch. Này đề thứ hai lại là này luận thuật đề. Chu Nguyên Chương nhìn lên trên bầu trời đệ mục, hơi có chút kinh ngạc. Lần trước trả lời lúc, đối với luận thuật đề, lão Chu hay là có một cái tương đối ấn tượng khắc sâu. Vì luận thuật đề cũng không phải cùng lựa chọn, phán đoán đề như vậy. Người đối với liền là đúng, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Nay luận thuật đề hội căn cứ câu trả lời của người chấm điểm. Cho dù là đáp đúng điểm trọng yếu, như là có nhiều thứ chưa hề nói đúng chỗ lời nói, vậy cũng sẽ kéo thấp chính xác suất. Mà tương phản, nếu là không có nói đến điểm trọng yếu bên trên, nhưng nếu như tại phương diện khác cùng câu trả lời chính xác dính điểm bên cạnh, cũng sẽ cho ngươi kéo cao một chút chính xác suất. Cho nên đối với luận thuật đề, Chu Nguyên Chương có thể nói là vừa yêu vừa hận. Mâu thuẫn không thôi. Vạn lịch phục hưng, vị này lại là vị nào hoàng đế? Trương Tâm Khôn nhìn đề mục, có chút sửng sở. Cái thứ nhất đề mục nói cho hắn biết, Minh triều diệt vong lúc, hoàng đế đó là Sùng Trinh hoàng đế. Mà bây giờ lại xuất hiện một vạn lịch hoàng đế. Hơn nữa còn nói cái gì Minh triều diệt tại Sùng Trinh, nhưng mà thực vong tại vạn lịch. Trương lão đạo có chút không có thể hiểu được. Vạn lịch hoàng đế chính là nguyên bản trong lịch sử Đại Minh triều, cầm quyền thời gian dài nhất một vị đế vương. Chu Tiêu giải thích cho hắn nói, vị này tương lai nội các thứ phụ, Chu Tiêu vẫn là vô cùng xem trọng. Với lại có thể tiến vào này không gian trả lời trong, không chừng về sau liền có thể là trả lời làm ra cống hiến đâu. Trừ ra vạn lịch hoàng đế, ta Đại Minh triều nguyên bản trong lịch sử hoàng đế còn có Kiến Văn đế, Vĩnh Ngạn đế. Nghe Chu Tiêu giải thích, Trương lão đạo cái này coi như là triệt để đã hiểu. Này không gian trả lời quả nhiên là tiên nhân thu hoạch, lại có thể sửa đổi thì ra là lịch sử, nhường Minh triều vị thứ nhất hùng chủ vào ở trả lời. Như vậy sau này Minh triều há lại sẽ cùng nguyên bản lịch sử như vậy? Trương Tâm Côn trong lòng âm thầm liễu lươi không nói nên lời. Với lại này kinh ngạc không chỉ có riêng là một mấy mắt, nhất là nghe thấy thái tử giải thích cho hắn, Kiến Văn đế chính là Chu Duẫn Văn, mà nối nghiệp vị Vĩnh Ngạn đế chính là soán quyền đoạt vị Yến Vương lúc. Trương lão đạo hô hấp đều có chút đình trệ dừng. Chẳng thể trách trước đó nhìn xem Yến Vương lúc, hắn lao cảm giác Yến Vương trên người tồn tại một chút long khí, chẳng qua luôn luôn tại bị thái tử áp chế. Chưa từng nghĩ, nguyên bản trong lịch sử còn có một màn như thế. Thiện Trường, Giải Tấn, hai người các ngươi ngược lại là xem xét này để giải thích thế nào. Đợi đến thái tử Chu Tiêu nói sau khi xong, Chu Nguyên Chương mới là hỏi. Trừ ra là cho Trương lão đạo giải thích bên ngoài, đồng thời cũng là cho Giải Tấn giải thích một phen. Lý Thiện Trường nhìn đề mục, ánh mắt có hơi ngưng tụ, Minh triều diệt tại Sùng Trinh, có thể thực vong tại vạn lịch. Bực này lời nói ngược lại là lần đầu nghe được. Nếu là muốn nói như thế lời nói, như vậy vạn lịch một khi tất nhiên là cho Minh triều chôn xuống mầm tai họa. Nếu là không có lưu lại mầm tai họa, tất nhiên không thể nào có bực này kết luận. Giải Tấn đột nhiên nói, vì vi thần chi thiệt kiến, có thể chúng ta chỉ cần sắp sáng mà Sùng Trinh một khi diệt vong nguyên nhân tìm ra, sau đó đẩy ngược vạn lịch hoàng đế một khi là được. Cuối nhà Minh Sùng Trinh một khi diệt vong nguyên nhân. Chu Nguyên Chương cao mày nói, cuối nhà Minh diệt vong nguyên nhân bao gồm Đông Lâm đảng chi loạn, quốc khố không có tiền, nông dân quân khởi nghĩa vân vân. Nếu là ngược lại thôi lời nói, như vậy tại vạn lịch một khi, tương ứng nên có hình thức ban đầu chính là Đông Lâm đảng đảng tranh cùng với quốc khố không có tiền hậu hoạn. Lao Chu phân tích nói, chẳng qua sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Thiện Trường. Đối với này mấy vấn đề, Hàn Quốc công hiểu rõ tương đối thấu triệt. Lý Thiện Trường suy tư một lát, vậy hạ, lão thần cho rằng vạn lịch một khi tai họa ngầm lớn nhất, hẳn là Đông Lâm đảng sinh ra, cùng với bốn phía chinh chiến, tiêu hao hàng loạt thuế ruộng. Rốt cuộc vạn lịch một khi Đại Minh đang trải nghiệm tiểu băng hà kỳ, khắp thiên hạ lương thực giảm sản lượng, nếu là sẽ lây hướng để dành tới thuế ruộng tiêu hao sau đó, vậy không có cách nào mau chóng đem thuế ruộng lại lần nữa góp nhặt về nước kho. Vạn lịch tam đại trưng thu mặc dù nói thanh thế to lớn, bao la hùng vĩ, đánh ra Đại Minh hùng phong, có thể phàm là tác chiến ngăn địch, không một không đều cần tiêu hao quốc chi nội tình, có thể cuối nhà Minh không có tiền một nguyên nhân trọng yếu, cũng là bởi vì vạn lịch tam đại trưng thu. Về phần nói này Đông Lâm đảng, việc này có thể không cần lão thần lại nói, vậy hạ trong lòng cũng là đã hiểu. Theo trả lời phân tích phía trên nhìn xem, hiện nay mọi người biết vạn lịch tam đại trưng thu chỉ có trong đó hai trưng thu, bao gồm Bình Định Mông Cổ làm phản chống lại chi dịch, cùng với trợ giúp Cao Ly, vỡ nát tổ rồ tổ mì hay ổ xỉ âm như Cao Ly chi dịch, về phần thứ ba trưng thu. Mặc dù chúng người không biết nói, chẳng qua lường trước nên cũng kém không nhiều, dù sao có thể và Bình Định phản loạn cùng trợ giúp Cao Ly đánh đồng đấy. Về phần nói Đông Lâm đảng, Chu Nguyên Chương vừa nghe đến ba chữ này, sắc mặt lập tức cũng có chút tối đen. Đông Lâm đảng đảng tranh là cuối nhà Minh diệt vong quan trọng nguyên nhân một trong. Đây chính là không gian trả lời bên trong nói ra được. Nếu là ta không có nhớ lầm, Đông Lâm đảng hình thức ban đầu Đông Lâm thư viện, tựa hồ chính là tại vạn lịch hơn 30 năm, do một cái tên là nhà của Cố Thập Ma Băng tạo dựng lên. Sau đó truyền học giảng kinh, thế nhưng truyền giáo không ít học sĩ, là ta Đại Minh, nuôi dưỡng không ít lương đống chi tài à. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, hơi có chút ghét bỏ nói. Trước đây vừa mới hiểu rõ Đông Lâm đảng cùng Đông Lâm thư viện lúc, lão Chu chỉ là chán ghét Đông Lâm thư viện hủy hoại Đại Minh căn cơ. Nhưng mà theo hiện tại Tắc Hạ học cung, cùng với Đại Minh các địa phương học viện dần dần mở ra, Lao Chu đột nhiên cảm giác Đông Lâm thư viện vấn đề lớn nhất chính là đem những kia vô cùng vô dụng thánh nhân chi học truyền giáo thiên hạ. Với lại chỉ là tàn học vẫn coi như xong, hết lần này tới lần khác này Đông Lâm thư viện bên trong ra tới còn kéo bè kết phái, ảnh hưởng tới triều đường. Như vậy cũng tốt đây tại, nhường các triều đại đổi thay là linh vật nho ra, nắm trong tay triều chính. Như vậy không vẹn vẹn là tại mê hoặc dân tâm phía trên chiếm cứ thứ nhất, còn đoạt được đại quyền. Hoàng quyền lại làm sao có khả năng không bị trói buộc? Nếu là vì nước vì dân, trói buộc hoàng quyền thì cũng thôi đi, có thể cùng trường cư chính như thế là đại minh thiên hạ dành chỗ tốt. Nhưng này nhóm Đông Lâm đảng không những không làm việc, còn trắng trợn hơn tham ô tham nhũng. Thậm chí có người cùng thương nhân thông đồng, giấu giếm triều đình. Có thể nói là làm nhiều việc ác. Chu Nguyên Chương có chút do dự nói, ta hình như còn nhớ, trước đây trường cư chính cải cách lúc, tựa hồ là nghiêm nắm qua quan viên mục nát. Chu Tiêu nói, có phải hay không là cùng gia tính như thế? Nửa trước kỳ cải cách thành quả, ở phía sau nửa kỳ lúc toàn bộ bị hoang phế. Chu Nguyên Chương lập tức hiểu ra, rất có thể. Đối với đám kia văn quan, lão Chu thế nhưng tràn đầy lĩnh hội. Nhất định phải, thưa dạ tốt, chặt chẽ trông giữ. Phàm là có một chút thư giãn, những người này rồi sẽ đi về phía lối rẽ. Mà đối với Vạn Lịch người này, Lao Chu trừ ra Vạn Lịch Tam Đại Trưng Thu bên ngoài, đối nó hiểu rõ cũng không nhiều. Cho nên rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nếu là Vạn Lịch người này chưa đủ thông minh, cuối cùng hoang phế trường cư chính cải cách, ngược lại cũng là nói đến quá khứ. Cũng không biết là như thế nào hoang phế. Chu Nguyên Chương nói thầm một tiếng. Chu Đệ chen miệng nói, không chỉ có riêng là hoang phế cải cách chính vụ, ngay cả trong quốc khố bạc cũng là cùng nhau hoang phế. Minh Quân Trong, tham ô tướng lĩnh đoán chừng cũng là không ít. Chu Nguyên Chương khẽ gật đầu, lại là nhìn về phía Lý Thiện Trường. Đông Lâm thư viện, quốc khố thuế ruộng, quan viên tham nhũng, hoang phế trương cư chính cải cách thành quả. Thiện Trường doanh 25 đủ 62 tự 77, phóng lưu, ngươi lợi dụng này 4 điểm làm luận thuật đi cửa hàng. Lý Thiện Trường khẽ gật đầu. Tổ chức một phen ngôn ngữ sau đó, đối với bầu trời nói, khởi bẩm tiên nhân, này đề chi mấu chốt luận thuật, ở chỗ Đông Lâm thư viện thành lập, quốc khố thuế ruộng quá độ tổn thất, đại minh quan viên tham nhũng tăng lên, cùng với trương cư chính cải cách thành quả suy bại. Chương 138, bị thu hút ức lạnh cờ chết cờ y vong năm lưu mà đến tiên chúa giáo giáo đồ. Vạn lịch là chu kỳ trấn thứ hai. 1. Chương 138, bị thu hút ức lạnh cờ chết cờ y vong năm lưu mà đến tiên chúa giáo giáo đồ, vạn lịch là chu kỳ trấn thứ hai. 1. Đầu tiên là này Đông Lâm thư viện xây dựng ở Sùng Trinh một khi, đại minh thời kỳ cuối, Đông Lâm đảng chính là triều đình hỗn loạn căn nguyên một trong, không chỉ khi quân vong thượng, đồng thời còn bao che cùng loại với thương nhân buôn muối hải thương này người, che đậy triều đình thu thuế, trắng trợn tham ô tham nhũng. Tiếp theo chính là tại vạn lịch tam đại trưng thu bên trong, đại minh triều mặc dù cũng lấy được thắng lợi, thế nhưng hắn tiêu hao lượng lớn thuế ruộng, có thể quốc khố thiếu hụt, lại bởi vì tiểu băng hà kỳ đến, khắp thiên hạ lương thực giảm sản lượng nghiêm trọng, quốc khố thiếu hụt khó mà lấp đầy. Vạn lịch 9 năm trương cư chính sau khi chết, vạn lịch hoàng đế khống chế triều chính, chúng ta mặc dù không biết vạn lịch hoàng đế làm sao giám sát thiên hạ, nhưng mà lượng trước trương cư chính cải cách thành quả trên cơ bản cũng bị phế trừ, quan lại hệ thống lại lần nữa lẫn nhau trở tạm, tham nhũng sự tình thì có xảy ra. Lý Thiện Trường nói chuyện say xưa, nhìn như là dựa theo Chu Nguyên Chương ý nghĩa, bằng vào này 4 điểm tới luận thuật này để, nhưng mà đang giải đáp trong quá trình, cũng là gia nhập không ít chính mình suy đoán. Theo lần trước trả lời luận thuật đề kinh nghiệm nhìn lại, này luận thuật đề tựa hồ là chỉ cần nhắc tới chính là có thêm điểm hạng, nếu là không có nhắc tới, đó chính là một phần cũng sẽ không có. Đợi đến Lý Thiện Trường đem tất cả luận thuật toàn bộ trả lời xong xuôi, chính là hướng phía bầu trời thở dài. Nhìn chữ viết biến hóa, mọi người cũng đều là trầm ngâm tụ tập nhiều người, hướng phía bầu trời nhìn lại. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời chữ viết chính là bắt đầu biến hóa. Này đề trả lời chính xác. Chính xác suất 80. Xin hỏi có phải xem xét phân tích? 80 chính xác suất. Không sai, cái này đề coi như là chốt lọt. Chu Nguyên Chương trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. So với lần trước luận thuật đề, lần thứ nhì bắt phạt cùng với tốt thánh tôn, lần này luận thuật đề độ khó có thể nói là thẳng tắp tăng lên. Mặc dù không phải 100 nhưng mà là một cái phá khó khăn luận thuật đề có thể đạt tới 80. Đã vượt quá Lao Chu dự tính, rất tốt. Chỉ là không biết này vứt bỏ 20 điểm số, rốt cục là nhét vào phương diện kia. Chu Nguyên Chương có chút không kịp chờ đợi nói ra, tiên nhân, xem xét phân tích. Nếu là có một ít sẽ vì hậu thế đem lại mối họa chính lệnh, cũng tốt nhường hắn trước giờ tới 107 biết. Phân tích, Minh triều diệt vong thực vong tại Vạn Lịch. Vạn Lịch tại 10 tuổi đăng cơ biến thành hoàng đế, 58 tuổi băng hà, tại vị thời gian là 48 năm, cơ hồ là 300 năm đại Minh vương triều kéo dài thời gian tồn tại 1/5, Vạn Lịch một khi đối với Minh triều ảnh hưởng cực lớn. Vạn Lịch lúc đầu do nội các thủ phụ trương cư chính quản lý, tại hắn hàng loạt cải cách biến pháp dưới, Minh triều xã hội kinh tế đạt được chưa từng có phát triển, dường như đem sắp sụp đổ đại Minh cao ốc, vì lực lượng một người vãn hồi. Mà Vạn Lịch đối với trương cư chính tín nhiệm cũng là kiên định lạ thường, quân thần hai người là đại Minh làm ra trước nay chưa có cống hiến. Nay hoàng kim 10 năm, sử xưng Vạn Lịch phục hưng. Nếu không có chuyện phát sinh phía sau, Vạn Lịch tất nhiên là đại Minh trung hưng chi chủ. Nhìn đến đây, Chu Nguyên Chương trong lòng cũng là có chút đã hiểu. Vì Vạn Lịch tiếp xuống làm sự tình, Lao Chu còn nhớ trước đó đang xem trả lời phân tích lúc thì đã đại khái là hiểu. Ta hình như còn nhớ Vạn Lịch tiểu tử này, tại trương cư chính sau khi chết trực tiếp đem nó xét nhà, còn đem người nhà của hắn toàn bộ lưu vong à. Chu Nguyên Chương sờ lên cằm cân nhắc. Phân tích phía trên nói, nếu không có chuyện phát sinh phía sau, Vạn Lịch chính là trung hưng chi chủ. Nhìn tới Vạn Lịch tiểu tử này xác thực là không được. Trương cư chính đều đã vì hắn lưu lại nhiều như vậy tài nguyên, còn có như thế phong phú cải cách thành quả, lại là toàn bộ bị tiểu tử này cho lãng phí. Chu Tiêu khẽ cho mày, dù cho là đem Trương Cư chính xét nhà lưu vong, vậy lưu ở dưới nhất điều tiên pháp cũng hẳn là chưa từng hoang phế, tại sao lại ở sau đó 30 năm hơn bên trong, nhường chính vụ thối nát đến trình độ như vậy, thậm chí nhường trong sử sách xuất hiện Minh Triều lúc vong tại Vạn Lịch loại lời này. Mọi người tiếp lấy nhìn xuống. Đợi đến Trương Cư chính sau khi chết, Vạn Lịch nghe nói thông tin về sau, bi thương khóc giống, thậm chí muốn làm ra là Trương Cư chính túc trực bên linh cứu loại chuyện này, có đó không quần thần công kích phía dưới, lại thêm Trương Cư chính người này sinh hoạt cá nhân một chút tí vết, theo Trương Cư chính việc riêng tư từng chút một bị đào móc, Vạn Lịch đột nhiên tỉnh ngộ vị này Trương lão sư cùng mình trong ấn tượng có tử, trên lệnh đặc biệt lớn. Tự cho là bị lừa gạt hắn lập tức giận tím mặt, đem Trương Cư chính xét nhà lưu vong hắn người nhà, đồng thời còn bắt đầu dùng Trương Cư chính kẻ thù chính trị, đảm nhiệm nội các thủ phủ. Kẻ thù chính trị vì biểu hiện mình, tự nhiên là muốn bài xích Trương Cư chính trước đó cải cách pháp lệnh, dù là tại ngoại sáng hơn Vạn Lịch không ủng hộ, thế nhưng bí mật đã từ lâu thay đổi hương vị, rất nhiều chuyện bỏ mặc hắn hành chi, cuối cùng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, chính là dẫn đến tham quan ô lại hoành hành. Mất đi Trương Cư chính sau đó, Vạn Lịch hoàng đế chợt phát hiện rất nhiều chuyện bắt đầu lực bất tòng tâm, trên triều đình quần thần chỉ biết là lừa gạt chính mình, cùng với cảnh thái bình giả tạo, cuối cùng như thế tại xử lý chính vụ 10 năm về sau, Vạn Lịch hoàng đế từ đây liền bắt đầu thả bản thân, học tập gia gia của mình gia tĩnh như vậy, cũng không tiếp tục vào triều. Đáng khen tính mặc dù không vào triều, nhưng như cũng đem trên triều đình quần thần tóm chặt lấy trong tay, đem toàn bộ nội các đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà Vạn Lịch xác thực không có bản lãnh như vậy, mặc dù từng tại cùng Trương Cư chính ở chung dưới, mưa dầm thấm đất bên trong học xong rất nhiều đạo lý, nhưng mà sau đó đem Trương Cư chính xét nhà về sau, đối nó nói tới đạo lý cũng là bỏ đi không cặn bã. Cho nên biểu hiện ra, chỉ có ngu ngốc bất lực một mặt, kém xa gia tính. Vạn Lịch tên hỗn đản này người trẻ tuổi, cái tốt không học, hỏng học. Trông thấy Vạn Lịch lại cũng không lên hướng, Chu Nguyên Chương lập tức mặt sầm lại. Mặc dù bây giờ lão Chu vậy bắt đầu chậm rãi bị quyền, chậm rãi từ trước sân khấu đi về phía sau đài. Nhưng kia là bởi vì chính mình có tiêu, còn có sắp xây dựng nội các chế độ. Vạn Lịch tên hỗn đản này người trẻ tuổi có cái gì? Gia tính còn hơi tốt đi một chút. Mặc dù không nói được chiều, nhưng mà tốt xấu cũng đem chiều đường trộm trong tay. Cho dù là làm ra hủy đê chìm điền loại chuyện này, nhưng mà quyền lực vẫn là đem khống trong tay, đối với tại toàn bộ thiên hạ đại cục vẫn như cũng là trong lòng hiểu rõ. Có thể là cái này Vạn Lịch, là bởi vì mất đi Trương Cư chính sau đó, cảm giác xử lý triều chính thượng lực bất tòng tâm, cuối cùng mới chọn ở ẩn. Cái này đang làm gì? Hướng tất cả đại minh văn quan tập đoàn nhận thua sao? Nói thẳng, ta không làm hoàng đế, vị hoàng đế này để các ngươi bọn này văn quan tới làm. Trong lúc nhất thời, Chu Nguyên Chương lại không biết nên nói cái gì cho phải. Có phải hay không muốn cảm khái một chút, chính mình hội có dạng này dở hơi đời sau? Không đúng. Chương 138, bị thu hút ước lạnh cờ chết cờ y vong năm lưu mà đến tiên chúa giáo giáo đổ, Vạn Lịch là chu kỳ trấn thứ hai. 2, chương 138, bị thu hút ước lạnh cờ chết cờ y vong năm lưu mà đến tiên chúa giáo giáo đổ, Vạn Lịch là chu kỳ trấn thứ hai. 2, so với mấy vị khác mà nói, vị này vẫn còn không tính là đặc biệt dở hơi. Vạn Lịch 28 năm không vào triều đưa đến, hoạn quan chuyên quyền, tham ô tham nhũng, trong đảng đấu tranh và hàng loạt vấn đề. Hoạn quan không có hoàng đế ràng buộc, bắt đầu muốn làm gì thì làm. Các quan văn không có hoàng đế ràng buộc, minh đình bắt đầu tham ô tham nhũng, các thương nhân không có triều đình ràng buộc, bắt đầu trắng trợn quan thương thông đồng, nhanh chóng dã man phóng đại. Cũng đúng thế thật sau đó Minh triều diệt vong nguyên nhân một trong. Các triều đại đổi thay cũng có đảng tranh. Tỷ như Chu Nguyên Chương thời kỳ Hoài Tây đảng cùng Chiết Đông đảng đấu tranh. Nhưng mà Chu Nguyên Chương một lúc sử dụng Chiết Đông đảng kiểm chế Hoài Tây đảng, một lúc lại trái lại. Nhưng mà Vạn Lịch hoàng đế đối với đảng tranh lại cầm một loại triệt để bỏ mặc thái độ, đến mức Đông Lâm đảng độc trưởng triều chính. Không có chế ước, mục nát cùng lười biếng chính tự nhiên vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Điều này bỏ mặc thái độ chính là mấu chốt nhất, mấu chốt phía sau Vạn Lịch tam đại trưng thu. Tổng cộng tốn hao tại 1200 vạn lượng trở lên, cái số này tương đương với Minh triều một năm tài chính thu nhập tổng cộng, quốc khố bởi vậy xuất hiện nghiêm trọng thiếu hụt. Dưới bạn bất đắc dĩ, Vạn Lịch hoàng đế bắt đầu đại quy mô trưng thu mỏ thuế, mà không phải thương thuế, náo, sẽ được tiếng oán than dậy đất, có thể ở vào tiểu băng hà kỳ Minh triều, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đồng thời cũng là tại một đoạn này thời kỳ, bởi vì Đại Minh dường như không tiếp tục để ý biên cảnh, trên thảo nguyên rất nhiều bộ lạc cũng là nhanh chóng bắt đầu lớn mạnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong đó một con tên là tộc nữ chân bộ lạc, lớn mạnh càng nhanh chóng, này bộ lạc chính là hậu thế bị Minh triều người miệt xương kiến ô, chưa tới thay thế Minh triều, thống trị hoa hạ đại địa mãn thanh nhất tộc. Xem hết tất cả sau khi phân tích, Chu Nguyên Chương cũng là đột nhiên đã hiểu. Sở dĩ vẹn vẹn không quá 80 chính xác suất, là bởi vì bọn họ không để mắt đến trong đó quan trọng một chút. Đó chính là trên thảo nguyên Man Di bộ lạc. Mặc dù bây giờ kiến nô đã bị bọn hắn diệt, nhưng mà không thể không thừa nhận tương lai, theo cái này cái bộ lạc nổi dậy, hội thay thế Đại Minh thống trị Hoa Hạ. Có thể không bởi vì cái kia dùng thống trị cái từ này, mà là nô dịch. Chẳng qua lão Chu cũng là không nghĩ tới. Cái này không đang chú ý bộ lạc nhỏ, nguyên lai là theo Vạn Lịch một khi bắt đầu thật sự đi về phía nổi dậy. Vạn Lịch cái này thằng danh con, có Trương Cư chính dạng này hiền thần, thế mà vẹn vẹn nhường Đại Minh hoàng kim 5 tháng chỉ kéo dài 10 năm. Thật sự là ngu ngốc đến cực điểm. Chu Nguyên Chương lạnh hừ một tiếng, có chút khinh thường. Nay còn không bằng trước đó Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu đâu. Tốt xấu người ta Chu Hậu Chiếu tại không có Trương Cư chính tình huống dưới, còn cùng quần thần đánh đến ngươi tới ta đi. Suýt nữa liền đem Đại Minh trung tâm quyền lực theo văn quan trên tay đoạt lại. Nếu không phải là bởi vì bất ngờ rơi xuống nước mà chết, Chu Hậu Chiếu tiểu tử này tám thành cũng là một trung hưng chi chủ. Cái này Vạn Lịch ngược lại là tốt. Trực tiếp chính là tại cùng quan văn đấu tranh bên trong giơ lên tiểu bạch kỳ, dòng giá 28 năm không vào triều. Này mẹ nó, đơn giản chính là hoàng đế sỉ nhục. Chu Nguyên Chương càng nghĩ càng giận, không có ràng buộc, bỏ mặc mục nát cùng lười biếng chính càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp đem lão Chu gia đại minh thiên hạ mất đi, ra ngoài để người khác tùy ý cướp đoạt vô độ. Nếu bạn lịch tại nơi này, lão Chu không phải tự tay cho hắn một mũi to đầu không thể. Nếu không phải là bởi vì có Chương Cư Chính cải cách, đoán chừng tiểu tử này cũng là kế tiếp Chu Kỳ Trấn. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, này vạn lịch 28 năm không vào triều rốt cục đang làm cái gì? Chu Đệ có chút hăng hái nói, tất nhiên là tại tung hoan hưởng thụ. Chu Tiêu khẽ lắc đầu, tiếc nuối nói, chỉ là đáng tiếc này Chương Cư Chính là đại minh thiên hạ làm ra nhiều như vậy nỗ lực, cuối cùng cải cách thành quả vì vạn lịch ngu ngốc mà cho một mùi lửa, không tự chủ được, cũng là nhường mọi người liên tưởng đến Vũ Kiêm, là đại minh bảo vệ kinh đô, cuối cùng cũng là bị Minh Anh Tông Chu Kỳ Trấn giết chết, khám nhà diệt tộc. Thật sự là làm người sợ run. Chủ đề lời bình, Chương Cư Chính sau khi chết vạn lịch đối nó khám nhà diệt tộc, có thể trên triều đình tĩnh như hàn huyên, rất nhiều định nọt tiểu nhân thừa cơ nổi dậy. Đây là thứ nhất mắc, vạn lịch tam đại trưng thu có thể minh triều quốc khố thiếu hụt, không cách nào bổ túc, thiên hạ chi tài giới hạn tại thiên hạ bách tính sử dụng, dẫn đến dân gian chi tài cự phú, mà triều đình chi phí thì dường như không có. Đây là thứ hai mắc, vạn lịch 28 năm không vào triều, có thể triều đình chính đảng kịch liệt vô cùng, mà đảng tranh thất bại chú ý học sĩ sáng lập Đông Lâm thư viện, làm hậu thế Đông Lâm đảng chôn xuống hẳn giống. Đây là thứ ba mắc, ngoài ra còn có biên cảnh Man Di thực lực chi nổi dậy, triều đường mục nát nhận hối lộ liên tục không ngừng sinh ra, hoàng thân quốc thích cùng triều đình trọng thần càng ngày càng nghiêm trọng thổ địa gồm đủ, càng ngày càng nhiều phiên vương sở cần dùng độ, dường như chiếm cứ triều đình thu thuế một nửa. Những thứ này mầm tai họa đã có thể minh triều có vong quốc chi tượng, lại thêm vạn lịch người này ngu ngốc vô độ, không thể phân biệt tài đức sáng suốt, những thứ này họa gốc cũng là nhanh chóng nảy mầm, khai chi tán diệp, cuối cùng gắt gao bám vào tại đây đã dần dần bắt đầu mục nát minh triều trên người. Xem hết chủ đề lời bình sau đó, Chu Nguyên Chương có hơi thở dài. Nhìn những thứ này hậu thế các đời sau thần kỳ làm việc, hắn là vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Mặc dù này vạn dặm ngu ngốc là ngu ngốc, nhưng mà 28 năm không vào triều, nên sống được rất tự tại. Chu Đệ sờ lên cằm cân nhắc nói, Chu Tiêu lườm một cái, nếu là muốn tự tại, không bằng làm một phiên vương. Dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ đạo, phiên vương chế độ thế nhưng một thằng chưa sửa, làm một phiên vương có thể so sánh hoàng đế tự tại, hơn nữa còn sẽ không thai họa thiên hạ. Xem hết phân tích cùng chủ đề lời bình sau đó, Chu Tiêu đối với bạn lịch người kia đã có định kiến. Có lẽ là bởi vì hiện tại hắn đã bắt đầu thay thế lao cha giám thị triều đường, bục đỡ cô lì thiên hạ. Trông thấy kiểu này không chút nào tiến tới, thậm chí còn có chút ngu ngốc hậu thế đại minh hoàng đế, trong lòng cũng là có nhiều hơn nữa cảm giác khinh thường cùng phẫn nộ, còn mang theo một tia xem thường. Chu Nguyên Chương phất phất tay, đem việc này nhẹ nhàng buông tha, có hơi thở dài. 90 liệu là lưu mình đủ tạm nhị 63 nhóm trò chuyện đối với bầu trời nói. Trần Doãn Kỳ áo ba y si, dấu biến tiên 1/4, đem tiên nhân mời ra tiếp theo để đi. Tiếp tục ở chỗ này thảo luận bản lịch, không có chút ý nghĩa nào. Không bằng xem xét tiếp theo đề là thế nào ra. Trả lời tiếp tục. Thứ ba đề, đơn tuyển đề. 3. Minh triều vạn lịch năm thứ 10, Tây phương truyền giáo sĩ Ma Tê Ố Dì ỷ tỷ bước vào Hoa Hạ đại địa. Đây là vị thứ nhất đi vào đồng phương Tây phương truyền giáo sĩ, tại Đại Minh thiên hạ truyền giáo 28 năm. Là thiên chúa giáo tại Trung Nguyên truyền giáo sớm nhất truyền giáo sĩ một trong, trở xuống không thuộc về là Ma Tê Ố Dì ỷ tỷ làm ra công như là. À, truyền bá thiên chúa giáo, sứ Hoa Hạ đại địa có thể biết nhau chốn sức, nhường tin mừng tin vui cùng giáo hội năng lực tại Hoa Hạ lịch đại văn hóa trong giáng sinh. B, xúc tiến trong nước ngoại văn hóa giao lưu, tích cực tại Đại Minh thiên hạ truyền bá Tây phương tôn giáo văn hóa. C, khai sáng Ma Tê Ố Dì ỷ tỷ quy tắc là tương lai trong nước ngoại văn hóa dung hợp làm ra không thể xóa nhòa công hiến. D, là Đại Minh tích cực phiên dịch chư quốc văn hiến, có thể đại minh cơ sở khoa học trình độ trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên nhiều.